Chương 435, nửa cái thôn người đều đến xem TV. Chương 435, nửa cái thôn người đều đến xem TV. Sau đó đại gia hỏa tăng tốc bước chân, mau về nhà, đặc biệt là biết Trần Nhạc đã đem máy truyền hình mua về, đoán chừng hiện tại cũng đã bị cùng thôn người cho đưa đến nhà, cái này cần đi tìm thôn trưởng liên hệ cho mở điện đâu, đoán chừng ngày mai là có thể nhìn lên TV, đến lúc đó ai Trần Nhạc trong nhà nơi đó lao náo nhiệt, cái này từng nhà còn không đều phải lại gần xem TV à, dù sao toàn bộ Thái Bình thôn cũng chỉ có cái này một đài máy truyền hình. Tống Nhạc cầm đi theo Trần Nhạc bên người, dẫm lên thật dày tuyết động, nghe phía trước Lý Phú Quý cùng Nữu Nữu tiếng cười đùa, trong đầu ấm áp. Trong ngực túi tiền chịu nặng, giống như là thăm dò lò lửa nhỏ, xua tán đi trên người hàn khí. Nàng ngẩng đầu quan sát tối tăm mở mị tiền, tuyết còn tại hạ, có thể bước chân lại nhẹ rất nhanh, thời gian này à, thật sự là vượt qua càng có hy vọng. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cẩm vừa mới tiến sân nhỏ, Tống Nhã Cẩm liền đâm vào phòng bếp. Lòng bếp bên trong ngọn lửa đốt nút vang, nàng một bên nu diện một bên hử phát điệu chạy 800 dặm, lại lộ ra không nói ra được vui vẻ. Trần Nhạc thì quay người hướng Hồ Tú Quyên nhà chạy, không bao lâu liền khiêng hòm gỗ lớn từ trở về, chính là ban ngày mua máy truyền hình, trước đó sợ trên đường va chạm, trước gửi ở hồ thầm nhà. Hắn đem máy truyền hình bày ở nhà chính bắt mắt nhất trên quầy, lụa đỏ tử còn không có hủy đi, tại mờ nhạt dầu hỏa đèn dưới đáy hiện ra quang. Tống Nhã cầm bưng chậu rửa mặt từ phòng bếp thò đầu ra, bày nơi rất tốt, chờ thông điện, Nữu Nữu nhất định thấy choáng. Còn không phải sao? Trần Nhạc sờ lên máy truyền hình sắc ngoài, băng lạnh lạnh kim loại xúc cảm nhường trong lòng của hắn an tâm, ra cái này đi tìm Triệu Trường Thôn, nhường hắn sắp xếp người ngày mai mở điện. Hắn cất bao thuốc ra cửa, dẫm lên tuyết động hướng trụ sở thôn đi. Triệu Phượng Hữu nhà ống khói đang bốc khói trắng, cách thật xa chỉ nghe thấy trong phòng tiếng cười. Trần Nhạc vén rèm cửa lên, một cô đồ ăn hương hòa với mùi rượu đập vào mặt, Triệu Phượng Hữu đang ngồi xếp bằng tại trên giường uống rượu, trong chén bún thịt hầm còn bốc hơi nóng. "Nha, Trần Nhạc tới." Triệu Phượng Hữu tranh thủ thời gian chào hỏi, bên trên giường, làm hai chung. "Không được thuốc, Nhã Cầm ở nhà nấu cơm đâu." Trần Nhạc thuốc lá hướng giường trên bàn vừa để xuống, "Ta tới là muốn nói thuyết phục điện sự tình, trong nhà vừa mua đài máy truyền hình, muốn đến mai nối liền điện." "Cái gì? Máy truyền hình?" Triệu Phượng Hữu chén rượu trong tay len ken một tiếng túi tại giường trên bàn, ánh mắt trừng đến căng tròn, miệng bên trong miến đều quên nuốt. "Tiểu tử ngươi mua máy truyền hình, ta đầu thôn một phần a." Hắn chân chu đi giày xuống đất, áo đông đều không cài chụp liền hướng bên ngoài tránh Trần Nhạc, "Đi, mang ta ngó ngó đi. Cái đồ chơi này xài hết bao nhiêu tiền? Nghe nói còn phải một phiếu, ngươi ở chỗ nào làm?" "Bỏ ra 1.200, gặp người hảo tâm cho phiếu." Trần Nhạc cười ở phía trước dẫn đường, "Hiện tại còn không được xem, không có mở điện đâu." Hai người vừa mới tiến Trần Nhạc nhà sân nhỏ, Tống Nhã Cầm liền ra đón, "Thôn trưởng tới." Tiến nhanh phòng ấm và ấm áp. Triệu Phượng Hữu cái nào lo lắng ấm áp, thẳng đến nhà chính, nhìn chằm chằm trên quầy máy truyền hình trái xem phải xem, đưa tay sờ lại sờ, cùng nhìn vật hiếm, có dường như, ngoan ngoãn, đây chính là máy truyền hình. Thông điện liền có thể trông thấy người. Nói là có thể nhìn tiết mục đâu. Trần Nhạc gật đầu. Kia đến tranh thủ thời gian mở điện. Triệu Phượng Hữu quay người liền chạy ra ngoài, ta cái này tìm khoa điện công đi, đêm nay liền có thể cho người nối liền. Không nhiều lắm công phu, Triệu Phượng Hữu liền dắt lấy khoa điện công lão Lý tới. Lão Lý khiêng cái thang, con túi công cụ, vừa mới tiến viện liền bị vây lên. Không biết lúc nào, Trần Nhạc nhà cửa sân đã chắn đầy người, Hồ Tú Quyên gặm lấy hạt dưa đứng tại trước nhất đầu, Vương Kiến Quốc đào lấy hốc tường đi đến nhìn, liền sắt vách nhị ngốc tử đều vui vẻ chạy tới. Cái này Trần Nhạc thật mua máy truyền hình. Nghe nói có thể trông thấy người đâu, cùng tranh dường như. Ta đầu thôn một phần, so trụ sở thôn đều phong cách tây. Hồ Tú Quyên hướng trên mặt đất phun ra vỏ hạt dưa, hâm mộ không được, ngươi ngó ngó người ta thời gian này, máy truyền hình đều đã vận dụng, bước kế tiếp nên đóng nhà ngói lớn đi. Vương Kiến Quốc ở bên cạnh gật đầu, người ta là thực có can đảm liệu, lên núi đi săn nhiều nguy hiểm. Tiền này nên hàng kiếm. Hồ Tú Quyên thọc hắn một chút, ngươi cũng cùng Trần Nhạc học một ít, ta cũng tranh hơi lớn tiền. Vương Kiến Quốc bĩu môi, kia việc là người gì cũng có thể làm. Không có Trần Nhạc mang theo, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc có thể kiếm lấy tiền. Trong nội viện ngoài viện náo nhiệt đến cùng đi chợ dường như, khoa điện công lão Lý dẫm lên cái thang tại trên cột điện bận rộn, dây điện tư tư bị điện giật, dọa đến người vây xem lui về sau hai bước. Tống Nhã cầm bưng nước nóng đi ra, Lý sư phụ, nghỉ một lát uống miệng nước nóng. Lão Lý khoát khoát tay, không được, tranh thủ thời gian tiếp hảo nhường mọi người ngó ngó mới mẻ. Dây vò hơn một cái giờ, dây điện cuối cùng kéo đến trong phòng. Lao Lý tiến vào nhà chính, ở trên tường đinh chốt mở, cùng cụt một tiếng, đỉnh đầu bóng đèn bá mà lộ ra, vàng ấm quang đem phòng chiếu lên cùng ban ngày dường như. Nữu Nữu hoa kêu ra tiếng, trên mặt đất lanh lợi, ngón tay nhỏ lấy bóng đèn, nương, thật sáng. So dầu hỏa đèn sáng nhiều. Tống Nhã Cầm cũng cười đến híp cả mắt, sờ lên sáng trưng bóng đèn, đời này đều chưa thấy qua như thế sáng đèn. Lao Lý lại kéo ra cắm sắp xếp, hướng máy truyền hình đằng sau cắm xuống. Chân Nhạc đè xuống chốt mở, màn hình ông một tiếng sáng lên, đầy bình phong đều là đông tuyết điểm, từ từ rung động. Viện người bên ngoài phần phật một chút toàn út sắp trên cửa sổ, đầu chen cái đầu, thủy tinh đều sắp bị lập vụn. Thế nào tất cả đều là trắng bóng. Có người nhịn không được hô. Không có nhận dây hẹn thì thôi. Lao Lý cười ra bên ngoài chạy, tìm căn cây gỗ tử, đem dây kém quấn ở phía trên, dọc tại tường viện căn, chờ Nhạc, ngươi trong phòng nhìn xem, ta chuyển cột, có bóng nhi ngươi hô một tiếng. Hắn ở bên ngoài chuyển cây gỗ, Trần Nhạc trong phòng bật lấy nút xoay. Đột nhiên, trên màn hình nhảy ra bóng người mơ hồ, ngay sau đó chuyển đến ý nha nha tiếng ca. Có. Trần Nhạc hô to. Lao Lý tranh thủ thời gian dừng lại, hướng trong phòng chạy. Trên màn hình, một người mặc váy đỏ sao ca nhạc đang hát tuổi trẻ bằng hữu đến gặp gỡ thanh âm theo máy truyền hình bên trong bay ra, trong trẻo lại vui sướng. Ngoài viện các thôn dân trong nháy mắt vỡ tổ, thực sự có người. sẽ còn động. Bài hát này thật là dễ nghe, so máy thu thanh tinh tường nhiều. Trần Nhạc nhà cái này máy truyền hình, thần. Hồ Tú Quyên đào lấy bệ cửa sổ, ánh mắt đều nhìn thẳng, ngày khác để cho ta nhà Kiến Quốc cũng cùng Trần Nhạc lên núi, ta cũng mua đài máy truyền hình. Vương Kiến Quốc ở bên cạnh không có lên tiếng âm thanh, trong lòng lại tính toán, đầu xuân thực sự cùng Trần Nhạc văn mãi, dù là đánh trợ thủ đâu. Trong phòng, Nữu Nữu ghé vào trên quầy, ngón tay nhỏ lấy màn hình, ba ba, nàng đang hát. Trần Nhạc ôm Tống Nhã cầm bà bay, nhìn xem đầy bình phong quang ảnh, nghe phía ngoài tiếng cười vui, trong đầu nóng hổi thật sự. Thời gian này, liền cùng cái này sáng sủa bóng đèn dường như, càng ngày càng có hy vọng. Trần Nhạc méo méo máy truyền hình bên trên nút xoay, trên màn hình bông tuyết điểm tư tư tối lui, đột nhiên nhảy ra một nhóm chữ màu đen, đại hiệp Hoắc Minh Giáp. Ngay sau đó, sục sôi khúc chủ đề vang lên, mê man trăm năm, người trong nước dần dần đã tỉnh điệu vừa lên, ngoài viện liền bộc phát ra một hồi reo hò. Trên màn hình, Hoắc Minh Giáp vui lùa mê tung quyền, quyền cước sinh phong, thấy ghé vào trên cửa sổ các thôn dân trợn cả mắt lên, liền thở mạnh cũng không dám. Mẹ của ta ai, quyền này đánh cho thật tuấn. Hồ Tú Quyên nắm chặt hạt dưa, móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt. Chương 436, đại hiệp Hoắc Minh Giáp, thật là dễ nhìn. Chương 436, đại hiệp Hoắc Minh Giáp, thật là dễ nhìn. Vương Kiến Quốc đảo lấy bờ vai của nàng, cổ kéo dài giống con ngỗng, đây chính là Thiên Tân vệ Hoắc Minh Giáp. So thuyết thư tiên sinh giảng hăng hái nhiều. Trong phòng đã sớm ngồi đầy người, giường xuôi theo bên trên, trên ghế đầu, trên mặt đất, một mảnh đen kịt tất cả đều là đầu. 30-40 người chen lấn chuyển không ra thần, bọn nhỏ càng là khéo léo ngồi đầu giường đặt xa lò sưởi, mắt nhỏ trừng đến căng tròn, liền nước mũi chảy tới miệng bên trong đều quên hút. Sau chạy tới thôn dân vào không được phòng, liền đào lấy khung cửa, dẫm lên chân tường đi đến nhìn, tường viện bên trên đều ngồi xổm mấy cái nửa đại tiểu tử, cùng khỉ con dường như. Tống Nhã Cầm đang hầm lấy thịt heo miến trong nồi ừ ực vang, mùi thơm hòa với máy truyền hình bên trong tiếng đánh nhau phiêu đầy sân. Mấy cái quen biết tiểu tức phụ đỏ mặt đi vào phòng bếp, Nhã Cầm muội tử, chúng ta phụ một tay a. Không chờ Tống Nhã Cầm ứng thanh, các nàng đã cầm lấy khăn lau xoa lên bếp lò, còn có người giúp đỡ nhặt rau, nhóm lửa, tay chân lanh lẹ thật sự. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền làm xong. Có thể trong phòng thực sự chen không dưới, Trần Nhạc đành phải đem bếp lò lau sạch sẽ, mang lên bắt đũa. Một nhà ba người vây quanh bếp lò ngồi xổm trên mặt đất, Tống Nhã Cầm cho Nữu Nữu kẹp khối xương sườn, chính mình thì tựa ở Trần Nhạc trên bờ vai, vừa ăn vừa hướng trong phòng nhìn. Trên TV đang diễn tới Hoắc Nguyên Giáp đánh chạy quỷ Tây Dương, trong phòng ngoài phòng cùng kêu lên gọi tốt, chấn động đến xà nhà đều vang ong ong. Ngươi nhìn cái này náo nhiệt sức lực. Tống Nhã Cầm cười nhấp miệng cháo, khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn góc tường, nơi chất đống không ít thứ. Vương Đại Nương tặng một rổ trứng gà, Lý Thẩm Tử lấy ra làm đậu rác, còn có Trương Đại Ca nhà cây nấm làm, đều là các thôn dân lúc mới tới lặng lẽ buông xuống. Trong nội tâm nàng ấm áp dễ chịu, nhớ ngày đó trong nhà nghèo đến đói, đi mượn lương thực đều không ai mở cửa, đến hôm nay tử tốt, tất cả mọi người ngược thân thiện lên rồi. Trần Nhạc hướng nàng trong chén kẹp khối thịt, điều này nói rõ ta thôn nhân thực sự. Vừa dứt lời, trong phòng lại bộc phát ra một hồi cười vang, hóa ra là Hoắc Nguyên Giáp đùa nghịch cái mặt quỷ, chọc cho bọn nhỏ đập thẳng tay. Ăn cơm xong, Tống Nhã Cầm chuyển đến một ngụm nồi sắt lớn, tại trên lò xào lên hạt dưa. Lốp bốp tiếng vang hòa với TV âm thanh, giống tại Tấu Nhạc. Sao ký hạt dưa chứa tràn đầy một ki hốt rác, nàng lại đốt đi một nồi lớn nước nóng, đem trong nhà tráng men bạc, thu bát sứ toàn tìm ra, lần lượt cho người trong phòng bưng đi qua. Các thôn dân cũng hiểu quy củ, tiếp nhận bát nước đều nói tiếng cảm ơn, gặm hạt dưa ra toàn nhét vào chính mình trong túi, rơi trên mặt đất cũng tranh thủ thời gian nhặt lên, sợ cho chủ nhà thêm phiền toái. Triệu Phượng Hữu từ trong nhà đi ra lúc, trên mặt còn mang theo cười, trong mắt lóe ánh sáng, Trần Nhạc à, nhà ngươi cái này sau này sẽ là ta thôn câu lạc bộ. So trụ sở thôn đều náo nhiệt. Hán vô Trần Nhạc bà bay, cái này máy truyền hình là ta đầu thôn một phần, về sau trong thôn mở đại hội, kiếm sống động, ta cũng phải tới mượn, ngươi cũng đừng không đáp ứng. Nhìn ngài nói, ta còn là tứ sản xuất đội đại đội trưởng đâu, trong thôn sự tỉnh có thể không ủng hộ. Trần Nhạc cười đưa tới một bát nước nóng, ngài nếu là muốn nhìn, tùy thời đến. Vậy ta liền thay tất cả mọi người cảm ơn ngươi. Triệu Phượng Hữu nhấp một hớp nước nóng, bất quá đêm nay hai người các ngươi lỗ hổng sợ là ngủ không ngon, cái này phim truyền hình ôm lấy hồn đâu, đoán chừng không ai bỏ được đi. Nếu không các ngươi đi xương phòng đối phó một đêm. Không phải chúng ta người trong thôn đều không đồng ý, thật tốt đem thời gian qua đứng dậy à, về sau chúng ta trong thôn điển hình hộ, liền chỉ nhìn các ngươi nhà. Dứt lời, hắn lại quay đầu xem xét mắt trong phòng, thử phát đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp điệu về nhà, đi trên đường thời điểm còn quăng hai chân, đây là vừa rồi xem tivi kịch nhìn qua nghiện. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cẩm vừa muốn đi xương phòng thu thập, chỉ thấy hai cái đại thẩm bưng bồn nước nóng tiến đến, muội tử, giường chúng ta cho ngươi đốt tốt, nóng hồi đây. Ngoài viện còn có mấy cái đàn ông khiêng củi lửa hướng nhà bếp đường, miệng bên trong hô hào, Trần Nhạc, củi có đủ hay không? Không đủ bọn ta lại về nhà ôm. Tống Nhã Cầm trong lòng nóng lên, lôi kéo Trần Nhạc tay nói, nếu không ta đi cha mẹ ta nhà ngủ đi. Nhưng đại ngốc cùng phú quý ở chỗ này trông coi, hai người bọn hắn xem TV, cũng có thể giúp ta chiếu khán nhà. Ta thấy được. Trần Nhạc gật đầu, Nữu Nữu cũng nghĩ mô mô. Nữu Nữu nghe xong, lập tức theo trên giường nhảy xuống tới, ôm Trần Nhạc chân hô, đi nhà bà ngoại. Đi nhà bà ngoại. Trần Nhạc tìm đại ngốc cùng Lý Phú Quý, hai người này đến một lần về sau, liền chen trong đám người nhìn mê mẩn, bị lôi ra ngoài lúc còn vẻ mặt không bỏ. Ca, thế nào? Lý Phú Quý bước mắt, còn băn khoăn kịch bản đâu? Đêm nay hai người ở chỗ này giữ nhà, TV không tiết mục liền đóng lại, giúp đỡ chỉnh đốn xuống phòng. Trần Nhạc nhét cho bọn họ hai cái bánh màn tàu bột trắng, đói bụng liền tự mình tìm một chút ăn. Yên tâm đi ca. Đại ngốc vỗ bộ ngực, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn lấy trong phòng TV, cam đoan xem trọng nhà. Cái này hai tiểu tử vừa nghe nói tại cái này giữ nhà, vậy cũng không cần trở về, có thể một mực xem TV, tất cả đều phấn khởi không được. Trần Nhạc mặc lên xe chở tuyết chó kéo, nhường Tống Nhã cầm ôm Nữu Nữu ngồi lên, chính mình thì nắm chó dây thừng. Chó kéo xe chở tuyết ngao ô kêu hai tiếng, dường như cũng biết muốn đi thăm viếng. Trong bóng đêm, xe chở tuyết chó kéo tại trên mặt tuyết trượt, kéo kẹt tiếng vang bên trong, còn có thể nghe thấy nơi xa truyền đến TV âm thanh cùng tiếng cười vui. Tống Nhã cầm đem Nữu Nữu kéo, ngẩng đầu nhìn Trần Nhạc bóng lưng, trong lòng ngọt ngào. Xe chở tuyết chó kéo tại cửa sân kẹt kẹt một tiếng dừng hẳn, xe trên bảng hàng tết trồng giống tòa tiểu sơn, hai phiến mang xương thịt heo dùng dây gai trói rắn chắc, da thịt bên trên ngưng tầng xương trắng, nhìn xem liền chắc chắn. Bên cạnh là in vì nhân dân phục vụ màu xanh quân đội bao vải, bên trong bọc lấy cho cha mẹ xé vải kaki làm cùng cho hai em vợ làm mới áo hoa sợi tổng hợp, đều là cùng Tiêu xã vừa tới hút hàng hàng. Thùng giấy con bên trong lấy rượu lô châu láo diếu cùng hai bao hoa quả đường, còn có một bó sáng lấp lánh khoai lang miến, thấp nhất để ép túi kẹo sữa đại bạch thỏ, là cố ý cho Nữu Nữu giữ lại, đây đều là thập niên 80 ăn tết lúc, có thể đem ra được đồng tiền mạnh. Mô mô ông ngoại ta tới, các ngươi mau ra đây nha. Cái này mới vừa đến cửa chính, Nữu Nữu liền đã hô lên, trong phòng lão lưỡng khẩu kia một nghe thanh âm là ngoại tôn nữ tới. Liên đội vàng ngừng ngực tất cả đều đi giày hạ, tất cả đều chạy ra phòng đến, tới cửa chính. Mô mô, ông ngoại. Nữu Nữu sớm kìm nén không được, theo nệm bông bên trên nhảy xuống tới, nhỏ giày bông giẫm tại trên mặt tuyết kéo kẹt vàng, lao thẳng tới mộ mộ Trương Quế Chi trong ngực. Trương Quế Chi ôm ngoại tôn nữ, cóng đến đỏ lên tay tại Nữu Nữu trên khuôn mặt vuốt ve, hiếm có đến không được, chạy chậm chút, nhìn thế. Nhanh nhường mô mô ngó ngó, gầy không ổn. Tống Chí Cương theo ở phía sau, ánh mắt trước liếc về phía xe chở tuyết chó kéo, khi thấy rõ kia hai phiến thịt heo cùng rượu lô châu lao diếu lúc, miệng bên trong xách một tiếng, trong tay tẩu thuốc tại lòng bàn tay dập đầu đầu, khoe miệng lại nhịn không được đi lên bệnh lên. Chân nhạc trà sắt cóng đến trở nên cứng tay, trước tiên đem kia phiến thịt heo tháo xuống, thịt cóng đến cứng rắn, xách trong tay nặng thật sự. Cha, cái này là trấn trên Lý Hai sẹo nhà niên kỳ heo, ta chọn lấy khôi mang sơn sườn, còn có đặc biệt phi mỡ, bay đầu cho ngài hầm miên ăn. Tống Chí Cương mau tới trước phụ một tay, ngón tay chạm đến lạnh buốt da thịt, trong đầu lại nóng hổi thật sự. Chương 437, nhị ca tới. Chương 437, nhị ca tới. Nhớ ngày đó Trần Nhạc mới vừa lên cửa lúc, mặc kiện vá víu cũ áo đông, trong tay liền ôm hai cân hoa quả đường, lúc ấy hắn nhìn thấy cái này cô gia tử liền rầu rĩ, hiện tại à, đừng nói không lo, cái này có chút cái gì vậy, còn liền thật dựa vào cỗ này sức lực cho nghĩ cái đâu, có lúc chính mình hai đứa con trai kia đều không trông cậy được vào a, nhưng bây giờ lại nhìn, tiểu tử này không chỉ có thể kiếm tiền, còn hiểu được thương người, đặt mua hàng tết so trong thôn nhà giàu nhất đều chỉnh tề. Hắn cái này làm cha vợ, trên mặt đều đi theo phát sáng. Người đứa nhỏ này, mua nhiều như vậy làm gì? Tống Chí Cương miệng bên trong oán trách lấy, bước chân lại đem Trần Nhạc hướng trong nội địa dẫn, tiến nhanh phòng nghỉ ngơi, bên ngoài còn đến hoảng. Nhưng ánh mắt lại nhịn không được lại liếc mắt kia bình rượu lô châu lào diếu, rượu này hắn tại cung tiêu xã gặp qua, đến bằng phiếu còn phải tích lũy hai nhân viên làm theo tháng khả năng mua lấy. Trong phòng đầu, Trương Quế Chi lôi kéo Tống Nhã cầm ngồi giường xuôi theo bên trên, hai mẹ con đảo lấy cửa sổ thủy tinh ra bên ngoài nhìn. Trương Quế Chi dùng tuổi trò đụng quê nữ, thanh âm ép tới trầm thấp, ngươi ngó ngó ngươi cái này chủ nhà, hiện tại nhà là càng ngày càng nhận người hiếm có, kia hoa sợi tổng hợp ta hôm kia đến hỏi, cung tiêu xã Vương đại tỷ nói sớm bị cướp sạch, hắn còn có thể lộng lấy hai tớt, khả năng à? Tống Nhã cầm đỏ mặt cúi đầu xuống, ngón tay rảo lấy góc áo, khỏe mắt lại vụng trộm hướng ngoài cửa sổ nghiêng mắt nhìn, Trần Nhạc đang xách kia dương bánh kẹo, còn có một đống lớn vật dụng hàng ngày, màu đỏ chậu rửa mặt cầu mong niềm vui, còn có một cặp chồng câu đối xuân cũng đều cùng một chỗ đưa vào. Đông vải mũ bên trên tuyết bọt đến rơi xuống, rơi vào trên bả vai hắn, hắn cũng không đoái hoài tới đập. Nhớ tới vừa gả cho hắn lúc ấy, trong nhà nghèo đến nỗi ngay cả bỗng nhiên bạch diện đều không kịp ăn, về sau nhiễm lên đánh bạc, kia càng là nghèo đinh đương bang, hơn nữa còn uống lớn rượu, không có việc gì liền đối nàng cùng cô nương một trận đánh mắng, thời gian kia trôi qua hôn tiên ám địa, căn bản không có hy vọng. Hiện tại tốt, thời gian càng ngày càng náo nhiệt, mấu chốt là cái kia đã từng thương yêu nhất lao ra của mình nhóm, không chỉ có trở về, so trước kia còn muốn yêu thương gấp 10 gấp trăm lần, có thể có như thế một cái yêu lão gia của mình nhóm, cái này làm nữ nhân đời này liền đáng giá. Cho nên mỗi khi thấy Trần Nhạc thời điểm, Tống Nhã cầm cái này trong lòng không chỉ có đáy, vẫn là uống mật như thế ngọn, chỉ cần có cái này các lao ra tại, trời sập còn không sợ. Trước kia ta luôn nói hắn cùng Lăng Đầu Thanh dường như, làm việc không bền chắc, ngươi nói một chút mấy năm trước, chuyện đó đối với ngươi cùng Nữu Nữu cũng không cần nói, liền không có ác liệt hơn thời điểm, gia hỏa này cùng chúng ta cũng hầu như đánh nhau, đi đến đâu đều bị người gọi nhỏ ra súc. Trương Quế Chi mím môi cười, trong mắt loe ánh sáng, bây giờ nhìn nhìn, loại nào không chú đáo. Có thể thương người, sẽ kiếm tiền, đối ngươi cùng Nữu Nữu đó cũng là thật tốt, trong lòng tốt. Cái này cô gia tử à, ta và cha ngươi cũng coi là không có phí công đâu. Tống Nhã cầm bị thổi phồng đến mức càng thật không tiện, khẽ ử, trong đầu lại ngọt ngào. Lúc này Trần Nhạc ôm cuối cùng một bó miến tiền đến, trên trán buốc lên mồ hôi, giày đông bên trên dính lấy tuyết, nương, cái này miến là trấn trên Trương Nhớ, so ta thôn cung tiêu xã mảnh, thịt hầm hương đây. Tống Chí Cương cùng theo vào, nhìn thấy chồng chất tại giường bên cạnh hàng tết, lông mày lại nhíu. Hắn lôi kéo Trần Nhạc ngồi giường xôi theo bên trên, móc ra tẩu thuốc lại không điểm, trầm giọng nói, Trần Nhạc à, ta biết ngươi kiếm tiền không dễ dàng, lên núi đi săn kia là lấy mạng đổi tiền. Về sau đừng mua nhiều đồ như vậy, trong nhà cái gì cũng không thiếu, tiết kiệm một chút hoa. Trương Quế Chi cũng ở bên cạnh hát đệm, nhị đa nói đúng, thời gian là qua cho mình, không cần cùng người khác so. Trần Nhạc biết lão lưỡng khẩu là tâm tư mình, cười hướng Tống Chí Cương trong tay lấp gói thuốc, cha, ngài yên tâm, đây đều là ta cùng Nhã Cẩm cố ý cho ngài cùng nương đặt mua. Ta hiện tại kiếm tiền so trước kia dễ dàng chút, lại nói qua Tết, liền phải náo nhiệt điểm. Trương Quế Chi nhìn thấy cô gia tử thật thà dạng, trong đầu đuổi thiếp cực kỳ, quay người hướng nhà bếp đi, ta cho các ngươi nổi hầm cách thủy thịt heo miến, liền dùng hắn mua cái này mười miến, để các ngươi nếm thử tươi. Tống Chí Cương vỗ vỗ Trần Nhạc bả vai, đem kia bình rượu Lô Châu lão diếu hướng trong ngực hắn nhét, đi, hai nhà chúng ta tối nay làm hai chung. Ngoài cửa sổ tuyết còn tại hạ, trong phòng ngọn đèn lại sáng thật sự, thịt heo trong nồi ừng ực vang, hòa với miến mùi thơm, cả phòng đều là ăn Tết nóng hổi sức lực. Tống Nhã Cầm nhìn xem cha cùng Trần Nhạc ghé vào cùng một chỗ nói chuyện, nương tại nhà bếp bận trước bận sau, Nữu Nữu ghé vào đầu giường đặt gần lò sưởi đếm lấy hoa quả đường, trong đầu ấm áp. Trong phòng đầu, Tống Chí Cương vừa đem rơi sơn bàn gỗ hướng giường ở giữa xê dịch, trên bàn bày biện thô sứ bầu rượu, bên cạnh là đĩa mỡ đông, dùng heo mập thịt luyện xong dầu còn lại bã dầu, gắn đem muối, nhìn xem liền thơm nước. Hắn cho Trần Nhạc đổ nửa bát rượu, trước mặt mình cũng bày một cái, vừa muốn mở miệng, liền bị Tống Nhã Cầm cười cắt ngang, "Cha, hai ta mới vừa ở nhà ăn cơm xong, thật không đói bụng. Ngài đây là đem Trần Nhạc làm thân nhi từ đâu? Sợ bị đói hắn đâu?" Liền ngươi nói ngọn. Tống Chí Cương chừng khuê nữ một cái, trong mắt lại mang theo cười, nâng cốc chén hướng Trần Nhạc trước mặt đầy, "Hai nhà chúng ta không ăn cơm, liền uống chút rượu làm nhảm tán gẫu. Mẹ ngươi hôm qua luyện mỡ đông, nhắm rượu tuyệt mất." Trần Nhạc tranh thủ thời gian nhận lấy, lại từ trong túi móc điếu thuốc lá, rút ra một cây cho Tống Chí Cương đưa tới, chính mình cũng đốt một điếu. Sương mù dưới ánh đèn lượn lờ dâng lên, hai người liền mỡ đông, ngươi một ngụm ta một ngụm uống, làm nhảm lấy trong thôn chuyện mới mẻ, nhà ai heo hạ tệ, nhà ai củi lửa đống chồng đến cao, câu câu đều là sinh hoạt nóng hổi lời nói. Tống Nhã Cầm ngồi đầu giường đặt xa lò sưởi, cầm trong tay bổng kim châm cùng cọc lông, túi đầu đàn sen bao bít tất. Nữu Nữu ghé vào nàng trên đùi, tay nhỏ níu lấy bóng lên trời, trong phòng tĩnh đến chỉ còn lại bổng kim châm cộc cộc tiếng vang cùng hai người đàm tiếu âm thanh. Đột nhiên, cửa sân truyền đến kéo kẹt giống tuyết âm thanh, càng ngày càng gần. Tống Nhã Cầm ngừng lại trong tay sống, tiến đến phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, quay đầu cười nói, "Là đại giúp tới, còn mang theo đồ đâu, đoán chừng là cho ngài nhị lao đưa đồ Tết." Trương Quế Chi xoa xoa tay, vừa muốn đứng dậy, màn cửa liền bị xoạt một tiếng sốc lên, Tống Đại Dũng bọc lấy Cố Hàn khí xông vào. Hắn mặc kiện tắm đến trắng bệnh hắc áo đông và táo dính lấy tuyết, trong tay mang theo hai khối lớn thịt heo, dùng dây quả buộc, quăng đến cứng rắn. "Mẹ, cha." Tống Đại Dũng hô một tiếng, liền phải đem thịt heo hướng trên giường thả. "Ai ai, cầm xuống đi." Trương Quế Chi một thanh níu lại hắn, cái gì đồ chơi đều hướng trên giường đặt, mùi tanh. "Treo ra ngoài trên tường đi." Tống Đại Dũng a một tiếng, xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau trở về, đặt mông ngồi giường xuôi theo bên trên, lấy xuống đông mải mũ, lộ ra bị mồ hôi thấm ướt tóc, thở một hơi thật dài. "Gần sang năm mới, tháng cái gì khí?" Tống Chí Cương đặt chén rượu xuống, cau mày, có chuyện gì không hài lòng? Tống Đại Dũng trà sát đông lạnh đến đỏ bừng tay, ánh mắt có chút trốn tránh, ấp úng nói, "Cha, mẹ, có chuyện." Trong lòng ta kìm nén đến hoảng, muốn cùng các ngươi nhắc tới nhắc tới. Lúc đầu đại ca không cho ta nói cái này vừa nói, Tống Chí Cương cùng Trương Quế Chi mặt đều trầm xuống. Chương 438, công tác bị người thay thế. Chương 438, công tác bị người thay thế. Lão lưỡng khẩu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng, đại nhi tử Tống Hỷ Dân tại huyện thành lò gạch đi làm, bình thường chứng chặt nhất, có thể khiến cho hắn cố ý dặn dò không cho nói sự tình, sợ là không có đơn giản như vậy. "Đại ca ngươi thế nào?" Trương Quế Chi thanh âm đều có chút căng lên, trong tay khăn lau nắm đến xích sao. Tống Đại Dũng liếm liếm môi khô khốc, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, hạ giọng nói, "Đại ca, hắn tại công xã rừng trận xảy ra chút sự tình cái gì?" "Đại ca ngươi tại lò gạch xảy ra chuyện." Tống Chí Cương trong tay chung rượu len ken một tiếng rơi trên bàn, rượu đổ cả bàn. Trương Quế Chi càng là dọn đứng lên, luống cuống tay chân hướng giày mắt lửa, ngón tay run rẩy nửa ngày chụp không lên dây giày, "Nhanh, đi xem một chút. Cái này lò gạch việc nhiều nguy hiểm, đấm vào đụng có thể làm thế nào? Cha mẹ, các ngươi chớ nóng nội a." Tống Đại Dũng tranh thủ thời gian đưa tay đem lão lương khẩu để lại, mặt mũi trắng bệch, "Ta đại ca người không có việc gì, không phải là các ngươi nghĩ như vậy." Lão lương khẩu lúc này mới cương tại nguyên chỗ, Trương Quế Chi đè xuống ngực thở nặng khí, "Ngươi cái này biết độc tử, nói chuyện thở mạnh nhi muốn mạng người a." Tống Chí Cương cũng ngồi trở lại giường xuôi heo, trừng mắt Tống Đại Dũng, gân xanh trên trán thỉnh thịch nhảy, mau nói, "Đến cùng chuyện ra sao? Còn dám thừa nước đục thả câu, ta quất ngươi." Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tống Nhã Cầm trong tay bổng kim châm đều cuốn tới tay, nàng xoa đầu ngón tay, oán trách nhìn Tống Đại Dũng một cái, "Nhị ca, có chuyện mau nói, nhìn đem cha mẹ gấp." Tống Đại Dũng gãi đầu một cái, vẻ mặt ủy khuất, "Ta cái này không vừa muốn nói là chuyện khác đi, là ta đại ca công tác, để cho người ta cho đỉnh." "Công tác?" Tống Chí Cương lông mày vận thành lũ cục, hắn tại công xã làm rất tốt, mắt thấy muốn chuyển chính, thế nào có thể khiến người ta đỉnh? Trương Quế Chi cũng đi theo lo lắng, có phải là hắn hay không phạm cái gì sai? "Đây chính là bát sát a." "Sao có thể a?" Tống Đại Dũng để cao giọng, "Ta đại ca làm việc chân thật nhất, là cái kia phó hương trưởng nhét vào tới cá nhân liên quan, cùng ta đại ca làm học đồ, chờ ta đại ca đem cái gì đều dạy cho, người ta trực tiếp bắt hắn cho thay. Hiện tại ta đại ca không có việc làm, chỉ có thể đi lò gạch làm việc vặt, hôm qua còn bị cục gạch đập bị thương chân, chuyện này hắn một mực giấu giếm, ngay cả ta đại tẩu cũng không biết." Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, ngọn đèn quang lúc sáng lúc tối, chiếu vào lao lưỡng khẩu mày đủ mặt dễ dạng. Trương Quế Chi lau khóe mắt, "Cái này có thể làm thế nào? Người đại tẩu kia tính tình, biết còn không phải nháo lật trời. Đến lúc đó nhà đều phải giải tán." Tống Chí Cương xoạch lấy thuốc lá sợi, khói trong nồi hỏa tinh rõ ràng diện diện, kia cá nhân liên quan cũng quá không phải thứ gì, đây không phải ước hiếp người thành thật sao? Tống Nhã Cầm cũng đi theo thở dài, đại ca Tống Hỷ Dân từ nhỏ đã trung thực, đọc sách khắc khổ, thật vất vả tại công xã mưu việc phải làm, mắt thấy thời gian muốn hết khổ, thế nào liền ra cái này việc sự tình. Nếu không, nhường đại ca ngươi cùng Trần Nhạc lên núi a. Tống Chí Cương bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Trần Nhạc, trong đôi mắt mang theo chờ đợi, cô gia tử, ngươi bây giờ làm được náo nhiệt, mang theo đại ca ngươi đáp bằng, dù là phân điểm thịt, phân điểm tiền, cũng so làm việc vật mạnh a. Cha, cái này có cái gì không được? Trần Nhạc vỗ đùi, cười đến rộng thoáng, ta đại ca chịu đến, kia là coi trọng ta. Trên núi nghề nghiệp mặc dù khổ điểm, nhưng chỉ cần chịu làm, khẳng định đói không đến. Có thể dẹp đi a. Tống Đại Dũng suy cười một tiếng, ta đại ca kia thể trạng, còn không có ta khỏe mạnh đâu. Hắn niệm nhiều năm như vậy sách, làm đều là ký sổ tính tiền văn sống, nhường hắn khiêng thương cùng dã thú liên hệ. Đơn thuần nói đùa. Tống Chí Cương trừng mắt liếc hắn một cái, chưa thử qua thế nào biết không được. Đại ca ngươi đầu óc sống, lên núi không nhất định không phải đi săn, giúp đỡ ký sổ, nhìn đồ vật được rồi đi. Dù sao cũng so tại lò gạch bị đánh bị khinh bị mạnh. Trương Quế Chi cũng gật đầu, đúng vậy à, nhường đại ca ngươi thử một chút thôi, đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau sấn là hẳn là. Trần Nhạc cho Tống Chí Cương rót đầy rượu, cha, ngài yên tâm, ta quay đầu tìm ta đại ca tâm sự, khẳng định không cho hắn chịu ủy khuất. Tống Chí Cương bưng lên chung rượu, cùng Trần Nhạc đụng một cái, một ngụm buồn bực xuống dưới, lông mày lại giãn ra chút, hảo tiểu tử, cha không có phí công thương ngươi. Ngoài cửa sổ tuyết còn tại hạ, trong phòng bầu không khí lại không giống vừa rồi như vậy bình muộn. Tống Nhã cầm túi đầu đan sen bao bít tất, trong lòng suy nghĩ, chờ gặp lại sau đại ca, phải hảo hảo khuyên hắn một chút, thời gian luôn có hy vọng. Dạ mạc buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, Trần Nhạc cùng Tống Nhã cầm tại cha vợ nhà trong phòng nhỏ ngủ lại. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến phong thanh đánh vỡ phần này yên tĩnh. Tống Nhã cầm trên giường lật qua lật lại, tràn trọc, cái chăn đơn bạc kia theo động tác của nàng phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Trần Nhạc mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng lòng tựa như gương sáng, biết cô vợ trẻ khẳng định là tại nhớ thương đại ca Tống Hỷ Dân sự tình. Trước kia, đại ca đối đai Tống Nhã cầm không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng cũng không tính chênh lệch. Chỉ là ở giữa kẹp lấy đại tẩu Mã Hồng Mai, kia đại tẩu tính tình cùng Miêu Xuân Hiểu không có sai biệt, chính là mười phần kẻ đỉnh hót. Trước kia, cũng bởi vì Tống Nhã cầm tại nhà mẹ đẻ thường ở, đại tẩu không ít ở sau lưng nhắc tới, còn cùng công công bà huyên náo quan hệ hết sức khó xử. Đại ca Tống Hỷ Dân kẹp ở giữa, hai đầu bị khinh bỉ, thời gian trôi qua gọi là một cái biệt quất. Tốt lúc trước đại ca có phần không tệ công tác, theo nông thôn đi ra ngoài, nếu có thể chuyển thành chính thức làm việc, nói không chừng còn có thể trên trấn phân đến phòng ở, đại tẩu trong lòng có hy vọng, cũng là an phận không ít. Nhưng hôm nay, đại ca lập tức cái gì cũng bị mất, đại tẩu chỗ nào còn có thể an phận thủ thường. Về sau cả ngày ở trong nhà, đoán chừng liền trang đều chẳng muốn trang. Cô vợ trẻ, người thế nào rồi? Có phải hay không còn đang suy nghĩ lấy đại ca chuyện kia đâu? Trần Nhạc nhẹ giọng mở miệng hỏi, thanh âm tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Tống Nhã cầm chậm rãi xoay người, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng, nàng kia tràn đầy lo lắng khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Nàng rũa ra tay nhỏ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Trần Nhạc mặt, mặt buồn rười rượi nói, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ a? Ta đại ca kia tính cách, chớ nhìn hắn bình thường trung thực, kỳ thật bướng bỉnh thật sự. Bằng không cũng không đến nỗi bốn phía đi làm việc à, cái này mắt nhìn thấy đều sắp hết năm, hắn còn chết sĩ diện gượng chống lấy, đoán chừng ta đại tẩu hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu, hắn bốn phía làm việc kiếm tiền, khẳng định là sợ đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền lương nộp lên, bị đại tẩu phát hiện. Trần Nhạc nhếch môi, lộ ra một cái trấn an nụ cười, nói rằng, đừng đi quan tâm những thứ vô dụng kia sự tình, đều sắp hết năm, ta đến thật cao hứng. Hơn nữa đại ca chuyện này, ta không phải nói cho ngươi đi, ta cho ngươi vững tâm, ngươi liền đem tâm đặt vào trong bụng a. Tống Nhã cầm chu miệng, mang theo trêu chọc cười nói, ngươi thế nào cho vững tâm nha? Ngươi lại không quan hệ gì, chẳng lẽ còn có thể đem đại ca nhét về công việc cũ trên cương vị đi à? Trần Nhạc suy tư một lát, nghiêm túc nói, vậy ngươi liền chớ để ý, ngược lại ta tự có sắp xếp. Cũng là ngươi nhắc nhở ta, chuyện này nếu để cho đại tẩu biết, đại tẩu khẳng định đến phát cáu. Nhưng cũng không thể một mực giấu giếm nàng a, ta cảm thấy vẫn là để đại ca trở về thẳng thắn a, dù sao bọn hắn là cặp vợ chồng, có chuyện gì liền phải cùng một chỗ khiêng. Chương 439, liền quyết định như vậy. Chương 439, liền quyết định như vậy. Tống Nhã cầm nghe xong, vội vàng khoát tay nói rằng, ngươi có thể dẹp đi à, chia ra loại này chủ ý ngu ngốc. Ngươi là không hiểu rõ ta đại tẩu kia tính cách, trước đó ta liền cùng nàng đánh nhau một trận, quan hệ đều chơi cứng. Liền nói lần trước, nàng trộm chúng ta kem tuyết hoa, còn vu hãm ngươi cùng với nàng động thủ độc ước, ngươi nói nàng còn có chuyện gì làm không được. Nếu để cho nàng biết ta đại ca thất nghiệp, kia không được nháo ly hôn a. Có thể tuyệt đối đừng chỉnh ra cái này việc sự tình, gần sang năm mới, náo tâm lúc buốt, cha mẹ ta cũng phải đi theo phát hỏa. Trần Nhạc tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cô vợ trẻ nói đến đúng là lý. Cái này Mã Hồng Mai tính cách, chính là kẻ lĩnh hót. Lúc trước gả cho đại ca, cũng là nhìn chúng đại ca có văn hóa, tương lai có tiềm lực. Bây giờ, phần công tác này chịu lâu như vậy, nguyên bản đều nhìn thấy hy vọng, bây giờ lại hoàn toàn không có, không chừng nàng muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân, náo ly hôn đều xem như bình thường sự tình. Trần Nhạc cắn đuổi, vậy ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngày mai chúng ta trước đi qua cùng đại tẩu thật tốt làm nhảm. Ngươi nhìn đại ca hiện tại mỗi ngày không ở nhà, bốn phía tìm việc để hoạt động, chuyện này sớm muộn sẽ bị phát hiện. Trần Nhạc do dự trong chốc lát, tiếp tục nói, cô vợ trẻ, ta nói cho ngươi, cặp vợ chồng sinh hoạt, mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng không thể giấu giếm. Không phải đến lúc đó, tình huống chỉ có thể càng ngày càng hỏng bét. Nếu là đại tẩu tìm cái lý do nói nàng cái gì cũng không biết, sau đó lại trả đũa, đem trách nhiệm đều do tại đại ca trên thân, kia lại càng dễ ly hôn. Cho nên ta cảm thấy chúng ta ngày mai đi qua trực tiếp cùng đại tẩu thẳng thắn, nàng nếu có thể tiếp nhận, kia cái đôi này liền hảo hảo qua, chúng ta cũng có thể giúp sấn giúp đỡ, nếu là nàng không tiếp thu được, nhất định phải ly hôn, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? Tống Nhã Cầm Tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, cảm thấy Trần Nhạc nói rất có đạo lý. Cặp vợ chồng muốn thời gian trôi qua lâu dài, xác thực đến tín nhiệm lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, không phải nói cái gì đều không tốt. Nàng do dự trong chốc lát, khẽ gật đầu một cái, sau đó hai người liền lặng lặng nằm xuống, dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa tảng sáng, Trần Nhạc liền sớm rời khỏi giường. Hắn đơn giản hoạt động một chút gân cốt, liền đi tới trong viện. Trong viện chất đống lấy một chút phẩm chất không đồng nhất vật liệu gỗ, Trần Nhạc cơ lấy một thanh búa lớn, có tiết tấu xoay tròn lên. Lưỡi búa trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà chém vào vật liệu gỗ bên trên, răng rắc một tiếng, vật liệu gỗ ứng thanh mà đứt. Còn có hai ngày liền qua Tết, lúc này trong nhà thổi lửa nấu cơm đặc biệt hao phí vật liệu gỗ. Nhà mình quay đầu cũng phải kiếm một ít, vừa vặn kêu lên Lý Phú Quý hoặc là Đại Ngốc cùng nhau lên núi kéo chút vật liệu gỗ xuống tới, dạng này năm trước liền đủ. Lúc này, Tống Nhã Cầm cũng rời giường. Nàng đi vào phòng rửa mặt, dùng nước mát cẩn thận rửa mặt, sau đó đối với tấm gương đơn giản ăn diện một chút. Nàng mặc vào tiệm quần áo mới, bóng lưỡng nhỏ dày ra, còn có món kia xinh đẹp mới áo đông. Cả người trong trong ngoài ngoài rực rỡ hẳn lên, tựa như một đóa tiểu diễm thịnh nở hoa đóa. Nàng kia mặt đỏ thắm sắc, tràn đầy hạnh phúc hào quang, xem xét chính là bị nhà mình các lao gia yêu thương tới nhuần kết quả. Tống Chí Cương cùng Trương Quế Chi nhìn thấy nữ nhi bây giờ càng ngày càng dễ nhìn, so trên trấn tiểu cô nương đều muốn xuất chúng, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Điều này nói rõ cô gia tử là thật đau nàng dâu. Nhìn lại một chút ngoại tôn nữu nữu, trên thân cũng chỉ mặc theo cửa hàng quốc doanh mua được quần áo, tinh xảo lại đẹp mắt, tựa như một cái đáng yêu búp bê. Đứa nhỏ này hiện tại càng ngày càng có tự tin, so trước kia sáng sủa rất nhiều, thích nói chuyện, mà lại nói lời nói đặc biệt giải trí, luôn có thể đem các đại nhân chọc cho cười ha ha. Trước kia gầy đến giống căn đậu giá đỗ, nhìn xem giống như là dinh dưỡng không đầy đủ, hiện tại mập mạp, đừng đề cập nhiều đáng yêu thú vị. Trương Quế Chi một bên tại trong phòng bếp bận rộn làm lấy cơm, một bên thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh, nhìn xem Trần Nhạc trong sân làm việc thân ảnh, trong lòng đắc ý, nhưng lại có chút nóng nảy. Nàng nóng trông Trần Nhạc có thể sớm một chút đi đại nhi từ nhà, hỗ trợ xử lý chuyện của đại ca. Tống Chí Cương thì ngậm lấy điếu thuốc túi, trong phòng đi qua đi lại, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ làm việc cô gia tử, trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Bây giờ trong nhà những chuyện này, toàn bộ nhờ cái này cô gia tử quyết định, hắn nhưng là cái nhà này chủ tâm cốt a, Tống Nhã Cầm tự nhiên có thể nhìn ra cha mẹ tâm tư. Nàng thu thập thỏa đáng sau, đi tới ra ngoài, giọng dịu dàng hỏi, "Mẹ, lúc nào ăn cơm a?" Trương Quế Chi ngừng công việc trong tay nhi, xoa xoa tay, nói rằng, "Lập tức liền ăn." "Nhã Cầm a, ngươi hỏi một chút vui, ngày hôm nay có thể hay không đi đại ca ngươi nhà nhà?" Đêm qua hai người tán gẫu, mẹ đều nghe thấy được, ta cảm thấy Trần Nhạc nói đúng, gặp phải sự tình a, liền phải cặp vợ chồng cùng nhau đối mặt. Nếu là ngươi đại tẩu gánh không được những này, đây cũng là giải thích rõ nàng không phải chúng ta nhà lao tống người. Nên thẳng thắn liền phải thẳng thắn, đừng giấu giếm người ta, đến lúc đó để người ta chậm trễ. Nói, Trương Quế Chi bất đắc dĩ thở dài. Tống Nhã Cầm nũng nịu nhếch miệng, nói rằng, "Ai nha má ơi, ta khuê nữ à, ngươi cái này xú nha đầu à, bắt đầu đau lòng các lao gia cỡ trách làm mẹ. Kia là ta cô gia tử, ta có thể không đau lòng sao? Cũng không nói không cho hai ngươi ăn cơm liền đi a, cái này ăn cơm." Trương Quế Chi rắc giọng vừa cười vừa nói. Tống Chí Cương đi tới cửa bên ngoài, hướng phía Trần Nhạc hô, "Vui, đừng cứ vậy mà làm, kia vật liệu gỗ đều đủ dùng, tranh thủ thời gian về tới dùng cơm." "Ngó ngó ngươi cái này sáng sớm bên trên, vừa đến đã làm việc, đem ngươi mấy cái kia đại cứu ca đều sò không bằng. Không biết do còn tưởng rằng ngươi là ta thân nhi từ đâu." Trần Nhạc buông xuống lưỡi búa, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, nhếch miệng cười nói, "Người kia, cha, cái này cô gia tử liền không đảm đương nổi nhi từ thôi." Tống Chí Cương đi lên trước, tại Trần Nhạc cái hót nhẹ nhàng sờ soạn một chút, lại tại hắn trên mông nhẹ nhàng đạp một cước, cười mắng, "Kia không nói nhảm sao? Ta cô nương đều gả cho ngươi, trả lại cho ngươi sinh cô nương, ngươi không phải liền là ta nhà lao tống người sao?" Trần Nhạc nghe xong, cười lên ha hả. Hắn đi vào phòng, đi vào chậu rửa mặt bên cạnh, nghiêm túc rửa mặt cùng tay. Sau đó tiếp nhận nàng dâu đưa tới khăn mặt, cẩn thận xoa xoa mặt, liền đi vào phòng, ngồi trước bàn cơm bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm nhiệt khí dần dần tiêu tán, Trần Nhạc bén nhạy phát giác được bên cạnh cha vợ cùng lão mẹ vợ trong ánh mắt kia mơ hồ lo lắng cùng nhớ. Trong lòng của hắn minh bạch, có một số việc đến mau chóng đi làm. Thế là, hắn thông đội vàng đứng dậy, động tác nhanh chóng mặc vào món kia giày đặc áo đông, đem mũ cực kỳ chặt chẽ chụp trên đầu, lại hướng về phía cách đó không xa Tống Nhã Cầm lo lắng chào hỏi một tiếng, "Nhã Cầm, chúng ta đi thôi." Tống Nhã Cầm kỳ thật đã sớm đổi xong đi ra ngoài y phục, ánh mắt của nàng một mực thỉnh thoảng hướng Trần Nhạc bên này nghiêng mắt nhìn. Giờ phút này nghe được chào hỏi, nàng nhấp nhẹ miệng môi dưới, trước là hướng về phía trong nhà cha mẹ dịu dàng phất phất tay, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, nhẹ nói, "Cha mẹ, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở nhà đừng quá bận việc." Nói xong, liền cất bước, đi theo Trần Nhạc sau lưng hướng phía bên ngoài đi đến. Chương 440, đại tẩu Mã Hồng Mai, đến cùng là người già sao a? Chương 440, đại tẩu Mã Hồng Mai, đến cùng là người già sao a? Đại ca nhà ở vào tiểu trấn xung quanh một con đường bên cạnh, nơi này tựa như huyện thành vùng ngoại thành, có một loại khác yên tĩnh cùng chất phác. Kia là một tòa nhà trệt, nóc nhà che kín cỏ tranh, tại mùa đông trong gió lạnh có vẻ hơi đơn bạc. Phòng này là đại ca chính mình dùng tiền một viên ngói một viên gạch che lại, dù sao lúc ấy đại ca công tác còn không có chuyển thành chính thức biên chế, đơn vị đương nhiên sẽ không phân phối nhà ở đại tẩu Mã Hồng Mai hàng năm đều sẽ nhắc tới chuyện này, trong miệng nàng lẩm bẩm, lúc nào có thể hết khổ a, hằng ngày ở cái này phá nhà tranh, lúc nào là cuối cùng nha. Lời này tự nhiên là nói cho đại ca nghe, mà đại ca Tống Hỷ Dân sở dĩ đối đại tẩu đủ kiểu chiều theo, nhưng thật ra là bởi vì hắn đau lòng nàng dâu đi theo chính mình chịu không ít khổ. Hắn cảm thấy mình không có gì lớn bản sự, không thể cho nàng dâu cùng hài tử cung cấp cuộc sống tốt hơn. Bây giờ mấy việc rồi, hắn càng là bốn phía buôn ba tìm việc để hoạt động, cho dù là những cái kia vụn vặt việc vặt, chỉ cần có thể kiếm được tiền duy trì trong nhà sinh kế, hắn đều bằng lòng đi làm. Hắn đem tất cả khổ cùng mệt mỏi đều yên lặng gánh tại chính mình trên vai, không ở người nhà trước mặt phàn nàn một câu. Trần Nhạc cùng Tống Nhã cầm một đường vừa đi vừa nghỉ, hơn nửa canh giờ, rốt cục đi tới trên trấn đại ca nhà. Hai người đứng tại cửa chính, còn chưa kịp đi vào, liền thấy trong viện Mã Hồng Mai đang cầm cây chổi quét tuyết. Trên đầu nàng bọc lấy một đầu màu lam khăn quàng cổ, khăn quàng cổ một góc trong gió rét nhẹ nhàng phiêu động. Nàng một bên quét tuyết, miệng bên trong còn một bên càng không ngừng lẩm bẩm, cái này phá các lao ra, cái gì đều không trông cậy được vào, sáng mai đi ra ngoài cũng không biết đem tuyết cho quét, liền biết mình cố chính mình. Tống Nhã cầm đứng tại cửa chính, hai chân giống như là bị đinh trụ đồng dạng, trong lòng có chút rụt rè. Dù sao trước đó nàng cùng đại tẩu cãi nhau một khung, chuyện này tựa như một cây gai đâm trong lòng nàng, nhường nàng cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Tay của nàng không tự giác níu lấy góc áo, ánh mắt có chút né tránh. Mà Trần Nhạc lại không thèm để ý chút nào những này, hắn rắc giọng, nể bộ la lớn, đại ca đại tẩu, ở nhà không có. Mở cửa thôi. Thanh âm kia tại yên tĩnh trong viện quen quần. Ngay tại quét tuyết Mã Hồng Mai nghe phía bên ngoài có người chào hỏi, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy là Trần Nhạc đứng tại cửa chính lúc, lông mày trong nháy mắt nhăn thành một cái xuyên chữ. Nàng không nói hai lời, một tay lấy cây chổi ném tới bên cạnh, quay người liền hướng trong phòng đi đến, tấm lưng kia có vẻ hơi quyết tuyệt. Trần Nhạc can bế một canh, nhưng hắn cũng không nhục trí. Hắn lần nữa rắc giọng hô lớn, đại tổ a, mở cửa thôi. Ngươi đây là ý gì a? Gần sang năm mới, ngươi cái này nhăn mặt cho ai nhìn đâu? Trong lòng của hắn tin tưởng, cùng đại tổ ôn tồn nói chuyện căn bản vô dụng, chỉ có thể dùng loại này cường ngạnh phương thức. Thật đúng là đừng nói, một chiêu này vẫn rất có tác dụng. Chỉ chốc lát sau, Mã Hồng Mai lại từ phòng bên trong đi ra. Nàng giận đùng đùng đi vào cửa chính, xoạt một tiếng kéo ra đại môn, sau đó hai tay chống nạnh, ánh mắt trường giống chuông đồng đồng dạng, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Nhạc, lớn tiếng nói, ta nói Trần Nhạc, ngươi tới nhà ta hô cái gì đồ chơi a? An tết thế nào, ta liền không muốn tiếp đãi ngươi còn không được a? Trong lòng nàng vẫn cảm thấy Trần Nhạc cuối năm tìm tới cửa, khẳng định là trồn hoàng thử cho gà chúc tết, không có ăn cái gì hảo tâm nghĩ, nói không chừng chính là đến vay tiền. Trần Nhạc còn chưa kịp nói chuyện, Tống Nhã cầm nghe xong đại tẩu lời này là kim châm đối nhà mình các lao ra, lập tức liền nhịn không nổi. Mặt của nàng đỏ bừng lên, hai tay chống lạnh, không chút gì yếu thế nói, đại tẩu, ngươi đừng tại đây nhăn mặt ta, chúng ta chính là đến xem hải tử cái gì, thuận tiện nhìn xem ta đại ca. Nếu là không có ta đại ca, ngươi nghĩ rằng chúng ta bằng lòng nhìn người gương mặt này a? Tốt xấu chúng ta đều là thân thích lên nói, không cần thiết viên náo khó coi như vậy. Mã Hồng Mai nhếch miệng, khinh thường nói, ai nha má ơi, ta cầu các ngươi tới a, yêu đến nơi đâu thôi, đừng tới nhà ta vay tiền a, ta cũng không có tiền. Tống Nhã cầm nghe xong lời này, tức giận đến toàn thân phát run. Trong ánh mắt của nàng lóe ra phẫn nộ quan mang, lớn tiếng phản bác, ngươi xem một chút ngươi còn có làm lớn tẩu dạng sao? Ai quản ngươi vay tiền a, liền nhà ngươi thời gian trôi qua còn không bằng nhà chúng ta đâu. Lao ra nhà ta nhóm ra ngoài kiếm được nhiều, liền xem như mượn cũng mượn không được trên đầu ngươi. Ngươi nhớ kỹ a, Mã Hồng Mai, ta liền xem như xin cơm cũng sẽ không muốn tới trong nhà ngươi. Nói xong, nàng quay người muốn đi, lại bị Trần Nhạc một thanh túm trở về. Mã Hồng Mai nghe xong lời này, trong nháy mắt tới tính tỉnh. Nàng dắt giọng hô, hai người là vừa sáng sớm tới tìm ta đánh nhau nha. Thanh âm kia chấn động đến trong viện tuyết động đều tựa hồ run lên ba run. Trần Nhạc mau tới trước hòa giải, hắn vừa cười vừa nói, đại tổ a, ngươi cũng đừng hô. Gần sang năm mới, ngươi đây là đổ cái gì đổ chơi a? Chúng ta cũng không có oan không có thủ, chúng ta chính là tới ở chung, nhìn xem các ngươi. Ngươi nếu là thực sự không chào đón, vậy chúng ta liền đi. Nói xong, hắn quay người giả bộ như dáng phải đi. Mã Hồng Mai thấy thế, thử một tiếng, nói rằng, đừng làm kia vô dụng, quay đầu nhường đại ca ngươi biết lại cho ta giày vò khốn khổ, thật giống như ta đem các ngươi thế nào như vậy, vào nhà à. Nói xong, nàng cực không tình nguyện quay người vào phòng. Trần Nhạc cùng Tống Nhã cầm liếc nhau một cái, trong lòng đều có chút không chắc, bọn hắn lo lắng một khi nhường Mã Hồng Mai biết đại ca không có có công việc, bốn phía làm việc vặt sự tình, thời gian này sợ là càng không dễ chịu lắm. Hai người đi theo vào phòng, trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tấm áp. Mã Hồng Mai từ trong phòng bếp mang sang hai chén nước nóng, kia cốc tráng men bên trong bốc lên bừng bừng nhiệt khí, trên mặt nước còn gắn điểm đường trắng. Nàng đem nước nóng đưa cho Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cẩm, ngựa khí có chút cứng nhắc nói, cái này đường trắng đáng ngưỡng mộ đây, nhà ta cũng không nhiều, liền thả một chút, hai người thích hợp uống. Nói xong, nàng liền đi tới bên cạnh, bắt đầu cho vừa rời giường hài tử Tống Đằng Phi mặc quần áo. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cẩm một bên uống vào nước nóng, một bên len lén lẫn nhau nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn hắn đều để lộ ra một chút do dự, không biết nên thế nào mở miệng đem đại ca ném chuyện công việc nói cho đại tẩu. Lúc này, cho hài tử mặc quần áo tử tế Mã Hồng Mai dừng lại động tác trong tay, mở miệng hỏi, hai người đến cùng đang làm gì đâu? Có việc liền nói. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia cảnh giác. Trần Nhạc vỗ vỗ miệng, gạt ra một cái mỉm cười, nói rằng, đại tổ a, ta đại ca đâu? Hắn dẫn đầu phá vỡ cái này hơi có vẻ lúng túng trầm mặc. Mã Hồng Mai nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói rằng, đi làm thôi, ngươi sạch hỏi cái này nói nhảm, cái kia đơn vị ăn tết đều không nghỉ. Theo trong giọng nói của nàng có thể nghe ra, nàng dường như cũng không biết rõ đại ca ném công tác chuyện này. Tống Nhã cầm hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói rằng, vẫn là ta nói đi, đại tẩu, ngươi cùng ta ca qua nhiều năm như vậy, còn sinh bay lên, cũng là chúng ta nhà lao Tống công thần, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Mã Hồng Mai cắt ngang. Mã Hồng Mai không kiên nhẫn phất phất tay, nói rằng, đừng, ngươi cũng đừng cho ta trụ tân bút, cái gì công thần à, cũng đừng đến lửa phỉnh ta. Hai ngươi đến cùng có chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng lằng nhà lằng nhằng, ngược lại vay tiền nhà ta không có à, nếu là cho người mượn đi làm điểm cái gì sống vẫn được. Chương 441, tại trong lòng các ngươi, ta chính là người như vậy. Chương 441, tại trong lòng các ngươi, ta chính là người như vậy. Tống Nhã Cầm bất đắc dĩ thở dài, nói tiếp, không phải đến vay tiền, chính là muốn hỏi một chút đại tẩu, ngươi cùng ta đại ca tình cảm, đến cùng kiểu gì. Mã Hồng Mai nghe xong lời này, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia trong mang theo một tia đắng chát. Nàng nói rằng, cái gì tình cảm không tình cảm, thích hợp qua thôi, còn có thể cách thế nào? Liên đại ca ngươi kia muộn hồ lô dường như, một gậy đều đánh không ra một cái dám đến. Nhiều năm như vậy ta cùng hắn cũng không hưởng qua cái gì phúc, cũng liền miệng tích bụng tích lũy cất ít tiền mua xe đạp về nhà ngoại, còn tính là có chút mặt mũi, sau đó liền không có cái gì đáng giá sách sự tình. Nói xong, nàng ngồi xuống trên giường, trên mặt lộ ra một tia tự rêu thần sắc. Tống Nhã Cầm cắn môi một cái, nói tiếp, kia đại tẩu ngươi cũng đem nói được mức này, ta cũng liền không che giấu. Gọi so sánh, ta đại ca hiện tại nếu là công tác không có, ngươi còn có thể cùng hắn qua sao? Mã Hồng Mai sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, mấy việc rồi, vậy cái này các lao gia có cái gì dùng à, dứt khoát liền rời tính toán thôi. Đại ca ngươi nếu là dám nói với ta lời này, ta lập tức liền cùng hắn ly hôn, cùng các ngươi nhà lao Tống phủi sạch quan hệ, lẫn mất xa xa. Tống Nhã Cầm nghe xong lời này, trong lòng một hồi thất vọng. Nàng hoàn toàn thấy rõ đại tẩu chân diện mục, dưới cái nhìn của nàng, đại tẩu chính là loại kia không chịu khổ nổi người, một khi biết đại ca mất việc, khẳng định sẽ náo tách ra thậm chí ly hôn. Nàng khinh thường nói, ta đã sớm biết rằng này, anh ta còn ngu đồ xuất đội bằng đâu, đã cảm thấy chỉ cần có thể kiếm tiền về nhà là được, thật tình không biết một khi nhường ngươi biết hắn mất việc, ngươi cái này cô vợ trẻ à, sớm liền chạy. Ta thật là ta đại ca cảm thấy không đáng, nói thật, đại tẩu, ngươi chính là bình hoa. Nói xong, nàng đứng dậy, thái độ trở nên cường ngạnh. Mã Hồng Mai nghe xong lời nói này, cũng không có giống đại gia tưởng tượng như thế nổi trận lôi đình. Tương phản, nàng đỗng nhiên túi lầu xuống, bả vai bắt đầu run nhẹ nhẹ, tiếp lấy vậy mà ô ô khóc lên, hơn nữa càng khóc càng lợi hại. Tiếng khóc kia giống là một thanh truy, nặng nề mà đập vào Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm trong lòng, để bọn hắn hai đều ngây ngẩn cả người, lẫn nhau liếc nhau một cái, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Cái này Mã Hồng Mai ngày bình thường thật là xưa nay không người chịu thua thiệt, trước kia gặp phải loại tình huống này, đã sớm mở miệng phản bác thậm chí nhảy dựng lên mắng to, thế nào hôm nay lại khóc lên, giống như thụ thiên đại ủy khuất dường như. Tống Nhã Cầm nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi có thể đừng khóc, cũng đừng tại đây giả bộ đáng thương. Ngược lại ngươi cùng ta đại ca cũng không vượt qua nổi, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút mang hài tử về nhà ngoại a, đến lúc đó nếu là náo ly hôn thời điểm, cái này hài tử hay là đến về chúng ta nhà lao Tống, nhưng ngươi yên tâm, đây là cháu ta khẳng định sẽ đối với cháu ta tốt. Nhưng mà, Mã Hồng Mai tiếng khóc cũng không có dừng lại, ngược lại càng thêm vang dội, phản phất muốn đem qua nhiều năm như vậy ủy khuất đều khóc lên dường như. Cái này khiến Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm càng thêm không nghĩ ra được, bọn hắn đứng tại chỗ, không biết làm sao. Ai cũng không ngờ tới, Mã Hồng Mai bỗng nhiên như một đầu bị chọc giận mâu sư giống như bỗng nhiên đứng dậy. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà vằn vện tia máu. Nàng giơ lên một cái tay run rẩy, ngón tay cơ hồ muốn đâm chọt Tống Nhã Cầm chóp mũi, khàn cả giọng mà quát, "Tống Nhã Cầm à, Tống Nhã Cầm, ta thật muốn cho ngươi một cái miệng độc tử. Ngươi nói ngươi đây là cô em chồng sao? Ngươi đây là tới cửa đến đào ta mộ tổ tới." Thanh âm của nàng bén nhọn chói tai, tại cái này nho nhỏ trong phòng quân quẩn, mỗi một chữ đều giống như mang theo ngàn cân trọng lượng, nghe được lòng người bên trong đau nhức. Hợp lấy ta Mã Hồng Mai đến các ngươi nhà lao Tống nhiều năm như vậy, tại các ngươi nhà lao Tống trong mắt người, ta chính là như thế một chuyến hàng, các lao gia nếu là xảy ra chút chuyện gì, ta cái thứ nhất chạy. Đúng hay không? Mã Hồng Mai đỏ hừng mắt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bị khuất, tức giận chất vấn, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Tống Nhã Cầm xem thấu. Bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển, phảng phất muốn đem qua nhiều năm như vậy bị ủy khuất cùng hiểu lầm đều theo cái này một mạch phun ra. Hai chân của nàng trên mặt đất dùng sức đập mạnh lấy, mỗi một cái đều giống như đang phát tiết lấy nội tâm bất mãn. Tống Nhã Cầm bị bất thình lình gầm thét chấn động đến đứng chết chân tại chỗ, miệng của nàng có chút mở ra, lại một chữ cũng nói không nên lời. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc. Hai tay của nàng vô lực rũ xuống hai bên, ngón tay khẽ run, không biết nên đáp lại ra sao, bởi vì trước khi đến căn bản cũng không có nghĩ tới Mã Hồng Mai có thể nói ra như thế lời nói đến, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Bên cạnh Trần Nhạc cũng bị một màn này kinh tới, bởi vì chuyện đã vượt quá tưởng tượng của hắn, cũng không ngờ rằng đại tẩu nói ra lời nói này ý tứ, thế nào cảm giác tựa như là có chút hiểu lầm nữa nha. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương mà kiềm chế. Dường như không khí đều đông lại đồng dạng. Mã Hồng Mai tiếng giống giận dữ còn ở bên thai quanh quẩn, mà Tống Nhã Cầm cùng Trần Nhạc thì giống hai tòa pho tượng như thế, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, riêng phần mình trong lòng đều rời sông lấp biển, suy nghĩ ngàn vạn. Được rồi, đều đừng ở chỗ này mù gào to. Gần sang năm mới, đều bất giận nhi, đều tỉnh táo một chút đã, chuyện này đều đã đặt tới trên mặt bàn mà nói, chị dâu, ngươi cũng đừng lại tức giận rồi, ta tất cả ngồi xuống thật tốt làm nhảm tán gẫu nhi. Trần Nhạc tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải, cái này cũng không thể trơ mắt nhìn xem hai nữ nhân cứ như vậy nhao nhao xuống dưới hoa. Ngươi nói hắn giúp ai cho phải đâu? Giúp cô vợ trẻ à, cùng chị dâu đối nghịch, tốt xấu chị dâu cũng là nữ nhân, cái này chuyển đi giống lời gì nha. Nhưng nếu là giúp chị dâu, kia chỗ nào có thể làm à, ai khi dễ cô vợ hắn đều không tốt làm. Ngược lại chỉ cần cô vợ trẻ không chịu thiệt, hắn liền tạm thời coi là cái gì vậy đều không có xảy ra. Nhưng nếu là cô vợ trẻ ăn phải cái lô vốn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Cùng các ngươi có cái gì có thể làm nhảm nha? Ngươi ngó ngó các ngươi nói lời kia, nghĩ ta là dạng gì người? Ta nói cho ngươi Tống Nhã Cẩm, ta trước kia là nhìn ngươi có một số việc nhi không vừa mắt, ngay trước ba mẹ mặt cũng không số ít rơi ngươi. Ta người này chính là tính tình này, không quen nhìn sự tình ta liền không nín được, nhất định phải nói ra. Nhưng ngươi xem một chút hai người các ngươi làm chuyện này, làm đến giống như ta Mã Hồng Mai chính là lão kẻ định hót dường như. Nói đến chỗ này, Mã Hồng Mai đặt mông lại ngồi xuống trên giường, sau đó dùng tay chỉ Tống Nhã Cẩm, thở phì phò nói rằng: "Ta lấy trước như vậy nói ngươi, là vì cái gì nha? Còn không phải là vì ngươi thật sao? Ta chính là cảm thấy cùng là nữ nhân, ngươi làm gì không phải khăng khăng một mực trông coi một cái ma bài bạc nhà, đem trong nhà đều kéo sụp đổ. Ta chẳng phải nói thêm vài câu lời nói đi, ngươi bằng lòng nghe liền nghe, không muốn nghe coi như ta không nói thôi, ngươi tổng cùng ta so sánh cái gì kìa nha? Mặc kệ thế nào nói, ta là tẩu tử ngươi, ngươi có tôn trọng qua ta sao?" Mã Hồng Mai nói, nhịn không được xoa xoa nước mắt. Bên cạnh Tống Đằng Phi một mực ngoan ngoãn ngồi tại trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn mẫu thân. Dù sao Tống Đằng Phi đều mười mấy tuổi, hiểu chuyện đây, không có ở chỗ này không giống. Chương 442, qua Tết, nói điểm lời trong lòng. Chương 442, qua Tết, nói điểm lời trong lòng. Lúc này, Mã Hồng Mai lại mở miệng nói ra, "Hiện tại nhà các ngươi phát tài, có tiền, liền xem thường chúng ta là không. Nhưng chúng ta cũng không cầu các ngươi cái gì nha. Ta liền bảo hôm nay chuyện này, ngươi cho rằng đại ca ngươi đem mấy việc rồi, ta cái gì cũng không biết ta. Ngươi cho rằng ta là ngốc nha. Cái này hơi hơi sau khi nghe ngóng, cái gì vậy có thể giấu giếm được ta nha. Hai ngày này đại ca ngươi kia khác thường hình dáng, ta đã sớm nhìn ra. Hắn bốn phía làm việc vặt, chính là sợ không có tiền lương giao không được, sợ ta cùng hắn áo. Các ngươi không tin cách làm người của ta còn chưa tính, liền đại ca ngươi đều không tin ta, đã cảm thấy thất nghiệp, ta liền không cùng hắn qua. Ta Mã Hồng Mai tại trong mắt các ngươi chính là loại người này, vậy ta còn có cái gì có thể nói, vỏ đã mẹ không sợ rơi được thôi. Ngược lại các ngươi đều nghĩ như vậy ta, ta nếu là không làm như vậy, kia không hưởng công sao?" Mã Hồng Mai càng nói càng kích động, một thanh liền đưa trong tay đổ bật ném ra ngoài, sau đó ba một tiếng khóc lên, tiếng khóc kia càng lúc càng lớn, nước mắt lốp bốp hướng xuống rơi. Tống Đằng Phi đứa nhỏ này có thể hiểu chuyện, tranh thủ thời gian đứng lên, duỗi ra tay nhỏ đi giúp mẫu thân lau nước mắt. Mã Hồng Mai một thanh liền đem hài tử ôm vào trong ngực. Lúc này lại ngó ngó Mã Hồng Mai, bốn mặt hướng lên trời, tóc cũng rối bời. Nhớ ngày đó thời gian này trôi qua cũng rất tốt, trên quầy còn bày biện kem tuyết hoa cái gì, đồ dùng hàng ngày như thế không thiếu. Nhưng bây giờ đâu, Trần Nhạc ở một bên lưu ý tới thật nhiều chi tiết, liền nhìn kia trên quầy kem tuyết hoa, sớm liền không còn hình bóng. Ngay cả trong nhà khăn mặt đều phá đến không còn hình dáng, miếng vá chồng chất miếng vá. Đặc biệt là trước đó đại tẩu kia cách ăn mặc, trên thân mặc quần áo gọi là một cái tiên diễm, nhưng còn bây giờ thì sao, cũng chỉ mặc làm áo vải, lại cẩn thận nhìn lên, kia quần chân còn có mảnh vá đâu. Cái này rõ ràng mấy ngày này trôi qua không ra thế nào nha. Hơn nữa Mã Hồng Mai là thích sĩ diện người, đi ra thời điểm khẳng định ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, có thể trong nhà liền tùy tiện nhiều. Nàng là có chút lòng hư vinh, nhưng cái này lòng hư vinh cũng là có cái độ, nào giống đại gia nghĩ đến như vậy không chịu nổi nha. Cho nên à, hôm nay hiểu lầm kia có thể làm lớn chuyện, Trần Nhạc trong lòng đều có chút áy náy, chớ nói chi là Tống Nhã Cẩm, lúc này cũng coi như nghe rõ đại tẩu lời nói, trong đầu ít nhiều có chút không dễ chịu, nhưng lại thật không tiện nói ra. Dù sao nhiều năm như vậy cùng đại tẩu quan hệ một mực không ra thế nào tốt, ngươi nói hiện tại nhường nàng túi đầu nhận sai, thế nào muốn thế nào cảm thấy khó chịu, giống như lộ ra có thể hư, cho nên Tống Nhã Cẩm vẫn buồn bực không lên tiếng. Đại tẩu, kia ý của ngươi chính là, mặc kệ ta đại ca có hay không công tác, ngươi cũng sẽ không rời đi cái nhà này thôi. Ngươi trước đừng ở chỗ này buồng nghịch nhỏ tâm tình, ta nói chút thở, ngươi cho lời chắc chắn nhi. Trần Nhạc không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Ngươi nói ta nói là điểm dễ nghe, vẫn là nói điểm khó nghe nha. Hai người các ngươi đến cùng đến làm gì tới? Ta theo gả cho Tống Hỷ Dân một ngày kia trở đi, nếu là quang ham qua ngày tốt lành, vậy ta đều sớm rời còn sinh cái gì hải tử nha. Mã Hồng Mai càng nói khổ càng là lợi hại, hiển nhiên cũng là một bụng lời nói không ai nói. Tống Nhã Cẩm cũng không tắt đức, mà là tại một bên nghe. Con người của ta chính là yêu ăn ngon một chút, thích mặc điểm quần áo xinh đẹp, yêu trang điểm một chút chính mình, nhưng ta cũng không hồ ăn biển nhét, loạn tốn một phân tiền nhà. Ta liền muốn tại nhà mẹ để có chút mặt mũi, tại nhà chồng có thể bị người coi trọng, ta cái này có cái gì sai nha. Ta cũng không trông cậy vào tại nhà lao Tống làm cái gì đại công thần, ta liền suy nghĩ các lao gia có thể đem ta coi là chuyện to tát, ta lúc còn trẻ có thể trang điểm một chút chính mình, đến lao cũng có cái tưởng niệm, không có gì tiếc nuối, cái này có cái gì sai nha. Chính ta cũng tới ban, cũng kiếm tiền kiếm được không phải cũng đều hòa trong nhà này đi. Người kia liền không phải cảm thấy ta qua không được thời gian khổ cực, vẫn là nói ta Mã Hồng Mai cũng chỉ xứng qua thời gian khổ cực nha. Ta đàn ông làm gì không thể để ta hưởng điểm phúc đâu. Mã Hồng Mai đem trong lòng lời nói toàn bộ đổ ra. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm lần này có thể tính hoàn toàn minh bạch, xem ra à, thật đúng là bọn hắn hiểu lầm đại tẩu. Hai người đều cảm thấy quái lung túng. Đại tẩu à, ta biết bây giờ nói xin lỗi lộ ra rất giả, nhưng ta còn là đến nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Chúng ta cũng là nghĩ lấy, nhà các ngươi có thể thật tốt qua xuống dưới. Mặc kệ gặp phải cái gì khó khăn, ta đây không phải cả một nhà người đi, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, từng chút giải quyết thôi. Ngươi ra nghĩ kế, ta xuất một chút lực, cái gì khó khăn đều có thể chịu nổi. Trần Nhạc thành khẩn nói rằng. Cũng đừng nha, hai ngươi cũng đừng nói xin lỗi ta có thể không chịu nổi. Ta Mã Hồng Mai tại trong mắt các ngươi kia là người gì a? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Lão gia nhà ta nhóm nhi hiện tại không có công tác, ta chỉ định liền phải chạy thôi. Mã Hồng Mai đem mặt đường qua một bên, cặp mắt khóc đỏ bừng, nhìn qua ngoài cửa sổ nói rằng. Lúc này, Trần Nhạc biết, còn phải cô vợ trẻ ra mặt mới được. Hắn liền tiến đến Tống Nhã Cầm bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng, cô vợ trẻ, cho đại tẩu nói lời xin lỗi thôi, đây cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Tống Nhã Cầm nghe Trần Nhạc tiểu nói này, nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía Mã Hồng Mai đi đến. Nàng đầu tiên là đưa tay đi bắt Mã Hồng Mai tay, Mã Hồng Mai một thanh liền rút đi về, nhưng Tống Nhã Cầm lại ngạnh sinh sinh mà đem nàng tay kéo lại. Đại tẩu a, thế nào, không nhận ta cái này cô em chồng rồi? Tống Nhã Cầm vừa cười vừa nói, có thể nhận không dậy nổi nhà các ngươi, hiện tại nhiều năng lực nha. Người nào không biết nhà các ngươi các lao gia bây giờ có thể kiếm tiền, nhân mạch cũng rộng, nổi tiếng bên ngoài. Ta chính là lão phổ thông bách tính, cũng không dám hướng các ngươi trước mặt gót. Mã Hồng Mai ngoài miệng còn đang giận đâu. Ai nha mà ơi, đại tẩu a, ngươi cũng đừng cố ý nói như vậy, được không? Là chúng ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi còn không được đi. Ta đều là người một nhà, đừng làm đến như thế xa lạ. Đại tẩu, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, cái này vừa khóc, nhiều ảnh hưởng hình tượng a. Tống Nhã Cầm nói, dùng tay giúp Mã Hồng Mai xoa xoa nước mắt. Đây chính là nàng lần đầu cùng đại tẩu như thế thân cận đâu. Mã Hồng Mai nghe nàng tiểu nói này, nước mắt rơi đến càng hùng, nhưng rất nhanh lại đã ngừng lại, bờ môi đang run rẩy, nhìn qua ủy khuất vô cùng. Ta nói cho ngươi Nhã Cầm, ta cùng đại ca ngươi qua nhiều năm như vậy, đã sớm cùng thân nhân không có gì khác biệt, hai ta còn có đứa nhỏ này đâu. Lại không cái gì nguyên tắc tính vấn đề, thế nào có thể nói đi là đi, nói ly thì ly đâu. Đại ca ngươi phần công tác này, làm được cũng biết bất, ta đều sớm không muốn để cho hắn làm. Hắn không phải liền là muốn kiên trì chuyển chính thức, đến lúc đó điểm phòng nhỏ, nhường hai mẹ con chúng ta cũng đi theo hưởng hưởng phúc đi. Ta trước kia là có chút ái mộ hư bình, có thể ta ái mộ chính là lao ra nhà ta nhóm nhi, cũng không phải người ngoài. Ta không có với ai nói mỏ con bê, tác phong bên trên không hề có một chút vấn đề. Ngoại trừ ngươi đại ca, khác các lao ra tới gần ta, ta đều cảm thấy khó chịu đến hoảng. Ta cùng đại ca ngươi ngẫu nhiên ở Mỹ, đó cũng là cặp vợ chồng ở giữa sự tình. Mã Hồng Mai lại đột nhiên nói rằng, hơn nữa cái này vẫn luôn là giấu ở trong lòng nói. Tống Nhã Cầm nghe xong lời này, trong lòng hoàn toàn nắm chắc. Hoặc là còn phải nói là đại tẩu đâu, chúng ta những nữ nhân này à, có thể chịu được cực khổ cũng có thể hưởng phúc. Các lao gia liền phải nghe chúng ta đối các lao gia thật là toàn tâm toàn ý, không rời không bỏ, tại các lao gia trước mặt thế nào có thể không kiên cường điểm đâu, là không. Tống Nhã Cầm bắt đầu dỗ dành chị dâu. Trần Nhạc ở một bên nết miệng toét, sau đó đem Tống Đằng Phi chảnh qua một bên, cùng hắn làm nhảm lên gặm nhi đến. Chương 443, Lật Thiên, ai cũng không cho phép để a. Chương 443, Lật Thiên, ai cũng không cho phép để a. Kia ngươi nói đúng, cái này các lao gia tại bên ngoài mặc kệ là sợ vẫn là lợi hại, trở về nhà liền phải thành thật thật. Ta nhìn ngươi a, đem Trần Nhạc trị đến ngoan ngoãn, tiểu tử này hiện tại càng ngày càng có tiền đồ, ngươi ca hiện tại là không có gì lớn bản sự, nhưng về đến nhà cái gì đều nghe ta, chỉ bằng điểm này, cùng hắn sống hết đời ta đều biết đủ. Mã Hồng Mai chính mình xoa xoa nước mắt nói rằng, kia đại tẩu, ta hôm nay chuyện này liền Lật Thiên nhi a, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Ta còn là ngươi cô em chồng, ngươi vĩnh viễn là ta đại tẩu. Liền ta đại ca cái này chuyện công tác, ngươi cũng đừng đi theo quan tâm, ta cùng lao ra nhà ta nhóm nhi đều thương lượng xong, ngươi liền đem tâm thả trong bụng a. Đồng nhiên, Tống Nhã Cầm mở miệng nói ra. Trần Nhạc nghe xong lời này, trong lòng lập tức liền đã có tính toán. Mã Hồng Mai nghe xong, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, ai nha mà ơi, Nhã Cầm à, miệng ngươi khí thế nào lớn như vậy chứ? Ngươi ca công việc kia cũng không phải ai cũng có thể an bài, phải có nhân mạch mới được a. Là như vậy đại tẩu, hai ngày trước lao ra nhà ta nhóm nhi mối tình đầu tình nhân, chính là ta thôn trưởng chất nữ Triệu Mỹ Vân tìm hắn đi, nàng trước kia cảm thấy có lỗi với hắn, bắt hắn cho căng, kết quả tiện nghi ta. Cái này Triệu Mỹ Vân có cái Nam Phương đồng học ở chỗ này có một công việc, hiện tại muốn về nhà, công việc này liền trống đi, nàng liền định đem công việc này cho ta, để cho ta đi đón ban. Ta đang giàu đâu, ta cùng Trần Nhạc dự định muốn hai thai đâu, Trần Nhạc cũng rất ủng hộ ta, cho nên trong lòng ta một mực không quyết định chắc chắn được. Nếu là hắn không ủng hộ, ta liền dứt khoát không đi, cái này không, nhà ta bày ra chuyện như vậy, vừa bận nhường ta đại ca đi được. Tống Nhã Cầm vừa cười vừa nói, một bên nói còn một bên lườm Trần Nhạc một cái. Cho Trần Nhạc chỉnh cái này thật không tiện, gia hỏa này nàng dâu ngay trước đại tẩu mặt thật là dèm pha chính mình nha, vì sao kêu bị băng a? Trần Nhạc trong lòng còn suy nghĩ đâu, đây cũng chính là lúc trước Triệu Mỹ Vân buông tha ta, bằng không hai ta thế nào có thể thành a, đây chính là số mệnh. Lúc này Mã Hồng Mai nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, ngồi thẳng người, cũng không nói hoài tới khóc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Nhã Cầm, nghiêm túc hỏi, cái gì công tác a? Nghe được chị dâu Mã Hồng Mai kia mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi thăm, Tống Nhã Cầm nguyên bản đã đối chuyện này lưu tâm, lập tức liền mặt mũi tràn đầy chất đống cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Nhạc. Dù sao phần công tác này là người ta Triệu Mỹ Vân cho Trương La tới, tuy nói bây giờ còn chưa chính thức đi làm đâu, nhưng Triệu Mỹ Vân người này làm việc tiên là cặc cặc đáng tin cậy. Cho nên à, hiện tại phải xem nhìn Trần Nhạc ý gì, dù sao cái này chuyện công tác là thông qua Trần Nhạc dẫn đường. Nàng dâu ngươi lão nhìn ta làm gì nha? Nhà ta kia vẫn luôn là ngươi làm nhà làm chủ, ngươi nói làm thế nào liền làm thế nào. Trần Nhạc đống nhiên cười toe toét nói, ở bên ngoài đi, nhất định phải cho nàng dâu đem mặt mũi cho đủ rồi. Trần Nhạc lời kia vừa thốt ra, Tống Nhã Cầm nhịn không được phốc phốc một tiếng cười, sở trường che miệng, kia nhỏ bộ dáng lao vui vẻ. Kết thúc nàng mới xoay người, nhìn thấy Mã Hồng Mai, khách khí nói rằng, chị dâu, ta nói cho ngươi à, phần công tác này lao tốt. Chỉ cần đi, cái kia chính là chính thức làm việc, nhưng mà, cũng phải thông qua khảo hạch. Chủ yếu chính là ở trên tàu bán ăn chút gì cái gì, vừa mới bắt đầu liền xem như nhân viên tàu tùy tùng nhỏ, chờ chuyển chính thức về sau, vậy thì có thể đường đường chính chính làm nhân viên tàu rồi. Mã Hồng Mai nghe xong Tống Nhã Cầm lời này, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt trợn thật lớn, đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Phải biết, ở đằng kia 80 niên đại, nhân viên tàu kiếp nhưng là chân chính bát sát à, so với nàng nhà mình đàn ông tại trong thôn làm kia phần việc chính thức nhiều. Nói ra kia vô cùng có mặt nhi, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ cái gì cũng là cả tốt. Chính thức làm việc tại thời điểm này thật là nổi tiếng thật sự à, cho nên Mã Hồng Mai một lát thật là có điểm không thể tin vào thái của mình. Hai người cũng đừng đặt cái này lừa phỉnh ta à, công việc tốt như vậy, thế nào liền nghĩ nhường cho bọn ta nữa nha. Mấu chốt là hai người từ chỗ nào làm đến như vậy tốt cương vị à. Mã Hồng Mai vẫn là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, đập nói lắp ba mà hỏi thăm. Ôi bi, chị dâu, ngươi cái này có cái gì không tin nha. Hai ta đều thật xa chạy đến ngươi trước mặt cùng ngươi nói chuyện này, nếu là không làm được, kia không được lao mất thể diện. Ta không đều nói cho ngươi đi, công việc này là Triệu Mỹ Vân bạn học của nàng muốn về nhà đi, lúc này mới chống ra như thế cương vị. Ngươi cũng biết, hiện tại cái này cương vị vậy cũng là một cái củ cải một cái hố, người ta đem ta chống đỡ, đến lúc đó ngươi liền chân thật làm là được. Ngươi cái gì đều không cần quan tâm, lúc đầu ta còn tìm nghĩ ta đi đâu, về sau ta hợp lại kế, vẫn là đặt nhà chồng coi hài tử, nhìn xem nhà mình đàn ông, thời gian này trôi qua mới thoải mái. Hai ta còn hợp lại muốn hai thai đâu, căn bản đi không được. Tống Nhã Cầm nói đến chỗ này, trên mặt nổi lên một vẻ ngượng ngùng, ngại ngùng cười cười. Mã Hồng Mai nghe xong lời nói này, đâu còn có cái gì không tin nha, cả người kích động đến không được. Dọn một chút theo chỗ ngồi đứng lên, trong phòng qua lại tản bộ, bước chân kia liền cùng đạp phong hỏa luân dường như, chuyển tầm vài vòng mới dừng lại. Kia, kia. Vậy ngươi nói ta có thể thế nào cảm tạ hai ngươi à, đây thật là thiên đại hỷ sự à, ta nằm mơ cũng không dám muốn có thể có cái này công việc tốt. Nhã Cầm à, ngươi nói ta hiện tại nếu là cùng ngươi nói lời xin lỗi cái gì, có phải hay không lộ ra có thể hư. Mã Hồng Mai vẻ mặt thành thật, ánh mắt đều có chút phím hồng. Ai nha mà ơi, chị dâu, ta đều là người một nhà, nói cái gì xin lỗi a, ngươi cũng không làm gì chuyện sai. Chỉ bằng ngươi mới vừa nói những lời kia, ta nhà lao Tống nhất định ngươi người này. Ngươi đối ta đại ca kia là không rời không bỏ, phần tâm tư này nhiều khó khăn đến a, còn có cái gì có thể nói. Ta người một nhà không nói những cái kia ngoại đạo lời nói. Tống Nhã Cầm cũng đứng dậy, lôi kéo Mã Hồng Mai tay, nghiêm túc nói rằng. Mã Hồng Mai nghe xong lời nói này, cảm động đến nào nào. Lại một suy nghĩ chính mình trước kia làm những chuyện kia, nói những lời kia, kia trong đầu đừng đề cập có nhiều ấy nấy, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nó người ta cô em chồng cái này làm người làm việc phái đoàn. Mã Hồng Mai thật sâu thở dài, đi đến Tống Nhã Cầm trước mặt, nắm chắc tay của nàng, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Muội tử, chị dâu thật có lỗi với ngươi a, trước kia ta sạch nói những cái kia không có chuyện như gặm, chị dâu ở chỗ này phải cùng ngươi bồi không phải. Ngươi đây thật là đã cứu chúng ta nhà nha, không nói trước công việc này có thể hay không vững vững vàng vàng, liền ngươi có phần này tâm, chị dâu trong lòng ta lao đầu cảm động, lao thỏa mãn, ngươi biết không? Tống Nhã Cầm nhìn xem kích động đến không được Mã Hồng Mai, gật đầu cười. Nàng lại quan sát tỉ mỉ xuống Mã Hồng Mai quần áo trên người, rách dưới, hơn nữa bình thường đi ra ngoài cũng liền kia hai kiện đổi lấy xuyên, trong nhà thời gian kỳ thật trôi qua rất khó khăn, chính là vì mặt mũi gượng chống lấy. Thế là liền nói rằng, chị dâu, cái này mắt nhìn thấy liền qua tết, ta cũng không cái gì có thể biểu thị. Ta cùng một chỗ đi cung tiêu xã, đi cửa hàng quốc doanh, cho ngươi cùng bay lên mua hai kiện y phục. Ngươi nhưng không cho cự tuyệt ta, ngươi nếu là cự tuyệt, cái kia chính là không có coi ta là cô em chồng. Tống Nhã Cầm lời này chính là muốn ngăn chặn Mã Hồng Mai miệng. Mã Hồng Mai trong lòng muốn là lại khó chịu vừa xấu hổ dây dứt, người ta còn nghĩ mua cho mình quần áo, cái này nhưng làm nàng khó hỏng. Chương 444, lại tới mua quần áo. Chương 444, lại tới mua quần áo. Đúng vào lúc này, Trần Nhạc cũng mở miệng nói giúp vào, Hồng Mai chị dâu, ngươi ngó ngó ngươi, thế nào tới thời điểm then chốt liền như xe bị tuột xích nữa nha. Người ta Nhã Cầm đều nói muốn biểu tỏ tâm ý, ngươi có thể không thể cự tuyệt ta thừa dịp ngày hôm nay ta đều góp cùng một chỗ đi lội cửa hàng quốc doanh, kết thúc ta lại đi tìm ta ca, sau đó đi cha mẹ nhà vô cùng náo nhiệt nhất. Có Trần Nhạc lời nói này, Mã Hồng Mai hoàn toàn đem trong lòng một chút kia gánh vác đều buông xuống, trung điệp gật gật đầu, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt trong suốt. Sau đó, Mã Hồng Mai chân chu cho Tống Đằng Phi mặc xong quần áo, dẫn hài tử hạ, đi theo Trần Nhạc bọn hắn vợ chồng trẻ cùng một chỗ đi ra ngoài. Đi ra ngoài vẫn không quên đem phòng cửa bịch một tiếng khóa lại. Một đoàn người thẳng đến tiểu trấn cửa hàng quốc doanh mà đi. Cái này không đi, hôm qua Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm đi Trương Đức Tiêu nơi mua quần áo, để người ta cho lắc lư, cái này vợ chồng trẻ trong đầu đang ấy nay đây. Vừa vặn lần này lại đi nhà hắn mua quần áo. Suy nghĩ lần này cũng không thể lại bị tên kia cho lừa gạt rồi. Chỉ chốc lát sau, Trần Nhạc, Tống Nhã Cầm mang theo Mã Hồng Mai cùng Tống Đăng Phi, nhanh nhẹn thông suốt liền tiến vào cửa hàng quốc doanh. Mới vừa vào cửa, Trần Nhạc liền xoay người vớt vớt Tống Đăng Phi đầu, "Đi, đại chất tử, giữa út dẫn ngươi mua đồ chơi hay đi." Nói liền dắt lấy Hải Tử hướng hôm qua cho Nữu Nữu mua đồ chơi quầy hàng đi, kia trong quầy bày biện tiếp tiếp, xe tăng dây cót, đều là thập niên 80 trên trấn Hải Tử nhất trông mà thèm bật hi hãn. Tống Đăng Phi một cái liền nhìn chúng ra xanh xanh, đưa tay liền muốn đi sờ, Trần Nhạc dứt khoát bỏ tiền mua xuống, đưa cho hắn lúc cười đùa. Giữa út mua cho ngươi đồ chơi, về sau cùng Nữu Nữu chơi nhưng phải nhiều để cho điểm, không thể ước hiếp muội muội à. Tống Đằng Phi đem ít xanh chăm chú ôm vào trong ngực, nhỏ ưỡn ngực lên, giơ nắm đấm giòn tan hô, ta mới không ước hiếp muội muội. Nếu ai dám cùng Nữu Nữu gây chuyện, ta nhất định nhi đánh hắn. Chờ muội muội đến trường, ta tiên tiên đưa nàng, còn giúp nàng xách túi xách. Kia nhỏ bộ dáng, chăm chú đến cùng tiểu đại nhân dường như, chọc cho Trần Nhạc cười ha ha, vô vô bờ vai của hắn, "Hảo tiểu tử, có lời này của ngươi, giữa út an tâm." Hai người trở lại Tống Nhã Cầm cùng Mã Hồng Mai trước mặt lúc, cái này cô hai đang ghé vào đồng hồ trước quầy nói thầm đâu. Mã Hồng Mai nhìn chằm chằm trong tủ kính đồng hồ, trợn cả mắt lên, ngón tay lặng lẽ chọc chọc Tống Nhã Cầm, "Muội tử, ngươi nhìn khối kia mang dây đỏ, nhiều tuấn a." Tống Nhã Cầm nhìn thấy nàng kia hiếm có dạng, trong lòng đã có ý định, quay đầu muốn theo Trần Nhạc thương lượng, đã thấy Trần Nhạc trước thở dài, vẻ mặt oan uổng, "Ta nói nàng dâu, nhà ta không phải nói sớm tốt ngươi làm chủ sao? Thế nào cái gì vậy đều hỏi ta a? Cái này nếu để cho đại tẩu nhìn xem, còn tưởng rằng ta ở nhà nhiều bá đạo đâu." Mã Hồng Mai ở bên cạnh nghe, nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, "Ai nha, Trần Nhạc ngươi có thể đừng giả bộ, người nào không biết nhà ngươi Nhã Cầm định vào ta." Tống Nhã Cầm cũng mím môi cười, không có nhận lời nói, vọt thẳng trong quầy nhân viên mậu dịch đại tỷ hô, "Đại tỷ, phiền toái đem khối kia dây đỏ đồng hồ lấy ra ta thử một chút thôi." Nhân viên mậu dịch đại tỷ nhìn thấy Tống Nhã Cầm, thân trên là mới làm hoa áo đông, hạ thân là đầu thẳng bấc đèn quần vệ sinh tử, trên chân còn đạp song sáng long lanh nhỏ giày da, xem xét chính là không thiếu tiền hàng người, tranh thủ thời gian cởi đem đồng hồ đeo tay lấy ra, còn cố ý dùng vải mềm xoa xoa mặt đồng hồ, "Muội tử ngươi ánh mắt thật tốt, cái này biểu là nhãn hiệu Thượng Hải, chạy chuẩn, mang theo cũng lộ ra khí chất." Tống Nhã Cầm đem đồng hồ đeo tay hướng trên cổ tay một mang, đưa tay lung lay, Mã Hồng Mai ở bên cạnh thấy nóng mắt, thật là dễ nhìn. So cung tiêu xã kia mấy khối mạnh hơn nhiều. Trần Nhạc nhìn thấy hai người tuyển đến náo nhiệt, sờ lên Tống Đằng Phi đầu, "Ta mang dọn bay ra ngoài ăn một chút gì, đứa nhỏ này buổi sáng không có thế nào ăn, chỉ định nói bụng." Mã Hồng Mai nghe xong tranh thủ thời gian khoát tay, "Cũng đừng ngủ dùng tiền. Chờ trở về nhà ta cho các ngươi nấu bắp cặn bã tử, tiết kiệm một chút là điểm." Trần Nhạc lại cười khoát tay, "Đại tẩu ngươi chớ để ý, ta bay lên mới vừa rồi còn nói muốn bảo vệ Nữu Nữu đâu, cái này nhỏ nam tử hán, ta không phải hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi." Tống Đằng Phi cũng dơ hết tiết hát đệm, "Mẹ, ta muốn cùng dựa út ăn cặn bã đầu." Mã Hồng Mai không có cách, chỉ có thể phất phất tay, đi thôi, chớ cùng người làm cặn a." Hai người tại thương cửa tiệm bày ăn vặt ăn chén nóng hổi bắp cặn bã đầu, Tống Đằng Phi ăn đến bụng nhỏ căng tròn, mới đi theo Trần Nhạc trở về cửa hàng. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Tống Nhã Cầm cùng Mã Hồng Mai vác lấy tay, đang cởi đến khí thế ngất trời, kia thân cận sức lực, so thân tỷ bội còn nóng hổi. Trần Nhạc xem xét cái này cô hai quan hệ hòa hoãn, trong lòng cũng thoải mái, cười tiến tới, "Đồng hồ chọn tốt. Đi, ta đi ngày hôm qua nhà tiệm bán quần áo, cho đại tẩu cùng bay lên cũng chọn hai kiện quần áo mới." Tống Nhã Cầm gật đầu, "Ngày hôm qua nhà rất tốt, kia Lâm đại tỷ nhân phẩm không thể nói, chính là nàng chủ nhà Trương Đức Ưu, hôm qua nhìn thấy có chút không có quý củ, đoán chừng về nhà nhường Lâm đại tỷ thu thập." Mã Hồng Mai lại ở bên cạnh đau lòng tiền, "Đừng dày vò. Tay này biểu liền xài hơn 150, đều gặp phải ta 3 tháng tiền tiêu vặt. Còn có bay lên cái này đồ chơi, quý đến nhường nào a? Chị dâu, hôm qua không đều nói xong chưa? Đi ra nghe ta." Tống Nhã Cầm dắt lấy Mã Hồng Mai tay, gắn điệp điều, "Ngươi liền chân thật, để ngươi thử ngươi liền thử, để ngươi mua ngươi liền mua." Mã Hồng Mai còn muốn quên, "Có thể tiền này cũng quá hoa đẹp. Trước kia ngươi nhiều sẽ sinh hoạt ta, hiện tại Trần Nhạc có thể kiếm tiền, ngươi cái này tiêu tiền tư thế, ta nhìn thấy đều hoảng hốt." Tống Nhã Cầm trợn nhìn Trần Nhạc một cái, cùng Mã Hồng Mai nhà rảnh, "Ngươi là không có nhìn thấy hắn tiêu tiền tà dị sức lực. Hôm qua mua máy truyền hình, nhất định phải mua vào miệng, bỏ ra hơn 1000. Ta nói mua hơn 700 bình thường khoản là được, hắn không phải nói nhập khẩu tinh tưởng, ngươi nói cái này các lao ra sinh hoạt, có phải hay không không có chút nào biết coi bỏ kế." Trần Nhạc ở bên cạnh nghe, cũng không biện giải, liền hắc hắc cười ngây ngô, nàng dâu bằng lòng nhà rảnh, giải thích rõ trong lòng thoải mái, cái này so cái gì đều mạnh. Mã Hồng Mai nghe xong lời này, ánh mắt đều trợn tròn, "Má ơi, các ngươi liền máy truyền hình đều mua. Vậy đến năm đầu xuân chỉ định đến đóng nhà ngoài lớn. Nhà ngươi thời gian này, thật sự là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao a." Nhớ tới trước kia Tống Nhã Cầm nhà nghèo đến nói, Trần Nhạc còn tổng uống rượu đánh bạc, đem trong nhà đáng tiền đều bán sạch, Mã Hồng Mai liền không nhịn được cảm khái, trước kia ai có thể nghĩ tới à, Trần Nhạc bây giờ có thể như thế thương ngươi, còn như thế có thể kiếm tiền. Trần Nhạc cười hòa giải, "Đừng ở chỗ này làm nhảm, ta đi trước mua y phục, kết thúc còn phải tìm đại ca đâu, tránh khỏi cha mẹ ở nhà nhớ thương." Tống Nhã Cầm tranh thủ thời gian dắt lấy Mã Hồng Mai, đi theo Trần Nhạc liền hướng ngày hôm qua nhà tiệm bán quần áo đi. Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Trương Đức Bưu đang ngồi xổm ở sau quầy đầu ăn mì, hốt trượt hốt trượt, Lâm Hải Yến thì ở bên cạnh chỉnh lý quần áo, trong tay còn cầm khối khăn lau, thỉnh thoảng xoa hai lần kệ hàng. Lâm Hải Yến ngẩng đầu một cái nhìn thấy Tống Nhã Cầm, lập tức buông xuống công việc trong tay, trên mặt cười nở hoa, bước nhanh chào đón, "Ai nha má ơi, đây không phải Nhã Cầm muội tử sao? Có thể tính đem người trông. Hôm qua vào xem lấy cao hứng, quên hỏi hai ngươi ở cái nào thôn, ta cùng Đức Bưu còn nói sao, năm trước nói cái gì đều phải đi nhà ngươi ở chung, thật tốt cảm ơn ngươi hai." Trương Đức Bưu cũng tranh thủ thời gian buông xuống chén, lau miệng, so với hôm qua ngại ngùng nhiều, có chút ngượng ngùng đi đến Trần Nhạc trước mặt, cúi đầu đưa qua một điếu thuốc, "Ca, ngươi đã đến." Trần Nhạc nhận lấy điếu thuốc, gật đầu cười, "Ngày hôm nay tới chiếu cố nhà ngươi chuyện làm ăn, chuyện xấu nói trước, cũng đừng cùng ta hai sách không thu chuyện tiền, ngươi nếu là không thu, về sau hai ta có thể không tới." Chương 445, cái này không phải làm khó ta đây a. Chương 445, cái này không phải làm khó ta đây a. Trương Đức Bưu nghe xong, tranh thủ thời gian hướng Lâm Hải Yến hô, "Nàng dâu, Nhã Cầm muội tử cùng muội phu nói phải trả tiền, cái này làm thế nào a?" Lâm Hải Yến nghe xong, lập tức trợn tròn trong mắt, lôi kéo Tống Nhã Cầm tay thật sự nói, "Muội tử, ngươi cái này nếu là đưa tiền, cái kia chính là xấu xí bọn ta. Ta đem ngươi trở thành thân muội tử, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Ngày hôm nay ngươi muốn mua cái gì tùy ý chọn, đều là năm trước muốn xong hàng, ngươi đừng ghét bỏ là được." Tống Nhã cầm lại lắc đầu, ngữ khí cũng nghiêm túc, "Tỷ, ta biết ngươi muốn báo đáp bọn ta, có thể bản này tiền ta nhất định phải cho. Ta không cho ngươi kiếm tiền, nhưng cũng không thể để ngươi thua thiệt tiền. Ngươi nếu là đồng ý, bọn ta liền chọn quần áo, không đồng ý, bọn ta hiện tại liền đi." Lâm Hải Yến nhìn thấy Tống Nhã cầm cái này tỷ đấu dạng, không có cách thở dài, "Ai nha má ơi, hai ngươi thật là để cho người nháo tâm. Bọn ta liền muốn đưa hai bộ y phục, trong lòng có thể an tâm điểm, ngươi nói ngươi còn không phải đưa tiền. Được thôi, ta liền theo tiền bộ tính, nhưng ta đến ngoài định mức đưa ngươi một cái, đây là ta tâm ý, ngươi nếu là không thu, chính là xem thường ta cái này tỷ." Nói đến nước này, Tống Nhã cầm cũng không cách nào lại cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Kỳ thật hai trong lòng người đều hiểu, hôm qua còn muốn không quen biết, ngày hôm nay có thể trô đến cùng tỷ bộ dường như, toàn là bởi vì kia phần thực sự, Trần Nhạc cặp vợ chồng nhặt được tiền có thể đuổi về đến, Lâm Hải Yến cặp vợ chồng bán tàn thứ phẩm có thể chủ động nhận nợ, đều là thực sự người, đều muốn làm cho đối phương chiếm chút lợi lộc, trong lòng mới thoải mái. Phần này cùng chung chí hướng, so cái gì đều quý giá. Người khoan hay nói, cái này mua quần áo sự tình vừa thương lượng thỏa, Tống Nhã cầm lập tức tinh thần tỉnh táo, cùng chỉ linh hoạt nhỏ chim sẻ tại giá áo ở giữa xuyên thẳng qua, ngón tay lay lấy xanh xanh đỏ đỏ y phục, miệng bên trong còn không ngừng nhắc tới, "Ai nha má ơi, cái này phấn ngăn chứa áo nhỏ nhiều tuấn. Còn có cái này xanh đen áo len, ta chị dâu xuyên khẳng định lộ ra bạch." Không đầy một lát liền ôm ba bốn kiện tiến đến Mã Hồng Mai trước mặt, đem y phục hướng trong ngực nàng bị lại, đẩy nàng hướng phòng thử áo đi, "Chị dâu nhanh thay đổi thử một chút. Ta ngày hôm nay nhất định phải cho ngươi trang điểm đến cùng trên trấn tiểu tức phụ như thế phong cách tây." Mã Hồng Mai ôm y phục, trên mặt cười liền không có khép lại qua, khóe mắt đều hiện ra quang, miệng bên trong còn khách khí, "Cái này cũng quá là nhiều, ta xuyên không được nhiều như vậy chân lại thành thật hướng phòng thử áo chuyển." Đợi nàng thay xong đi ra, khá lắm, phấn ngăn chứa áo nhỏ nổi bật lên khuôn mặt nàng trong trắng lộ hồng, xanh đen áo len bọc lấy thân thể, lại đắp kiện vàng nhạt áo khoác nhỏ, cả người đều tinh thần mấy tuổi, đâu còn có nửa điểm bình thường trong thôn bất và tiểu tùy dạng. Tống Nhã cầm vỗ tay cười, "Ngóng nó, ta liền nói đi, chị dâu ngươi vóc người này, mặc gì cũng đẹp." Đang nói, Tống Nhã cầm ánh mắt quét đến dưới quầy giày giá, nhãn tình sáng lên, ngồi xổm xuống lay nửa ngày, mang theo song màu đen nhỏ giày ra đứng lên, "Chị dâu, ngươi nhìn này đôi, ngẽ con ra, giày đầu còn mang theo điểm mềm đùng, ngươi xuyên vừa vặn. Phối ngươi kia ngăn chứa áo, đi ra ngoài chỉ định không ai có thể nhìn ra ta là trong thôn tới." Mã Hồng Mai xem xét kia bóng loáng giày đầu, tranh thủ thời gian trốn về sau tránh, khoát tay cùng chống lúc lắc dường như, cũng đừng. "Muội tử, y phục đều mua không già trẻ, thế nào còn mua giày đâu? Cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Ta bình thường ở nhà cho heo ăn nấu cơm, xuyên tốt như vậy giày đơn thuần giày xéo. Vì sao kêu giày xéo a?" Tống Nhã cầm đem giày hướng nàng bên chân vừa để xuống, trực tiếp ngồi xổm xuống muốn giúp nàng thử, gần sang năm mới, liền phải xuyên giày mới. Đuổi theo suối quẩy, năm sau thời gian khả năng thuận lợi lợi. "Ngươi thử một chút, bảo đảm vừa chân." Mã Hồng Mai không lay chuyển được nàng, chỉ có thể đem chân luồn vào đi, vừa mới dâm thực liền cười, "Ai, thật đúng là thật hợp chân, mềm hồ, một chút không cần đến hoảng." Chờ tính tiền thời điểm, Lâm Hải Yến lay lấy bản tính lốt bút tính toán, ngẩng đầu cười nói, "Muội tử, bốn kiện y phục thêm này đôi giày ra, theo tiền bốn tính, hết thảy 180 khối." Tống Nhã cầm vừa muốn bỏ tiền, Trần Nhạc ở bên cạnh nhìn thấy, cố ý liếc nàng một cái, đưa tay đem nàng túi vải lay mở, lộ ra bên trong một sắp xếp được chỉnh tề đại đoàn kết, "Nàng dâu, ngươi trong túi tiền đều nhanh xuất hiện, thế nào còn luôn cùng ta nháy mắt? Nhà ta lúc nào không phải ngươi nói tính? Đừng làm cái này ra, lộ ra ta nhiều bá đạo dường như." Tống Nhã cầm bị hắn chọc cho phốc cười ra tiếng, che miệng trực nhạc, quay người liền đem tiền hướng Lâm Hải Yến trong tay nhét, "Tỷ, tiền này ngươi cầm, 180 khối một phần không thiếu, các ngươi mở tiệm cũng phải quay vòng, cũng không thể để ngươi thua lỗ bản." Lâm Hải Yến đâu chịu thu, hai tay trở về đẩy, "Ai nha muội tử, giá này nhi đều không có thêm một phần lợi, ngươi lại cho nhiều như vậy, ta trong lòng không nỡ." Hai người đang đẩy tới đẩy lui, Trương Đức Bưu tranh thủ thời gian lại gần hòa giải, gái cái hốt cười, "Ai nha má ơi, hai ngươi đừng cãi cọ. Cứ như vậy à, tiền này bọn ta thu, nhưng là ta nhà còn có đầu mới dậy khăn choàng len Casmerzer, táo màu đỏ, cho chị dâu vây vừa vặn, vừa mềm cùng lại chắn gió, cái này khăn quàng cậu ngươi nhất định phải nhận lấy. Không phải bọn ta trong lòng càng khó chịu." Cái này vừa nói, Lâm Hải Yến ánh mắt lập tức sáng lên, "Đúng a. Kia khăn quàng cổ là ta hôm kia vừa dậy tốt, cố ý giữ lại ăn Tết mặc quần áo mới bay đáp, cho chị dâu phù hợp." Tống Nhã cầm xem xét địa bộ này, cũng không chối từ nữa, cười gật đầu, "Kia ta liền không khách khí rồi. Tạ ơn ca cùng tỷ." Hai tỷ môn nhi trong miệng một lời ứng với khách khí cái gì lẫn nhau, cười đến gọi là một cái nóng hổi, cùng thân tỷ bộ dường như. Mã Hồng Mai sờ lấy trên cổ mềm hồ khăn quàng cổ, lại cúi đầu nhìn trên chân mới giày ra, lặng lẽ đỏ mắt, từ lúc gả cho Tống Hỷ Dân, nàng nhiều năm không có thêm qua nhiều như vậy mới bật kiện. Trước kia đều là xé khối vải thô chính mình may quần áo váy, mùa đông liền vây đầu tắm đến trắng bệnh cũ khăn quàng cổ, giày càng là xuyên tới lộ ngón chân mới bỏ được đến ném. Ngày hôm nay không chỉ có áo len, áo khoác, còn có như thế phong cách tây giày ra cùng khăn quàng cổ, nàng nắm chặt Tống Nhã cầm tay nhỏ vừa nói, "Muội tử, đây cũng quá phá phí. Để ngươi hai như thế dùng tiền, ta trong lòng băn khoăn." Tống Nhã cầm đập vỗ tay của nàng cõng, "Chị dâu, ta là người một nhà, nói cái này làm gì? Ngươi cao hứng, bọn ta liền thoải mái." Lâm Hải Yến tay chân lanh lẹ đem y phục, giày ra cùng khăn quàng cổ đóng gói tốt, dùng vải đay thô dây thừng trói thành hai đại bao, Trần Nhạc tranh thủ thời gian đưa tay nhận lấy, "Nào, ta đến sách." Tống Đằng Phi nhìn thấy, cũng chạy tới dắt lấy trang khăn quàng cổ nhỏ hộp giấy nhỏ, "Giữa út, ta giúp ngươi sách, ta có sức lực." Trần Nhạc hiếm có sờ lên đầu của hắn, "Hảo tiểu tử, thật là một cái nhỏ nam tử hán." Một đoàn người đi ra ngoài, Trương Đức Bưu cùng Lâm Hải Yến một mực đưa đến cửa tiệm, Lâm Hải Yến vẫn không quên căn dặn, "Muội tử, ngươi có thể nhớ kỹ đem các ngươi tên thôn nói cho ta. Qua hết năm ta cùng Đức Bưu chỉ định đi thông cửa, đến lúc đó lại cùng chị dâu làm nhảm tán gẫu." Tống Nha Cẩm cười đáp ứng, mấy người mới chậm rãi đi xa. Vừa mới đi qua góc đường, Trần Nhạc liền gân cổ lên hỏi Mã Hồng Mai, "Đại tẩu, ngươi biết ta đại ca ngày hôm nay ở đâu góc bắt đầu làm việc không?" Mã Hồng Mai cau mày nghĩ, thở dài, "Ta nghe hắn đề cập qua đời miệng, giống như tại lò gạch cùng phòng lò hơi hai đầu chạy. Cái kia người ngươi cũng biết, nhìn xem trung thực, lòng tự trọng mạnh đây, mất việc này, đoán chừng là không muốn để cho bọn ta quan tâm, hàng ngày đi sớm về trễ, hỏi hắn có mệnh hay không, liền nói rất tốt." Trần Nhạc nhẹ gật đầu, "Kia ta đi trước lò gạch tìm xem, nếu là không có ở, lại đi phòng lò hơi ngóng nó." Chương 446, tìm đến đại ca. Chương 446, tìm đến đại ca. Nói liền dẫn đầu hướng lò gạch phương hướng đi, Tống Nhã Cầm nắm Tống Đăng Phi, Mã Hồng Mai cùng ở bên cạnh, mới giày ra dẫm tại trên mặt tuyết kéo kẹt vang, nàng đi được phá lệ cẩn thận, trên mặt lại mang theo không giấu được ý cười. Dày vò gần phân nửa giờ mới đến lò gạch, cổng đại gia đang ngồi ở tiểu mã quấn lên hút thuốc, đông vải hai mũ đóa rũ cục lấy, trong tay còn cất túi trường nóng. Trần Nhạc tranh thủ thời gian đưa tới một điếu thuốc, giúp đại gia đốt, "Đại gia, cùng ngài nghe ngóng vấn đề, ta đại ca Tống Hỷ Dân ngày hôm nay đến bắt đầu làm việc không có. Chính là vóc dáng rất cao, nói chuyện rất bây giờ cái kia." Đại gia hít một ngụm khói, lắc đầu, "Sớm đình công rồi. Cái này đều 28 tháng chạm, lò gạch sớm nghỉ phát hỏa, công nhân hôm kia liền tất cả về nhà." Mấy người liếc nhau, Trần Nhạc lại hỏi, "Vậy ngài biết nếu là hắn không có ở chỗ này, khả năng đi cái nào phòng lò hơi không?" Hắn nói qua giống như ở bên kia rút qua một chút. Đại gia nghĩ nghĩ, chỉ phía đông, trên trấn liền hai phòng lò hơi, phía đông cái kia cung cấp hơn phân nửa trấn hơi ấm, mùa đông không đình công, hắn tám thành ở nơi đó. "Cảm ơn đại gia." Mấy người lại đi phía đông phòng lò hơi đuổi. Tiến phòng lò hơi biển nhi, đã nghe thấy một cỗ sặc người khói ám vị, ở trên là đen xì hệ bài tử, đạp lên cách băng. Không ít công nhân mặc dính đầy cho than áo đông, trên mặt cũng đen xì, liền lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, trông thấy Trần Nhạc bọn hắn mấy người này gương mặt lạ đều hiếu kỳ hướng bên này nhìn. Tống Nhã Cầm lôi kéo đi ngang qua tuổi trẻ công nhân, cười hỏi, "Huynh đệ, nghe ngóng ngươi hạ, Tống Hỷ Dân ở chỗ này đi làm không?" "Chính là chừng 30 tuổi, vóc dáng phải có 1m8, nói chuyện rất chậm cái kia." Kia công nhân lau trên mặt cho than, nghĩ nghĩ, "Không có nhìn thấy a. Ngày hôm nay không thấy người này đến, nếu không các ngươi đi kho than bên kia ngóng nó. Có đôi khi mệt mỏi, có người sẽ ở nơi đó nghỉ một lát tránh một chút gió." Mấy người lại đi kho than bên kia đi, Tống Hỷ Dân kỳ thật đã sớm nhìn gặp bọn họ, hắn vừa khiêng xong một giỏ than đá, trốn ở kho than bên trong nghỉ chân, đã nhìn thấy cô vợ trẻ, muội tử cùng muội phu tới, trong đầu lộn bộ một chút, vừa thẹn vừa xấu hổ, tranh thủ thời gian hướng đống than đằng sau rụt, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở ra bên ngoài nhìn, tâm cùng thăm dò chỉ tựa như thỏ, bất ổn, thế nào cứ như vậy sao? Vẫn là bị phát hiện. Cái này có thể thế nào cùng bọn hắn nói ai Trần Nhạc bọn hắn tại phòng lò hơi trong nội viện chuyển hơn phân nửa vòng, cuối cùng tụ tại nơi nhỏ lánh, cả đám đều lắc đầu. Mã Hồng Mai cau mày, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi có cái lao sư Phó Minh nói rõ, vui dân còn ở lại chỗ này làm sống đâu, thế nào chớp mắt liền không còn hình bóng. Tống Nhã Cầm cũng nhìn xung quanh, trong tay còn nắm chặt cho Tống Hỷ Dân mang đường, ta cũng đã hỏi mấy người, đều nói hắn hồi trước còn tại đống than bên kia xe đẩy, không nhiều lắm một hồi liền không thấy. Tống Đằng Phi càng là điểm lấy chân, nhỏ giọng kêu trong trẻo, "Ba ba, ba ba, người ở chỗ nào nha?" Trung quanh công nhân đều tò mò hướng bên này nhìn, Trần Nhạc lại không hoảng, ánh mắt đảo qua trong viện kho than, công cụ phòng, cuối cùng cười cười, "Ta đoán a, hắn chỉ định là nhìn thấy chúng ta tới, trốn đi. Ta ở chỗ này đợi lát nữa, ta cũng không tin hắn có thể một mực không ra. Hắn đây là làm gì nha?" Mã Hồng Mai gấp đến độ dậm chân, hốc mắt đều có chút đỏ, xảy ra chuyện lớn như vậy, không nói với ta, liền biết mình kiêng. Ta là vợ hắn, cũng không phải người ngoài. Trần Nhạc xem xét địa bộ này, tranh thủ thời gian nghĩ kế, "Đại tẩu, ta như thế chặn lấy cũng không phải sự tình, hắn thích sĩ diện, chỉ định không chịu đi ra. Nếu không ta đi ra ngoài trước, đợi lát nữa lại vụng trộm trở về, bảo đảm có thể chặn lấy hắn." Mã Hồng Mai nhẹ gật đầu, Tống Nhã Cầm cũng đồng ý, mấy người liền dẫn Tống Đăng Phi, làm bộ rời đi, trốn đến phòng lò hơi ngoài viện góc tường sau. Trốn ở kho than bên trong Tống Hỷ Dân, nghe thấy tiếng bước chân xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vô trên người mệt mỏi, từ bên trong đi tới, cầm lấy tựa ở bên tường thùng sắt cùng xe đẩy nhỏ, lại làm. Trước tiên đem chồng chất tại góc sân cục than đá xẻn tiến trong xe, đem xe đẩy hướng phòng lò hơi bên trong đưa, một chuyến lại một chuyến, mồ hôi trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, ở dưới cằm nhọn bên trên rót thành bọt nước nhỏ, nhỏ tại hể bại trên mặt đất, trong nháy mắt liền không có ảnh. Chờ đưa xong than đá, hắn lại đi kéo than đá bại hoại, kia than đá bại hoại là vừa ép tốt, còn mang theo hơi ẩm, một khối liền có tầm 10 cân nặng, xếp tại một trên xe ba gác, khoảng chừng hơn 20 khối. Tống Hỷ Dân có người, hai tay nắm chặt tay lái tay, trên cánh tay gân xanh đều kéo căng, bước chân nặng giống rốt chỉ, mỗi đi một bước, tấm ván gỗ xe đều kẹt kẹt vang một tiếng, dường như tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh. Than đá mảnh tử đính vào hắn ống tay áo, ống quần bên trên, đen xỉ, liền quọn tóc bên trong đều bọc lấy bột than đá, gió thổi qua, liền rơi xuống xám. Đông Bắc mùa đông nhiều lạnh à, có thể hắn áo đông sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, dán trên lưng, thổi gió liền mát đến tấu xương, có thể hắn không để ý tới, chỉ là một cái kình dịch chuyển về phía trước, đem than đá bại hoại kéo tới chỉ định địa phương, lại từng khối tháo xuống xếp tốt, ngón tay bị than đá bại hoại mài đến đỏ bừng, thậm chí có nhiều chỗ đều rách ra, chảy ra huyết trâu, hòa với mềm mại, nhìn xem liền đau. Cứ làm như vậy tới trời sắp tối, trong viện công nhân phần lớn đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống ban, chỉ có Tống Hỷ Dân còn tại đem xe đẩy đưa than đá. Lúc này, một người có mái tóc hoa dâm lão sư phó bưng cốc tráng men đi tới, hướng hắn hô: "Vui Dân à, đừng làm nữa, trước hạ tới dùng cơm. Tối hôm nay ngươi là ca đêm, cùng trong nhà chào hỏi không có, đừng để nàng dâu nhớ." Lão sư phó đem lọ hướng bên cạnh tủ gỗ bên trên vừa để xuống, bên trong cơm giường trên lấy điểm cải trắng hầm đậu hũ, còn tung bay chút dầu hoa. Tống Hỷ Dân ngừng lại trong tay sống, dùng tay áo xoa xoa mặt, kết quả càng lau càng hoa, trên mặt hắc nhất đạo bạch nhất đạo, cùng tiểu hoa miêu dường như. Hắn đi đến tủ gỗ bên cạnh, cầm lấy cốc tráng men, cười khổ mà nói: "Không cần chào hỏi, tối hôm nay ở chỗ này làm, buổi sáng ngày mai liền có thể cầm tiền lương." Mắt nhìn thấy muốn qua Tết, thế nào cũng phải lời ít tiền cho nàng dâu lấy về, chỉ cần có tiền, nàng mặc kệ ta có trở về hay không. Nói, hắn ở bên cạnh nhặt được hai cây mảnh nhánh cây, vẻ gãy làm đũa, liền lọ lấy cơm. Lão sư phó nghe xong, lắc đầu, than thở nói: "Tiểu hòa tử, ngươi ý tưởng này không đúng. Cặp vợ chồng sinh hoạt, đến một lòng mới được. Ngươi yêu thương nàng, nàng đau lòng ngươi, thời gian này khả năng qua xuống dưới. Ta nói cho ngươi, đời ta không có gì triển vọng lớn, đắc ý nhất chính là cưới ngươi lại đương. Nửa đời trước khổ, nửa đời sau toàn bộ nhờ nàng bồi tiếp. Mặc kệ ta ở đâu làm việc, nàng hàng ngày đều đem cơm nóng đưa tới cho ta, liền sợ ta ăn không đủ no, ăn không quen. Ta đông bắc nương môn nhi, tính tình lớn, thích đánh đóng vai đều không có gì, nhưng nếu là không đau lòng nhà mình các lao ra, coi như dáng dấp lại tuấn, cũng không được việc a." Lời này giống cây kim dường như, một chút đâm trúng Tống Hỷ Dân tâm sự. Trong tay hắn nhánh cây dừng lại, hốc mắt tử trong nháy mắt liền đỏ lên, mất việc không có khóc, bị người khi dễ không có khóc, làm việc mệt đến chóc ra không có khóc, có thể lão sư phó một câu đau lòng các lao ra lại làm cho hắn cái mũi chua chua, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Chương 447, hiểu lầm cô vợ trẻ. Chương 447, hiểu lầm cô vợ trẻ. Nhiều năm như vậy, hắn giống như thật không có bị Mã Hồng Mai đau lòng như vậy qua. Hắn tranh thủ thời gian túi lầu xuống, từng ngụm lấy cơm, đem điểm này ủy khuất cùng lòng chua xót đều nuốt vào trong bụng, không ăn cơm, một hồi liền không còn khí lực làm việc. Chờ cơm nước xong xuôi, Tống Hỷ Dân lại tiếp lấy làm, miệng bên trong còn hừ phát không thành giọng ca, ngẫu nhiên cùng bên cạnh không đi nhân viên tạp vụ làm nhảm hai câu, ý đồ để cho mình nhìn dễ dàng một chút. Có thể hắn vừa ngẩng đầu, cả người liền cứng đờ, cửa sân, Mã Hồng Mai, Tống Nhã Cầm đang từng bước một hướng hắn đi tới, Tống Đằng Phi theo ở phía sau, trong bàn tay nhỏ còn nắm chặt đồ chơi. Hắn toàn thân máu dường như đều đông lại, muốn quay người trốn đi, có thể chân lại giống găm trên mặt đất. Quần áo trên người vừa bẩn vừa nát, trên mặt tất cả đều là vết bại, trong tay còn nắm chặt dính lấy đen xám tay lái tay, bộ này chật vật dạng, nếu như bị nàng dâu cùng nhi tử nhìn thấy, bọn hắn có thể hay không thất vọng, muội tử có thể hay không xem thường hắn. Hắn ném đi thể diện công tác, chạy đến nơi này làm mệt nhất bẩn nhất sống, cái này tại trong mắt người khác, có thể hay không bị cho rằng không có tiền đồ. Mã Hồng Mai vừa nhìn thấy hắn bộ dáng này, nước mắt bá liền xuống tới, che miệng, nghẹn ngào nói không ra lời. Tống Nhã Cầm cũng đỏ cả với mắt, lôi kéo Mã Hồng Mai tay, từng bước một đến gần, "Đại ca, đừng làm nữa, cùng chúng ta về nhà." Tống Hỷ Dân ha to miệng, muốn nói điểm cái gì, có thể trong cổ họng giống chặn lại đoàn đông, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các nàng đi đến trước mặt. Tống Hỷ Dân thấy thực sự tránh không khỏi, bả vai một sụp đổ, cô càng liền hướng phòng lò hơi cửa sau chui, dính đầy vẻ bại dày đông giống trên mặt đất kéo kẹt vang, giống như là muốn mau trốn tiến đen xỉ nơi hẻo lánh bên trong. Mã Hồng Mai gấp đến độ mắt đều đỏ, giáp giọng hô: "Ngươi đứng lại đó cho ta." Thanh âm kia giống tiếng sấm dường như tại trống trải trong nội viện đời ra, Tống Hỷ Dân thân thể cứng đờ, chân như bị đính tại vẻ bại trên mặt đất, liền đầu cũng không dám về, phía sau lưng áo đông sớm bị mồ hôi thấm đến thấm ướt, gió thổi qua, mơ hồ có thể trông thấy hắn sợ run cả người, kia là bản năng sợ. Mã Hồng Mai bước nhanh vây quanh hắn trước mặt, hai tay hướng trên đùi vỗ, nước mắt bá liền xuống tới, khóc đến toàn thân run rẩy, liền âm thanh đều mang thanh âm rung động: "Ngươi chạy cái gì đồ chơi? Ngươi thế nào như thế không hiểu chuyện đâu? Bao lớn người có biết hay không chúng ta tìm ngươi đến chưa, lo lắng đến chưa a? Ngươi xem một chút muội tử ngươi, cái này đều đến một ngày, liền là nhà ta điểm này phá sự, dày bỏ. Ngươi cái này làm đại ca, thế nào cứ như vậy không hiểu chuyện?" Tống Nhã Cầm đứng ở một bên, trong tay còn nắm chặt cho đại ca mang mát màn đầu, nhìn xem Tống Hỷ Dân bộ dáng kia, trong đầu tóc bọc lấy bột than đá, áo đông tay áo mài hỏng bên cạnh, lộ ra bên trong ố vàng cũ sợi đông, cả ngón tay trong khe đều khảm rửa không sạch đen xám, đau lòng đến thẳng rơi nước mắt. Trần Nhạc cũng cau mày, trong lòng cảm giác khó chịu, hắn biết Tống Hỷ Dân là nhà lao Tống kiêu ngạo, thập niên 80 học sinh cấp 3, trong thôn kia là nổi tiếng nhân vật, trước kia tại công xã đi làm, ai gặp không coi trọng mấy phần. Công việc bây giờ ném đi, đã cảm thấy đời người chán nản, sợ người nhà thất vọng, sợ người khác xem thường, cô này thích sĩ diện sức lực, sửng sốt đem chính mình bước đến vụng trộm làm việc vặt phân thượng. Đối mặt Mã Hồng Mai lời nói, Tống Hỷ Dân vùi đầu đến thấp hơn, cái cằm đều nhanh chóng đỡ tới ngực, hai tay móc lấy áo đông và áo, giữa kẽ tay đen sẫm cọ đến vải vóc càng bẩn, nước mắt cũng không nhịn được hướng xuống trôi, tại tràn đầy cho than trên mặt sông ra hai đạo vết lớn. Thanh âm hắn run không thành dạng: "Thật xin lỗi, ta có lỗi với các ngươi, để các ngươi thất vọng. Các ngươi đều trở về đi, ta phải hảo hảo tại cái này làm việc, ta phải kiếm tiền. Nàng dâu ngươi yên tâm, ta khẳng định đem tiền kiếm được tay, thật tốt ăn Tết." Mã Hồng Mai nghe xong lời này, hoàn toàn không kiềm được, phù phù ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối khóc lớn lên. Tống Hỷ Dân luôn uống, tranh thủ thời gian dịch chuyển về phía trước hai bước, đưa tay muốn đỡ, có thể xem xét chính mình tràn đầy vẻ vải tay, lại đột nhiên rụt trở về, đứng tại chỗ gấp đến độ thẳng xoa tay, miệng bên trong lặp đi lặp lại nhắc tới: "Nàng dâu, trên người của ta bẩn, trên người của ta quá." Hắn nhớ kỹ Mã Hồng Mai nhất thích sạch sẽ, bình thường trong nhà bếp lò đều sáng bóng bóng lưỡng, nào dám để cho mình cái này thân sáng cọ tới trên người nàng. đại ca mau về nhà a. Tống Nhã Cầm đi qua, lôi kéo Tống Hỷ Dân cánh tay, nước mắt còn treo ở trên mặt, chị dâu cùng hài tử đều đi theo lo lắng đâu, mọi người đều biết ngươi công tác không có, trong lòng không thoải mái, nhưng không có người trách ngươi. Thật tốt cùng ta về nhà được không? Cái này ngày mai liền qua Tết, đừng để cha mẹ đi theo lo lắng. Trần Nhạc cũng hướng phía trước đụng đụng, vỗ vỗ Tống Hỷ Dân bả vai, giọng thành khẩn lại dẫn sức lực, đại ca, ngươi rất đàn ông biết không? Không có người xem thường ngươi, chỉ bằng ngươi cái này cắn răng khiêng sự tỉnh sức lực, ta nói cho ngươi, ta cặc cặc bội phục ngươi. Ta về nhà, việc này không làm được hay không? Làm gì không thể nuôi gia đình a? Có thể Tống Hỷ Dân vẫn là hung hăng lắc đầu, đầu lắc như đánh trống trầu, ánh mắt đỏ đến giống con thỏ. Thanh âm hắn trong mang theo cầu khẩn, ta công tác không có, ta không phải là bất cứ cái gì. Vợ ta, về sau cùng ta nên bị tội, nhi tử ta cũng nên cảm thấy ta không có gì tiền đồ, cha mẹ ta cũng biết đối ta thất vọng a. Ta đã từng là nhà lao tông thứ nhất đi ra học sinh cấp 3, ta hiện tại lăn lộn thành dạng này, còn nào có mặt trở về a? Các ngươi đều đi thôi, van cầu các ngươi, đừng tại đây để cho ta mất mặt xấu hổ. Cái này vừa mới dứt lời, Mã Hồng Mai dọn đứng lên, thẳng đến lấy Tống Hỷ Dân liền đi. Trần Nhạc còn tưởng rằng nàng tức giận hơn động thủ, tranh thủ thời gian duỗi cánh tay muốn ngăn, không có nghĩ rằng Mã Hồng Mai ôm lấy Tống Hỷ Dân, đem mặt gắt gao dán tại hắn tràn đầy cho than áo đông bên trên. Tống Hỷ Dân hoảng đến không được, hai tay đẩy Mã Hồng Mai phía sau lưng, hung hăng trốn về sau. Nàng dâu trên người của ta bẩn, trên người của ta quá. Cái gì bẩn không bẩn? Mã Hồng Mai ôm càng chặt hơn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở lại phá lệ kiên cường. Ngươi là ta các lao ra, ta ôm ngươi thế nào? Ngươi đừng cho ta làm kia ra, ta lúc nào ghét bỏ ngươi? Ta cho ngươi biết Tống Hỷ Dân, lão nương đời này liền xác định vững chắc cùng ngươi qua. Thời gian khổ cực ta chịu được, ngày tốt lành ta cũng có thể cùng ngươi qua. Ngược lại đời này, trong lòng lão nương chứa không nổi người khác. Ngươi thiếu ở chỗ này cùng ta lại nhải, đừng ép ta quất ngươi, tranh thủ thời gian cho ta về nhà, có nghe hay không? Tống Hỷ Dân bị lời này đâm trúng trái tim, cũng nhịn không được nữa, ôm Mã Hồng Mai gào khóc khóc lớn, bả vai co lại, đem những này thiên bị quất, ấy nấy toàn khóc lên. Vừa rồi cho Tống Hỷ Dân đưa cơm lão đại ra, trong tay còn bưng không cốc trắng men, chậm ung dung đi tới, vô vô Tống Hỷ Dân phía sau lưng, cười nói, tiểu hỏa tử tranh thủ thời gian cùng vợ ngươi về nhà, có tốt như vậy nàng dâu, ngươi còn chạy đến đắc chí cái gì nha? Năm hết Tết đến rồi, nhanh a! Chung quanh mấy cái nhân viên tạp vụ cũng vây quanh, có cái xuyên lam áo đông nhân viên tạp vụ, nàng dâu đang xách theo hộp cơm đứng ở bên cạnh hắn, cười quên, đây là cùng vợ ngươi hờn dỗi đâu, chạy đến cùng ta làm việc tới. Nhanh đi về a. Chương 448, ngươi chờ chút về nhà, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Chương 448, ngươi chờ chút về nhà, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Một cái khác mặt mũi tràn đầy cho than nhân viên tạp vụ cũng vô vô Tống Hỷ Dân cánh tay, đại huynh đệ à, đừng tại đây khối giả mồm, ngài nhìn chúng ta bày ra tốt nàng dâu, vậy thì phải nghe lời. Để ngươi trở về liền trở về, chớ ép chị dâu đánh ngươi a. Còn có cái trẻ tuổi điểm nhân viên tạp vụ cười toe toét, đúng thế, ngươi nói ngươi còn giả mồm cái gì? Mau về nhà, chờ công tiền minh tiên chúng ta nhận đưa cho ngươi. Tống Hỷ Dân nghe những này nóng hổi lời nói, cảm thụ được trong ngực Mã Hồng Mai nhiệt độ, trong lòng bao phục rốt cục gỡ xuống dưới. Hắn lau nước mắt, tùy ý Mã Hồng Mai dắt lấy đi ra ngoài. Trần Nhạc ôm Tống Nhã Cầm, lại đưa tay dắt Tống Đằng Phi theo ở phía sau. Liền nghe phía trước Mã Hồng Mai còn tại nghiêm túc hơn hắn, ta nói Tống Hỷ Dân à, ngươi thế nào liền không có lương tâm như vậy đâu, đem ta nghĩ xấu như vậy. Tên kia mấy việc rồi, ta liền khẳng định chạy theo người khác, có phải hay không? Ta là dạng gì người ngươi có biết hay không? Ta đối với ngươi bình thường nghiêm khắc điểm, đó là bởi vì trong lòng ta đầu có ngươi a. Ngươi qua ngày gì ta không có cùng ngươi qua qua. Nhiều năm như vậy không cũng đều là qua thời gian khổ cực sao? Giá hỏa này để ngươi chỉnh, Liên Nhã Cầm đều cho là ta nếu không cùng ngươi qua, ngươi nói ngươi làm việc này đem ta đập vào. Gặp lại sau cha mẹ, ta nói cái gì? Ta còn có mặt mũi nói. Các ngươi về nhà, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Lúc này có thể nghe được cô vợ trẻ nói một câu kia, chờ về nhà thằng ta thế nào thu thập ngươi cái này Tống Hỷ Dân a, trong đầu liền đã có lực lượng. Cũng mặc kệ Mã Hồng Mai nói thế nào, Tống Hỷ Dân trên mặt đều treo ngốc cười a a, nước mắt còn không có làm đâu, liền toét miệng vui. Mã Hồng Mai nói chính mình cũng khóc, đưa tay sờ lấy Tống Hỷ Dân tràn đầy cho than mặt, một chút không chê, ngược lại đau lòng cau mày, ngươi nhìn ngươi mặt mũi này, bẩn trong viện gió còn tại hô hô phá, cuốn lên trên đất hề hoại tử, có thể lúc này không ai cảm thấy lạnh nhà người tầm ghé vào cùng một chỗ, so cái gì đều ấm, năm này căn nhi dưới đáy, cuối cùng là đem cái này cái cọc tâm sự. Chờ đến nhà, Mã Hồng Mai liền nghỉ đều không có nghỉ, mang theo vừa mua thịt heo liền đâm vào ra ngoài, tạp dề nhất hệ, hào hào liền bắt đầu rửa rau. Trong phòng đầu, Tống Hỷ Dân cùng Tống Nhã Cầm hai huynh muội ngồi giường xuôi theo bên trên tán gẫu. Tống Nhã Cầm nhìn thấy chị dâu bận trước bận sau, cái nào ngồi được vững, vừa muốn đứng dậy, liền bị Mã Hồng Mai một thanh đẩy trở về, muội tử ngươi ngồi. Đến nhà chính là khách, cái nào có thể để ngươi làm việc. Nói song song trong phòng hô, Tống Hỷ Dân, đem muội tử ngươi nhìn kỹ, đừng để nàng đi ra mù lẫn vào. Ta cho các ngươi làm bún thịt hầm, lại in dấu hai tấm cô dầu, các ngươi tại phòng thật tốt làm nhảm. Tống Hỷ Dân tranh thủ thời gian dắt lấy Tống Nhã Cầm cánh tay, cười nói, thật vất vả tẩu tử ngươi nhiệt tình như vậy, ngươi liền nghe nàng, bồi ca làm nhảm một lát. Ai biết vừa dứt lời, Mã Hồng Mai liền bén lấy màn cửa thò đầu vào, trong tay còn nắm chặt căn cây cán bột, chợt nhìn Tống Hỷ Dân một cái, Tống Hỷ Dân, ngươi đừng phía sau bá bá ta. Vì sao kêu thật vất vả nhiệt tình? Ta muội tử đối ta móc tim móc phổi, ta có thể không đúng nàng tốt? Kia được nhiều không có lương tâm, lại nói linh tinh, nhìn ta không gặp ngươi. Nói liền vung lên cây cán bột khoa tay hai lần, chọc cho Tống Nhã Cầm tại trên giường che miệng trực nhạc, Mã Hồng Mai chính mình cũng không kèm được cười, uốn éo thân trở về ra ngoài, nồi chén bầu buồn tiếng vang lại náo nhiệt lên. Tống Hỷ Dân gãi đầu, mặt mũi tràn đầy buồn bực, cái này nàng dâu thế nào đống nhiên nổi tính. Đối muội tử nóng như vậy ư, ta đều có chút không nhận ra. Hắn nhìn thấy Tống Nhã Cầm hung hăng cười nhưng không nói lời nào, lại quay đầu nhìn Trần Nhạc, phát hiện Trần Nhạc cũng tại mím môi cười, lập tức căng động, chuyện ra sao à? Hai người các ngươi thế nào đều cười không nói? Chỉ có một mình ta mơ mơ màng màng. Đại ca, ngươi cũng đừng đoán bậy. Tống Nhã Cầm thu cười, nghiêm túc nói, đợi lát nữa nhường chị dâu nghe thấy, chỉ định lại phải nói ngươi. Ta nói cho ngươi, về sóc nhưng phải đối chị dâu ta tốt đi một chút, ngoại trừ mẹ ta, liền nàng đối ngươi chân thật nhất tâm. Vậy ta có thể không biết do đi. Tống Hỷ Dân thở dài, ánh mắt lại mềm xuống tới, tẩu tử ngươi không phải kia ngại bần yêu giàu người, thời gian khổ cực tất cả theo ta tới đây, hiện tại làm việc vặt mặc dù mệt điểm, nhưng kiếm được so trước kia nhiều, ta cũng thấy đủ. Lời tuy nói như vậy, nhưng ai đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói chính lệnh, trước kia tại công xã đi làm, kia là thể diện công gia người hiện tại làm việc vặt, trong gió đến tuyết bên trong đi, cuối cùng không giống. Tống Nhã Cầm nhìn hắn dạng này, cũng không còn vòng vo, đại ca, ngươi chuyện công tác, ta cùng Trần Nhạc đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, cũng cùng chị dâu chào hỏi, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Tống Hỷ Dân nghe xong, ánh mắt lập tức trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, các ngươi an bài cho ta công tác. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, trước kia muội tử nhà nghèo đến đinh đương vang, hàng ngày hướng nhà mẹ để ăn trực, Trần Nhạc càng là có tiếng hôn bất lận, đánh bạc, đánh nàng dâu, hắn cùng nhị đệ Tống Đại Dung không ít đánh tiểu tử này. Tuy nói gần nhất nghe nói Trần Nhạc lên núi đi săn phát tài rồi, có thể có tiền nữa, cũng không thể tùy tiện an bài công tác à. Là Trần Nhạc bên này việc Tống Nhã Cầm cười giải thích, ta cùng Trần Nhạc muốn lại muốn đứa bé, không có tinh lực cố lấy. Chính hắn lên núi đi săn cũng vội vàng, vừa vặn ngươi bây giờ có rảnh, đi làm thật thích hợp. Trần Nhạc cũng đi theo gật đầu, nói bổ sung, đại ca, công việc này là chính thức làm việc loại, làm một hồi liền có thể chuyển chính thức, nghe nói về sau còn có thể chia phòng tử. Cái gì? Tống Hỷ Dân lần này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thân thể đều ngồi thẳng, công tác chính thức, còn chia phòng tử? So ta trước kia công tác còn mạnh, các ngươi từ chỗ nào lấy được a? Đừng lừa phỉnh ta. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm đối mặt cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Mã Hồng Mai liền bưng bàn cắt gọn thịt tiền đến, trong tay còn mang theo cây cán bột. Xong Tống Hỷ Dân nói, vui dân, chuyện này ngươi có thể phải hảo hảo tạ người lão muội cặp vợ chồng. Công việc này so ngươi trước kia mạnh hơn nhiều, nhân viên tàu, bình thường bán đồ, làm xong liền có thể chuyển chính thức. Ngươi có thể phải hảo hảo làm, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Nhân viên tàu. Tống Hỷ Dân dọn đứng lên, thanh âm đều có chút run rẩy, thật hay giả? Các ngươi đừng kết phường an ủi ta ạ. Ta làm việc vặt cũng có thể kiếm tiền, có thể nhân viên tàu kia là nhiều hơn hàng việc, một cái củ cải một cái hố, sao có thể dễ dàng như vậy an bài? Hắn vẫn là không dám tin, dù sao cái này chuyện tốt tới quá đột ngột, như là đang nằm mơ. Đều lúc này, ai còn lắc lư ngươi a? Tống Nhã Cầm bật miệng, trong mắt tràn đầy ý cười. Tống Hỷ Dân vẫn là không dám tin, mấy bước đi đến Trần Nhạc trước mặt, một phát bắt được tay của hắn, kích động đến thanh âm đều phát run, muội phu, ngươi bóp ta lập tức. Ta luôn cảm thấy như là đang nằm mơ, không chân thực. Trần Nhạc bất đắc dĩ cười, trêu ghẹo nói, bóp cái gì nha, không bằng để cho chị dâu ta cầm cây cán bột cho ngươi một chút, bảo đảm ngươi lập tức thanh tỉnh, buổi chiều tìm ngươi trận kia nhi, chị dâu ta đều cũng đến phát khóc. Cũng đừng. Tống Hỷ Dân tranh thủ thời gian khoát tay, đầu lắc như đánh trống trầu, tẩu tử ngươi kia cây cán bột xuống dưới, ta không được trực tiếp ngất đi. Cái này không phải. Tống Nhã Cầm tiếp lời, nói đến muốn hài từ lúc, còn đỏ mặt, nhăn nhó nói, công việc này là người khác cho, một cái củ cải một cái hố, vừa mới bắt đầu không phải chính thức làm việc, nhưng làm một hồi liền có thể chuyển chính thức, ca ngươi nhanh đi, ta cùng Trần Nhạc ngươi cũng nhìn thấy, hắn lên núi đi săn bận điệu, ta đây, muốn lại cho nhà lão Trần thêm đứa bé, thực sự không để ý tới. Chương 449, đem lão lưỡng khẩu mời đi theo. Chương 449, đem lão lưỡng khẩu mời đi theo. Muốn hài tử là chuyện tốt. Chuyện tốt ta. Tống Hỷ Dân kích động đến nói năng lộn xộn, nắm lấy Trần Nhạc tay không thả, ta cũng không biết thế nào cảm ơn ngươi nhóm. Ta Tống Hỷ Dân đời trước là tích cái gì đức, có thể có ngươi như thế hảo muội muội, còn gặp như thế tốt muội phu, đều là người một nhà, đừng xé những này hư. Tống Nhã Cầm cười nói, về sau ngươi làm việc cho tốt, đối chị dâu ta tốt đi một chút, đối bay lên tốt đi một chút, các ngươi trôi qua tốt, ta cả nhà đều thư thái, bình an so cái gì đều mạnh. Ai? Ai? Tống Hỷ Dân hung hăng gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, lôi kéo Trần Nhạc liền đi tới cửa, ta phải trở về tiếp cha mẹ, để bọn hắn cũng cao hứng một chút, vừa bạn đem cha mẹ nhận lấy cùng nhau ăn cơm. Trần Nhạc cũng đứng dậy theo, ta đi chung với ngươi. Tống Nhã Cầm thừa cơ vén rèm cửa lên, xông ra ngoài hô, đại tẩu, đem cha mẹ nhận lấy thôi. Mã Hồng Mai đang đỉnh lấy nồi xào thịt, nghe vậy nhếch miệng, ngươi nha đầu phiến tử này, còn cùng ta đùa lên, cố ý bắt ta vui vẻ có phải hay không? Ngoài miệng nói như vậy, trong mắt ý cười lại giấu không được, trong nội tâm nàng sớm suy nghĩ mở, trước kia đối cha mẹ chồng thái độ quá đáng, vừa vặn mượn cơ hội này nhận lấy, thật tốt nói lời xin lỗi, thời gian này khả năng trôi qua an tâm. Trước kia ta cũng không dám như thế nói cho ngươi, hiện tại dám nhà. Tống Nhã Cầm thẹn lưỡi, cười đến đáng yêu, ngươi bây giờ cùng chị ruột ta cũng không cái gì khác nhau. Ngươi nhà đầu này đều người là mẹ, còn cùng đứa bé dường như. Mã Hồng Mai đắc ý thở dài, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Nhạc là thật thương ngươi, ngươi đời này không có gả lầm người. Lúc này Trần Nhạc cùng Tống Hỷ Dân đã mặc áo khoác, Mã Hồng Mai lại căn dặn, trên đường chậm một chút. Ngày này lạnh đường trượt, hai ngày trước khai hóa đông lạnh, hai ngày này lại đóng băng, đừng làm ngã. Tống Hỷ Dân trong lòng ấm áp dễ chịu, ứng tiếng biết, trước kia nàng dâu đối cha mẹ cũng không có nóng như vậy ư, hiện tại không chỉ có thay đổi, đối tâm ý của mình cũng không biến, hắn rốt cục không cần lại kẹp ở giữa bị khinh bỉ. Hai người cất lòng tràn đầy vui vẻ, đẩy cửa hướng lao lưỡng khẩu nhà đi. Lại nói Tống Chí Cương cùng Trương Quế Chi đang ngồi ở trên giường sầu một đâu, trong tay thêu thủa đều không tâm tư làm. Nghe thấy cửa phòng mở, ngẩng đầu nhìn lên là Tống Hỷ Dân cùng Trần Nhạc. Tống Chí Cương dọn đứng lên, hai bước đi tới Tống Hỷ Dân trước mặt, đi lên liền đạp hắn cái mông một cước, ngươi bao lớn người, còn bốn phía chạy lung tung. Nhìn xem cho em rể ngươi, muội muội của ngươi gấp, không phải liền là ném đi một công việc sao? Về phần trốn tránh không trở về nhà, Tống Hỷ Dân không có tránh, ngược lại mà khóc, không phải bị quất, là trông thấy cha mẹ còn đang vì mình quan tâm, trong lòng vừa ấm vừa xấu hổ. Cha, ngài chớ mắng. Trần Nhạc tranh thủ thời gian ngăn đón, chỉ Tống Hỷ Dân mặt, ta đại ca vì nuôi gia đình, bốn phía làm việc vặt, chịu không ít khổ, mặt đều không có quan tâm đấy, ngài ngó cái này tạo. Trương Quế Chi cũng gấp xuống giường, đẩy ra Tống Chí Cương, một phát bắt được Tống Hỷ Dân tay, đau lòng đến thẳng rơi nước mắt, ngươi đứa nhỏ này, trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Cha hắn ngươi đừng làm loạn thêm. Một bên nói, một bên lôi kéo Tống Hỷ Dân hỏi lung tung này kia, sợ hắn bị quất. Cha mẹ, cùng ta về nhà a. Tống Hỷ Dân xoa xoa nước mắt, cười nói, Hồng Mai ở nhà nấu cơm đâu, chờ các ngươi đi qua ăn. Tống Chí Cương cùng Trương Quế Chi lại do dự, trước kia má Hồng Mai đối bọn hắn kia thái độ, lao lương khẩu trong lòng đều nắm chắc, kết hôn nhiều năm như vậy, bọn hắn đều không có ý tốt đi đại nhi tử nhà thông cửa. Trương Quế Chi lắc đầu, quên đi thôi, ngươi công tác không có, chúng ta lại đi thêm phiền, không thích hợp. Tống Chí Cương cũng thở dài, Hồng Mai kia tính cách ngươi cũng biết, hiện tại ngươi không có công tác, còn không biết nàng có nguyện ý hay không cùng ngươi qua xuống dưới đâu, chúng ta cũng đừng đi góp gốc dạng. Cha mẹ, các ngươi đừng có đoán mò. Tống Hỷ Dân mau nói, Hồng Mai cái gì đều biết, hai ta đều đã nói ra. Hơn nữa Trần Nhạc tìm cho ta một công việc, nhân viên tàu. Về sau còn có thể chuyển chính thức. Cái gì? Nhân viên tàu. Tống Chí Cương ánh mắt đều trợn tròn, giọng đều tăng lên. Trương Quế Chi cũng vẻ mặt không dám tin, lôi kéo Trần Nhạc hỏi, Trần Nhạc, đây là sự thực. Ngươi ở đâu làm công việc tốt như vậy? Thế nào không giữ cho chính mình đâu? Trần Nhạc cười lắc đầu, ta chí không tại cái này, ngài cũng không phải không biết, ta lên núi quen thuộc, kiếm tiền cũng nhanh, để cho ta đi làm ta còn chịu không được. Ta đại ca tính cách này, liền thích hợp làm nhân viên tàu, về sau nhất định có thể làm xong, so ta đi mạnh hơn nhiều. Người gì làm gì sống, ngài liền để ta đại ca đi, chuẩn không sai. Lao lưỡng khẩu nghe xong, nước mắt lập tức liền xuống tới. Tống Chí Cương nắm lấy Trần Nhạc bả vai, đập lại đập, ta Tống Chí Cương đời này chưa từng làm đại sự gì, đắc ý nhất chính là có người như thế tốt cô gia tử. Trương Quế Chi cũng bôi nước mắt, còn không phải sao. Cái này cô gia tử sánh được ba con trai. Hai người sinh kia hai tiểu tử, không có một cái so Trần Nhạc mạnh, còn sạch cho người ta thêm bừng hữu. Ta cô nương có phúc a. Cha mẹ, ngài đừng nói như vậy. Trần Nhạc tranh thủ thời gian quên, ngài đều coi ta là thân nhi tử, thế nào còn nói lời này. Xuyên nhanh dậy, ta đi nhà đại ca ăn cơm. Ngày mai ăn Tết, ta cả một nhà đều đi nhà ta, ta lại đem cha mẹ ta nhận lấy, nhiệt nhiệt nháo nháo mới kêu lên năm. Ai? Ai? Lão lưỡng khẩu tranh thủ thời gian gật đầu, mang giày tay đều mang kính. Tống Chí Cương cất nó điếu, Trương Quế Chi ôm vừa dệt tốt áo len nhỏ, đi theo Tống Hỷ Dân cùng Trần Nhạc, một đường hướng đại nhi tử nhà đi, đường dưới chân mặc dù trượt, nhưng trong lòng đầu lại ấm thật sự, liền gió đều không cảm thấy lạnh. Chờ đến ban đêm, đồ ăn đều làm tốt, Trương Quế Chi cùng Tống Chí Cương lão lưỡng khẩu an vị tại đầu giường đặt gần lò sưởi chủ yếu vị trí. Sau đó Tống Nhã Cầm cùng Trần Nhạc ngồi phía bên trái trên mặt bàn, một bên khác thì là Tống Đằng Phi tự mình một người, còn lại một cái bên cạnh, cái kia chính là Tống Hỷ Dân cùng Mã Hồng Mai cặp vợ chồng. Hồng Mai nha, đừng dày vò, tranh thủ thời gian cùng một chỗ ăn. Trương Quế Chi hướng về phía ra ngoài hô lớn một tiếng. Lúc này Tống Hồng Mai liền bưng một chậu cá, sau đó bỏ lên bàn, dùng tay xoa xoa mồ hôi chán. Không có chuyện gì mẹ, các ngươi mau ăn đi, tranh thủ thời gian nếm thử thủ nghệ của ta, nếu là mặn phai nhạt nói với ta một tiếng a, ta lại đi xào món đồ ăn, lập tức liền trở về ăn. Tống Hỷ Dân, ngươi mau đem mặt tẩy, ngươi ngó chỉnh. Mã Hồng Mai uốn éo cổ nói. Cả một nhà ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn, vừa muốn động đũa, Tống Hỷ Dân sờ sờ mặt, mới phát hiện trên mặt cho than còn không có rửa sạch sẽ, tranh thủ thời gian đỏ mặt xuống giường, chạy tới gian ngoài rửa mặt. Tống Chí Cương lão lưỡng khẩu ngồi trên giường, tay cũng không biết hướng chỗ nào thả, đời này vẫn là đầu về đứng đắn đến đại nhi tử nhà. Trước kia Mã Hồng Mai đối bọn hắn luôn luôn nhàn nhạt, ngày hôm nay bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, lão lưỡng khẩu ngược lại toàn thân không được tự nhiên. Trương Quế Chi vụng trộm kéo Tống Chí Cương tay áo, nhỏ giọng thầm thì, ngươi nói Hồng Mai cái này thế nào đống nhiên biến nóng như vậy ư, ta thế nào có chút hoàng đâu. Cha mẹ, các ngươi đừng câu nệ a. Tống Nhã Cầm nhìn ra lão lưỡng khẩu không được tự nhiên, cười nói, cái này đến đại ca nhà theo tới nhà mình như thế, ta đại tẩu hiện tại có thể rộng thoáng, buổi chiều cùng ta làm nhảm cả buổi đâu, đợi lát nữa nàng còn có lời nói sao. Tống Chí Cương nết miệng cười cười, ánh mắt rơi vào bình rượu trên bàn bên trên, tay đều vươn đi ra nửa tấc, lại rụt trở về, dù sao cũng là tại con dâu nhà, không tốt quá tùy ý. Chương 450, qua Tết, qua Tết. Chương 450, qua Tết, qua Tết. Trần Nhạc nhìn thấy, tranh thủ thời gian cầm rượu lên mình, cho Tống Chí Cương rót đầy, cha, lập tức qua Tết, hai nhà chúng ta trước làm một chén. Chờ ta đại ca trở về, ta mới hảo hảo uống. Tống Chí Cương ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, bưng chén rượu lên cùng Trần Nhạc đụng một cái, trong lòng suy nghĩ, vẫn là cô gia tử hiểu ta. Một ngụm rượu vào trong bụng, toàn thân đều ấm. Vừa uống xong, Tống Hỷ Dân liền rửa mặt trở về, trên mặt đen xám rốt cục không có, chính là mang thai còn đỏ lên. Ngay sau đó Mã Hồng Mai bưng bàn ớt đỏ xào đậu hũ khô Đông Bắc tiến đến, hướng trên bàn vừa để xuống, cười nói, cha mẹ, các ngươi nếm thử cái này đậu hũ khô Đông Bắc. Là ta buổi chiều tại cửa hàng Quốc Doanh mua, kia đậu hũ con làm, lại non lại hương. Ngươi cũng đừng bận rộn, bận điệu đến trưa, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn. Trương Quế Chi mau nói, trong ánh mắt tràn đầy khách khí. Đại tẩu, ngươi nhanh ngồi. Tống Nhã Cầm cũng hát đệm, ngươi không ngồi, cha mẹ đều không có ý tứ động đũa. Tốt, ta cùng một chỗ ăn. Mã Hồng Mai ở mới, lại không ngồi xuống, ngược lại cầm lấy bình rượu trên bàn, rót cho mình tràn đầy một chén, sau đó lui về sau hai bước, đứng tại giường xuôi theo hạ. Một phòng toàn người đều ngây ngẩn cả người, đây là muốn làm gì? Tống Hỷ Dân trước hết nhất kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đứng dậy, nàng dâu, ngươi đây là làm gì nha? Nhanh ngồi xuống. Mã Hồng Mai không để ý tới hắn, đột nhiên phụ phụ một tiếng quỷ trên mặt đất. Hồng Mai a, ngươi đây là làm gì đồ chơi? Trương Quế Chi dọa đến tranh thủ thời gian xuống giường, đưa tay liền muốn đi đỡ, đất này nhiều lạnh a, mau dậy đi. Tống Hỷ Dân cũng gấp, ngồi xổm xuống muốn kéo nàng, nàng dâu, có chuyện ta lên nói, đừng quỷ a. Chỉ có Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm không nhúc đích, bọn hắn biết, Mã Hồng Mai đây là nhẫn nhịn một bụng lời nói, muốn theo lão lưỡng khẩu thật tốt xin lỗi. Tống Chí Cương cũng sững sờ tại trên giường, chén rượu trong tay đều quên buông xuống, miệng bên trong nhắc tới, ngươi đứa nhỏ này, thế nào nói quỷ liền quỷ đâu. Mã Hồng Mai quỳ trên mặt đất, nước mắt lạch cạch rơi xuống, thanh âm nghẹn ngào, cha mẹ, trước kia là ta không hiểu chuyện, nói chuyện xong, làm việc cũng không chính cống, để các ngươi chịu ủy khuất. Các ngươi coi như ta trước kia là kẻ hồ đồ, về sau ta khẳng định thật tốt hiếu mời các ngươi nhị lão. Ta cùng vui dân là lão đại, trong nhà có việc vốn nên chúng ta chừng là, nhưng lúc này ngược lại tốt, bởi vì ta hai sự tình, nhường cả nhà đều đi theo chạy trước chạy sau. Nàng bưng chén rượu lên, một hớp uống cạn, sau đó đối với lão lương khẩu dập đầu cái đầu, cha mẹ, ta cho các ngươi chịu nhận lỗi. Gần sang năm mới, ta cho các ngươi đập cái đầu, trước kia không tốt, ta đều là tiên, được không? Các ngươi nếu là còn tức giận, liền đánh ta hai lần, mắng ta hai câu, đừng giấu ở trong lòng. Tống Hỷ Dân nhìn xem nàng dâu bộ dáng này, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn biết Mã Hồng Mai trước kia đối cha mẹ thái độ không tốt, thật không nghĩ đến nàng sẽ trịnh trọng như vậy mà xin lỗi, đại lao ra cái mũi chua chua, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Tống Chí Cương cùng Trương Quế Chi tranh thủ thời gian ngồi xuống, một người một bên bắt lấy Mã Hồng Mai tay, đem nàng hướng lên chảnh, đứa nhỏ ngốc, nói cái gì mê sảng đâu, đều là người một nhà, ai cùng ngươi thiêu lý a? Trương Quế Chi một bên chảnh một bên lau nước mắt, chúng ta đã sớm đem ngươi làm quê nữ, chuyện trước kia sớm quên. Chỉ cần ngươi cùng vui dân thật tốt sinh hoạt, so cái gì đều mạnh. Tống Chí Cương cũng đi theo nói, ngươi cho nhà lao Tống sinh bay lên như thế mập mạp cháu trai, chính là ta nhà lao Tống công thần. Về sau đừng nói những thứ này nữa khách khí lời nói, mau dậy ăn cơm. Mã Hồng Mai bị dắt lấy ngồi trên giường, Tống Đằng Phi tranh thủ thời gian lại gần, dùng khăn tay nhỏ cho nàng lau nước mắt, mẹ, không khóc, ta ăn cơm. Mã Hồng Mai ôm nhi tử, nước mắt lại rớt xuống, lại cười nói, tốt, ta ăn cơm. Nàng lại nhìn về phía Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm, thành khẩn nói, Trần Nhạc, Nhã Cầm, lần này vui dân ném công tác, cho các ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy, còn đem công việc tốt nhường cho bọn ta, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Về sau các ngươi có cái gì cần, cứ mở miệng. Đại tẩu, đừng nói như vậy. Tống Nhã Cầm tranh thủ thời gian quát tay, đều là người một nhà, nói cái gì tình cảm a? Ngươi cùng ta đại ca thật tốt, so cái gì đều mạnh. Mau ăn, đồ ăn đều muốn lạnh. Một phòng toàn người rốt cục vô cùng náo nhiệt ăn lên cơm đến, vừa ăn không đầy một lát, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến lốp bốp tiếng pháo nổ. Ngay sau đó lại có pháo hoa hưu sông lên thiên không, nổ tung một mảnh chói lọi quang. Tống Nhã Cầm tranh thủ thời gian kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài đã nổi lên tiểu tuyết hoa, đông tuyết rơi vào trên bệ cửa sổ, đảo mắt liền tích một lớp mỏng manh. Tuyết rơi. Tống Đằng Phi ghé vào trên bệ cửa sổ, chỉ vào bên ngoài hô, tuyết lành điểm báo năm được mùa. Sang năm khẳng định là tốt mùa màng. Tống Chí Cương nhìn ngoài cửa sổ tuyết, lại nhìn một chút trên giường nhiệt nhiệt nháo nháo người một nhà, bưng chén rượu lên cùng Trần Nhạc đụng một cái, tốt, tốt tuyết, tốt mùa màng. Ta nhà lao Tống, ngày tháng sau đó khẳng định càng ngày càng náo nhiệt. Chén rượu va chạm thanh âm, xen lẫn hoan thanh tiểu ngữ, còn có ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ, lan lộn cùng một chỗ, thành năm này căn nhi dưới đáy ấm nhất thanh âm. Tại đại ca đại tẩu nhà đối phó một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Nhạc liền dắt lấy Tống Nhã Cầm hướng nhà đuổi, ngày hôm nay ăn Tết, đến đuổi tại buổi trưa trước dán tốt câu đối, treo tốt đèn lồng. Hai người trước vây quanh trên trấn cửa hàng quốc doanh, lại bổ chút bánh kẹo, hạt dưa cùng mấy treo trường tiền pháo, mới thẳng đến trong nhà đi. Trên trấn đã sớm là ăn Tết náo nhiệt sức lực, giữa ban ngày tiếng pháo nổ liền không từng đứt đoạn, lốp bốp vang được lòng người hoảng. Trên đường gặp phải người, mặc kệ là thôn bên cạnh còn là trấn trên, đều cười chắp tay chúc Tết, miệng thảo luận lấy ăn Tết tốt. Cửa hàng quốc doanh cùng cung tiêu xã bên trong chen lấn chật như nêm tối, đại tập càng là người chịu người, người chen người, tiến đi một chuyến đến theo dòng người đi, muốn quay đầu cũng khó khăn. Cũng may Trần Nhạc cặp vợ chồng sớm đem đồ Tết đặt mua đến không sai biệt lắm, bổ xong hàng liền tranh thủ thời gian hướng nhà chạy. Tiến sân nhỏ, chỉ thấy quét đến sạch sẽ đống tuyết tại chân tường hạ, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý đang cầm cái chổi quét một điểm cuối cùng tuyết. Nhạc ca, Nhã Cầm tỷ, hai người một gặp bọn họ, lập tức buông xuống cái chổi chào đón. Không đợi Trần Nhạc nói chuyện, trong phòng liền chạy ra khỏi thân ảnh nhỏ bé, tiểu nữ nữ mặc mới làm áo bông đỏ, đim hai cái bím tóc nhỏ, bổ nhào vào Trần Nhạc trước mặt, ba ba, mụ mụ. Trần Nhạc tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong hàng tết, đem khuê nữ ôm trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Ta khuê nữ mặc quần áo mới váy thật tuấn. Lúc này Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng cũng từ trong nhà đi ra, Quách Hỷ Phượng trong tay còn nắm chặt cục đường, cười nói, các ngươi có thể tính trở về. Ta cùng ngươi cha sáng sớm ở chỗ này chờ, hôm qua nghe nói các ngươi mua TV, người trong thôn ở chỗ này nhìn một đêm, hơn nửa đêm còn có người đào lấy cửa sổ nhìn đâu. Ta vừa rồi cũng nhìn một lát, bên trong vừa ca vừa nhảy múa, thật là tốt. Trần Bảo Tài cũng cười toe toét, chung quanh nơi này mười dặm bát thôn đều không có đài TV, liền nhà các ngươi có. Ta hai ngày này liền ở nơi này, một bên hống tôn nữ, một bên xem TV, bị rất. Trước kia Đông Bắc nông thôn không có gì giải trí, có đài TV so cái gì đều mới lạ, coi như sau nửa đêm chỉ còn bông tuyết hoặc khối lập phương đồ án, cũng có người chăm chú nhìn, chớ nói chi là còn có ca múa, khí khúc tiết mục. Chương 451, lớn Đông Bắc, quê hương của ta. Chương 451, lớn Đông Bắc, quê hương của ta. Cha mẹ, ta vào nhà trước cấm và ấm áp, một hồi liền dán câu đối. Trần Nhạc mang theo đồ tết hướng trong phòng đi, lại quay đầu lại hướng Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý hô, hai người tuyết quét xong liền mau về nhà, cũng trương la dán câu đối đi. Đợi lát nữa tới bưng thịt, cho ngươi đại nương mang về. Hai người cười ứng tiếng, chạy như một làn khói ra khỏi sân nhỏ. Vào nhà thở dài một hơi, Trần Nhạc liền bắt đầu trương la, hắn chuyển đến cái thang tựa ở trên khung cửa, Tống Nhã cầm bột nhão cùng câu đối đưa cho hắn. Trần Bảo Tài tại dưới đáy vịn cái thang, miệng bên trong lẩm bẩm đi phía trái chuyển lại hướng lên điểm quét hỉ phượng thì mang theo tiểu nữu nữu đèn treo từ lồng, đỏ rừng rực đèn lồng một tràng tại dưới mái hiên, lập tức liền có ăn tết mùi vị. Đang bận đâu, chỉ nghe thấy trên đại đạo truyền đến tiếng chiên trống, thùng thùng bang náo nhiệt cực kỳ, là trong thôn tổ chức đại ương ca quay lại. Dẫn đầu là mặc áo xanh váy vai hề trên mặt vẽ lấy dâu trắng, cầm trong tay thuốc phiệt túi, vốn éo chọc cho người cười. Đằng sau đi theo một đám mặc đồ đỏ mang lục nặng dâu, cô nương, cầm trong tay lụa màu, cây quạt, dẫm lên nhịp trống xoay đến hăng hái. Còn có người đóng vai thành Tôn Ngộ Không chư bắt giới lanh lợi theo sát đội ngũ đi, đằng sau còn đi theo thổi kèn, thua chiêng gõ trống, toàn bộ đội ngũ kéo đến lao giải, đem đại đạo đều chiếm hết. Trần Nhạc toàn ra đều ngừng lại trong tay sống, đứng tại cửa sân nhìn. Tiểu Nữu Nữu nhìn phải cao hứng, tránh thoát quét hỉ phượng tay, chạy đến cửa sân đi theo bố néo hai lần, lại chạy về trong phòng bắt đem hẳn dưa, ngồi giường xuôi theo bên trên một bên ăn một bên nhìn máy truyền hình bên trong tiết mục, không đầy một lát lại chờ không được, đi ra ngoài cùng ương ca đội phía sau đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa. Lúc này, Triệu Phượng Hữu thôn trưởng mang theo thủy trụ tử, lão Vương Thúc, lão Bảng ca đến đây, sát vách Hồ Tú Quyên cùng Vương Kiến Quốc cặp vợ chồng cũng ôm hài tử đến chúc tết. Trần Nhạc, Nhã Cẩm, an tết tốt. Triệu Phượng Hữu tiến viện liền chắc tay, nhà các ngươi viện này dọn dẹp thật là sáng sủa, đèn lồng cũng treo đến vui mừng. Trần Nhạc mau từ trong túi móc ra một lớn sấp hồng bao, kín đáo đưa cho Tống Nhã Cẩm, nhanh cho bọn nhỏ phát hồng bao. Tống Nhã Cẩm vừa đem hồng bao lấy ra, chung quanh đứa nhỏ liền xuống tới, mở miệng một tiếng thẩm tử nhỏ chị dâu hô, thanh âm ngọt thật sự. Hồ Tú Quyên ôm hài tử cười nói, Nhã Cẩm, nhà các ngươi thời gian này trôi qua càng ngày càng náo nhiệt, năm nay còn mua TV, thật sự là càng ngày càng có tiền đồ. Tống Nhã Cẩm một bên cho hài tử phát hồng bao, vừa cười đáp lời, chị dâu khách khí, đều là người một nhà, tiến nhanh phòng ấm và ấm áp, ăn chút dưa tử bánh kẹo. Trong phòng máy truyền hình còn tại đặt vào tiết mục, trong viện đèn lồng đỏ đến chói mắt, trên đại đạo ương ca âm thanh, tiếng pháo nổ, còn có đại nhân đứa nhỏ tiếng cười lăn lộn cùng một chỗ, tràn đầy ăn tết náo nhiệt sức lực, thời gian này à, kia là càng ngày càng náo nhiệt. Đông Bắc năm mùi vị, Trần gia tiểu viện đoàn viên yến ngày bỏ đến đỉnh đầu lúc, Trần Nhạc vén tay áo lên chui vào phòng bếp. Long bếp bên trong tủi lửa đôn nốt băng lên, phản chiếu trên mặt hắn ấm áp dễ chịu. Hắn theo trong chu nước ngọ lên hồi trước tại trong sông đánh lớn cá mẹ, kia cá chừng nặng 2 cân, lân giáp sáng giống độ thần ngân, là hắn cố ý giữ lại ăn tết vật hi hãn. Trước tiên đem cá thu thập sạch sẽ, dùng dao tại thân cá hai bên vạch ra hình thoi hoa đao, giải lên muối cùng rượu gia vị ướp lấy. Tiếp lấy lên nồi đốt dầu, chờ dầu nóng đến bốc lên khói xanh, một tay nắm đuốt đầu cá, một tay nâng đuôi cá, xoạt một chút đem cá bỏ vào trong nồi. Váng dầu trong nháy mắt nổ tung, ầm ầm tiếng vang bên trong, thịt cá mùi thơm rất nhanh liền bay ra, câu đến ngoài viện tán gẫu Quách Hỉ Phượng cũng nhịn không được thăm dò, đại nhi tử, ngươi con cá này hầm đến lúc nào tốt? Nghe đều phải chảy nước miếng. Trần Nhạc cười ứng, mẹ, đây là con sóc hoa quế cá, trước tiên cần phải nổ thấu lại điều nước, nhanh hơn. Hắn nhìn chằm chằm trong nồi cá, chờ thịt cá nổ kim hoàng xúc giòn, tranh thủ thời gian vớt đi ra không dầu, lại xảy ra khác một nồi, bỏ đường, giấm, sốt cà chua, lại đổi lớp nước tinh bột, chịu ra nhiều hồ chua ngập nước, ầm một chút tưới vào thân cá bên trên, trong nháy mắt bốc lên một hồi nhiệt khí, đỏ sáng nước tương bọc lấy kim hoàng thịt cá, nhìn xem liền câu người muốn ăn. Lúc này ngoài viện truyền đến tiểu Nữu Nữu tiếng cười, Tống Nhã Cẩm nắm khuê nữ trở về. Tiểu Nữu Nữu mặc áo bông đỏ, khuôn mặt cóng đến đỏ bừng, tiến phòng bếp liền bổ nhào vào Trần Nhạc chân bên cạnh, ngước cổ hô, ba ba, thơm quá a, là cá sao? Trần Nhạc xoay người ôm nàng, nhường nàng nhìn thấy trong nồi cá, đúng thế, ba ba cho Nữu Nữu làm cá rán, một hồi ngươi ăn nhiều hai khối. Tiểu Nữu Nữu vỗ tay nhỏ nhảy nhót, tốt, ta muốn ăn lớn nhất khối kia. Bếp lò bên trên còn hầm lấy đồ tốt, nồi đất từ ngực bốc lên bọt, bên trong là heo chảo cùng chân giò heo, hầm đến xốp giòn nát, đũa đâm một cái liền có thể xuyên thấu, váng dầu lơ lửng ở tô mì bên trên, tung bay bắp đùi hương. Bên cạnh nồi sắt còn hầm lấy A Thập bạn gái hầm đậu hũ, A Thập bạn gái là mùa thu đông, tươi thật sự, cùng đậu hũ non cùng một chỗ hầm, canh được không giống sữa bò, vung điểm hành thái, thương đến người thẳng nuốt nước miếng. Trần Nhạc lại từ trong chậu xuất ra thịt heo rừng, gà rừng, các gọn lô hàng tại trong mâm, chuẩn bị một hồi vào nồi xào, trong nhà đồ ăn trên bảng bày tràn đầy, tất cả đều là ăn tết món ngon. Cô vợ trẻ, người đi lão Vương thúc nhà đánh hai cân rượu ngon đến, thuận tiện cho lão Vương thúc nhà hài tử nhét hồng bao. Trần Nhạc xoa xoa tay, theo trong túi móc ra tiền cùng hồng bao đưa cho Tống Nhã Cẩm. Tống Nhã Cẩm tiếp nhận, sờ lên tiểu Nữu Nữu đầu, Nữu Nữu cùng ba ba ở nhà, mụ mụ đi một lát sẽ trở lại. Tiểu Nữu Nữu nhu thuận gật đầu, ánh mắt còn nhìn chằm chằm trong nồi cá không thả. Tống Nhã Cẩm vừa đi, ngoài viện liền truyền đến tiếng bước chân, Tống Chí Cương cùng Trương Quế Chi mang theo Tống Đằng Phi tới, Mã Hồng Mai cùng Tống Hỷ Dân theo ở phía sau, trong tay còn cầm một rổ trứng gà. Trần Nhạc, Nhã Cầm đâu, các ngươi cái này đi đứng cũng quá nhanh, gia hỏa này trong viện đều bố trí xong. Tống Chí Cương tiến viện liền hô, trên mặt cười nở hoa. Trần Bảo Tài đang trẻ tuổi đâu, tranh thủ thời gian buông xuống lơi buông nên đón, thân ra tới. Nhanh ngồi. Vui dân cũng tới, tranh thủ thời gian vào nhà ấm và ấm áp. Trương Quế Chi ôm tiểu Nữu Nữu, hiếm có đến không được, Nữu Nữu vừa giải tuấn. Xuyên cái này áo bông đỏ, cùng tiểu Phúc em bé dường như. Tống Đằng Phi thì chạy đến cửa phòng bếp, nhìn thấy Trần Nhạc trong tay thịt heo rừng, nuốt một ngụm nước bọt, tứ cô trà, hôm nay có thịt tan sao? Trần Nhạc cười gật đầu, có. Bao no ăn, tiểu tử ngươi ăn nhiều một chút à, dài to con, về sau nói cô vợ trẻ cũng tìm to con. Trần Nhạc nói, liền dùng tay tại Tống Đằng Phi trên đỉnh đầu vuốt, sau đó tiểu tử này nhẹ gật đầu, liền chạy lấy đi ra ngoài chơi. Quách Hỷ Phượng cũng đem tán gẫu nhóm đàn bà con gái đuổi đi, vào nhà giúp đỡ sống. Mã Hồng Mai buông xuống trứng gà liền chui tiến phòng bếp, Trần Nhạc, ngươi nghỉ một lát, ta đến xào hai đồ ăn. Tống Nhã Cầm vừa vặn đánh rượu trở về, trong tay còn mang theo bầu rượu, lại cậu, ta cùng ngươi cùng một chỗ làm. Các nữ nhân tại phòng bếp bận rộn khí thế ngất trời, thái thị tâm thanh, xào rau âm thanh lăn lộn cùng một chỗ, cả phòng đều là mùi thơm. Chương 452, chớ để bình rượu đối không nguyện, nâng chén chúc mừng đoàn đoàn biên biên. Chương 452, chớ để bình rượu đối không nguyện, nâng chén chúc mừng đoàn đoàn biên biên. Các nam nhân thì đem cái bàn đem đến trong viện, Trần Bảo Tài cùng Tống Chí Cương ngồi trên ghế đầu, vừa hút thuốc lá sợi, một bên trò chuyện được nhà. Thân ra, ngươi nói Trần Nhạc đứa nhỏ này, hiện tại thật sự là càng ngày càng tài giỏi, lại đi săn lại lo cho gia đình, Nhã Cầm đi theo hắn, ta yên tâm. Tống Chí Cương vỗ Trần Bảo Tài bả vai, trong giọng nói tràn đầy hài lòng. Trần Bảo Tài cũng cười, đúng vậy à, hai chúng ta người nhà à, ngày tháng sau đó khẳng định càng ngày càng tốt. Bọn nhỏ thì tụ trong sân chơi, tiểu Nữu Nữu cầm ra bản thân bút bê bài, Tống Đằng Phi móc ra ná cao su, hai người ngươi truy ta đuổi, tiếng cười truyền khắp làm cái tiểu viện. Không đầy một lát, ngoài viện lại truyền tới nóng thanh âm huyên áo, Quách Hồng Bân mang theo nhị cứu mẹ cùng Đỗ Hải Đường tới, sau lưng còn đi theo hai cái dưới đại hải tử, trong tay xách theo một giỏ bình quả. An tết tốt, an tết tốt. Đỗ Hải Đường tiến viện liền hô, hai đứa bé thì chạy đến tiểu Nữu Nữu bên người, rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ. Bắt mắt nhất chính là Quách Hồng Bân trong ngực vuốt ve báo viễn đâu còn, lúc trước vẫn là lớn chừng bàn tay tiểu nãi miêu, hiện tại đã dài đến chó đất 5-6 tháng lớn như vậy, toàn thân bao trùm lấy màu vàng nâu da lông, mang theo màu đen điểm lấm tấm, con mắt lóe sáng giống bảo thạch, dịu dàng ngoan ngoãn vùi ở Quách Hồng Bân trong ngực. Cái này báo tử thật đúng là dưỡng thụ. Trần Nhạc tiến tới nhìn, đưa tay muốn sờ, báo tử thế mà cọ sát tay của hắn, một chút không rụt rè. Đã sớm quen. Thông nhân tính đây. Quách Hồng Bân đem báo tử buông xuống, tiểu gia hỏa lập tức chạy đến bọn nhỏ bên người, vây lấy bọn hắn xoay quanh vòng. Tiểu Nữu Nữu gan lớn, từ phòng bếp cầm khối thịt chín uy nó, báo tử ngậm thịt chạy đến nơi hẻo lánh, chậm rãi gặm, chọc cho bọn nhỏ cười ha ha. Trần Nhạc đem món chính đều làm xong, còn lại thức nhắm giao cho Mã Hồng Mai cùng nhị cứu mẹ, Tống Nhã Cầm cũng ở một bên hỗ trợ bày đĩa. Hắn thì đi đến Trần Bảo Tài cùng Tống Chí Cương bên người, theo trong túi móc điếu thuốc lá, cho hai người các đưa một cây, ta hai cái cha ruột nhà, nghỉ một lát, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm. Trần Bảo Tài hút thuốc, hút một hơi, nhìn xem trong viện náo nhiệt cảnh tượng, trong mắt tràn đầy vui mừng, thời gian này, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ à. Đúng lúc này, cửa sân lại có người hô, Trần Nhạc, lão muội phu, chúng ta tới ăn trực. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, là Tống Đại Dũng mang theo nàng dâu Thải Phượng, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, có hoa quả đường, bánh mì quy, còn có hai hộp mạch đũa tinh. Nhị ca, ngươi thế nào còn mang đồ vật đến? Trần Nhạc tranh thủ thời gian nên đón, tiếp nhận đồ vật, đều là người một nhà, còn khách khí như vậy. Tống Đại Dũng nhếch miệng cười, vỗ vỗ Trần Nhạc bà bay, đây không phải đến nhà ngươi ăn Tết đi, tay không đến, cha mẹ không được đánh ta. Ngươi cũng đừng nói. Nhị đầu Thải Phượng cũng cười nói, đúng vậy à, Trần Nhạc, những vật này ngươi đừng ngại ít, là tâm ý của chúng ta. Tống Đại Dũng ở một bên cười mắng, tiểu tử ngươi, ta nếu là không mang ít đồ tới, cha ta đều phải mắng ta, ngươi liền để ta tại cha trước mặt tay chịu điểm mắng chửi đi. Tống Đại Dũng cười hắc hắc, cũng tiến đến Trần Nhạc bên người, nhận lấy điếu thuốc hút. Trong viện càng ngày càng náo nhiệt, Trần Nhạc nhìn thấy nhiều người, lại suy nghĩ thêm món ngon. Hắn kêu lên Tống Đại Dũng cùng Tống Hỷ Dân, trong sân dựng lên tạm thời bếp lò, chuyển đến mấy khối gạch, lũy thành giản dị lò, đem đại hắc nồi trên cậy đi, lại từ trong nhà ôm đến tủi lửa, điểm bắt lửa. Ta hầm thịt dê. Trần Nhạc theo trong hầm ngầm ôm ra một khối mới mẹ thịt dê, cắt thành khối lớn, bỏ vào trong nồi chắc nước lướt qua phủ mạn, lại thêm miếng gừng, hành đoạn, hoa tiêu, bát giác, rót nước nóng, đắp lên nắp nồi chậm rãi hầm. Không đầy một lát, thịt dê mùi thơm liền phiêu đầy sân nhỏ, đi ngang qua thôn dân cũng nhịn không được thăm dò. Trần Nhạc nhà đây là làm cái gì ăn ngon đâu? Thơm như vậy. Quách Hỷ Phượng cười đáp lời, hầm thịt dê đâu? Một hồi đến nếm hai cái. Các thôn dân cười khoát tay, không được không được, các ngươi người một nhà đoàn viên, chúng ta liền không góp gốc dạng. Thịt dê hầm đến không sai biệt lắm lúc, Trần Nhạc lại từ trong nồi vớt ra mấy khối ninh chín lớn xương cốt, loại bỏ rơi phía trên thịt, phân cho bọn nhỏ. Tiểu Nữu Nữu ôm lớn xương cốt, dùng tay nhỏ nắm lấy gặm, dầu cọ đến mặt mũi tràn đầy đều là. Quách Hỷ Phượng tranh thủ thời gian cầm khăn mặt cho nàng xoa, an từ từ, không ai giành với ngươi. Tống Đằng Phi cũng ôm xương cốt gặm đến vui mừng. Hai cái dưới đại hải tử càng là ăn đến miệng đầy chảy mỡ, báo viện đông thì ngồi xổm ở một bên, chờ lấy bọn nhỏ ngẫu nhiên ném qua tới bụng thịt, cảnh tượng ấm áp vừa nóng náo. Các nữ nhân đem đồ ăn đều bưng đến trong viện trên mặt bàn, tràn đầy bày một bàn lớn. Kim Hoàng xốp giòn con sóc hoa quế cá, hầm đến xốp giòn nát heo chảo chân giò heo, ngon á thật bạn gái hầm đậu hũ, thơm ngào ngạt thịt heo rừng xào đất xanh, gà rừng hầm cây nấm, còn có rau trộn mục nhĩ, xào sợi khoai tây chờ thức nhắm, cuối cùng lại bưng lên một cái buồn lớn nóng hôi hổi canh thịt dê, nhìn xem cũng làm người ta khẩu vị mở rộng. Trần Nhạc cho các nam nhân rót rượu, các nữ nhân thì rót nước chè, bọn nhỏ cầm muỗng nhỏ tử, nhìn mình chằm chằm thích ăn đồ ăn. Đến, ta nâng chén. Trần Nhạc bưng chén rượu lên, hôm nay ăn Tết, ta cả một nhà tập hợp một chỗ, cao hứng. Chúc cha mẹ thân thể khỏe mạnh, chúc bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, chúc ta cuộc sống sau này vượt qua càng náo nhiệt. Cạn ly. Tất cả mọi người bưng chén lên, đụng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Rượu dịch vào cổ họng, ấm thân thể. Đồ ăn vào trong bụng, điền bụng, hoan thanh tiếu ngữ đầy viện, nóng lên lòng người. Ngoài viện đương ca đội còn tại xoay, tiếng pháo nổ thỉnh thoảng vang lên, máy truyền hình bên trong truyền đến vui mừng tiếng ca, báo viện đông vùi ở bọn nhỏ bên người ngủ gần, cái này đông bắc thập niên 80 nông thôn tiểu viện, tràn đầy ăn Tết nồng tuần năm vị, cũng đầy là người một nhà đoàn viên hạnh phúc tư vị. Buổi chiều thời gian trôi qua phá lệ hài lòng. Bọn nhỏ trong sân vui chơi, tiểu nữ nữ dẫn Tống Đằng Phi cùng nhị cứu nhà hai đứa bé, vây quanh báo viện đông truy chạy đùa giỡn, thỉnh thoảng truyền đến trận trận thanh thúy tiếng cười. Các đại nhân thì ở trong phòng, đem thời gian trôi qua vô cùng náo nhiệt. Trần Nhạc sớm đã sớm đem Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý hô đến, hai người buổi sáng giúp đỡ quét xong tuyết, buổi chiều đang không có chuyện làm, nghe xong Trần Nhạc gọi, lập tức liền chạy tới. Trong phòng giường nhỏ, dù không được nhiều người như vậy, Trần Nhạc tìm mấy khối bằng phẳng cục gạch, trên mặt đất hiện lên một tầng, lại hướng lên chồng hai giường dày chăn mền, góp thành giản dị giường sưởi. Tuy nói là giường vừa ngồi xuống lúc còn lộ ra cố khí lạnh, có thể Trần Nhạc sớm chuẩn bị tốt hai chậu than, bên trong đốt đỏ bừng than tuổi, hướng bên cạnh vừa để xuống, không bao lâu liền ấm áp dễ chịu, so đứng đắn giường không kém là bao nhiêu. Ngày hôm nay ai cũng đừng về nhà. Ta cả một nhà ở chỗ này tấu hoạt một đêm. Trần Nhạc vỗ bộ ngực nói, trên mặt đất ta nhìn chằm chằm, bảo đảm đông lạnh không đến. Trong phòng đứng đắn giường sưởi đang cháy mạnh, bỏng đến người không dám ngồi lâu, các lão nhân lại ưa thích cái này nóng hổi kình. Tống Chí Cương cùng Trần Bảo Tài ghé vào đầu giường đặt gần lò sưởi đánh bài bố kẹ, hai người trước mặt các đặt vào một đĩa hạt dưa, trong tay nắm chặt bài, ánh mắt chừng đến căng tròn, tư thế kia thật sự lên chiến trường còn chăm chú. Ngươi cái này bài thế nào ra? Đơn chương không chương ném, giữ lại làm bảo a. Trần Bảo Tài vung ra bài, giọng đều để cao nửa độ. Tống Chí Cương cũng không phục. Ta đây là chiến thuật, đợi lát nữa cho ngươi thua đến không lời nói. Hai người ngoài miệng nhau nhau đến kịch liệt, khoe miệng lại đều cười toe toét cười, căn bản không có nửa điểm thật sinh khí ý tứ. Trương Quế Chi cùng Quách Hỷ Phượng ngồi ở bên cạnh, trong tay gặm lấy hạt dưa, nhìn xem hai người tỷ đấu bộ dáng, che miệng trực nhạc. Hai người chờ ồn ào, bao nhiêu tuổi, cùng hài tử dường như. Quách Hỷ Phượng cười khuyên, ánh mắt lại không có rời đi bàn đánh bài, so hai người còn thật trương. Trương Quế Chi cũng gật đầu, chính là, thắng thua không phải liền là đổ vui vẻ đi, chớ cùng chuyện thật giống như. Chương 453, cùng một chỗ làm sủi cảo. Chương 453, cùng một chỗ làm sủi cảo. Một bên khác giản dị trên giường cũng náo nhiệt. Nhị cứu Quách Hồng Bân, nhị cứu mẹ Đỗ Hải Đường, còn có Tống Đại Dũng cặp vợ chồng vây quanh nhỏ bàn vương trà mặt trượng. Xoát một tiếng tẩy bài âm thanh, Đỗ Hải Đường sờ lấy trương bài tốt, nhãn tỉnh sáng lên, ta hổ. Đưa tiền đưa tiền. Tống Đại Dũng quệt miệng bỏ tiền, nhị cứu mẹ ngươi tay này khí cũng quá vượng, lại thắng được đi, ta trong túi tiền đều muốn rỗng. Thải Phượng ở bên cạnh cười hắt đệm, ai bảo ngươi vừa rồi mù ra bài, nên. Tống Á cầm thì tựa ở đầu giường đặt xa lò sưởi, trong ngực ôm tiểu Lũ Lũ, trong tay nắm chặt đem hạt dưa, một bên gặm một bên xem bọn hắn chơi. Tiểu Nữu Nữu ôm bút bê bài, đầu tựa ở Tống Á Cầm trong ngực, ánh mắt lại nhìn chằm chằm TV, bên trong đang diễn hí khúc, mặc dù xem không hiểu, có thể kia xanh xanh đỏ đỏ y phục cũng làm cho nàng nhìn nhập thần. Tống Đằng Phi cùng nhị cứu nhà hài tử chen tại giường xuôi theo bên cạnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, thỉnh thoảng còn đi theo bên trong điệu hử hai câu, bộ dáng chọc cho người cười. Trần Nhạc đứng trên mặt đất, nhìn xem trong phòng vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, trong đầu so chậu than con ấm, hắn không nhịn được nghĩ lên kiếp trước, khi đó trong nhà nghèo. Ăn Tết liền bữa cơm no đều không kịp ăn, chớ nói chi là như thế cả một nhà tập hợp một chỗ náo nhiệt. Nếu không phải sống lại một đời, hắn sao có thể có cơ hội nhìn thấy hình ảnh như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền quét miệng cười ngây ngô. Một hồi cho Trần Bảo Tài đưa điếu thuốc, một hồi cho Tống Chí Cương ngược chén trà nóng. Bận rộn chân không chạm đất, đi ngang qua Tống Á Cầm bên người lúc, còn thừa cơ đem tiểu Nữu Nữu ôm. Trên khuôn mặt của nàng thân hai cái, lại đưa tay thọc Tống Á Cầm eo. Trêu đến Tống Á Cầm lườm hắn một cái, lại không thật sinh khí, khóe miệng còn mang theo cười. Đại tẩu Mã Hồng Mai cùng Tống Hỷ Dân không có góp trong phòng náo nhiệt. Hai người trong sân trầm ung dung đi dạo. Mã Hồng Mai chỉ vào góc tường treo thịt heo rừng, gà rừng, cười nói: "Ngươi nhìn Trần Nhạc bản lĩnh này, đánh con mồi đủ ta ăn hơn nửa năm." Tống Hỷ Dân gật gật đầu, đưa tay nắm ở vai của nàng: "Trước kia để ngươi đi theo ta chịu ủy khuất, về sau ta làm rất tốt nhân viên tàu, cũng làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt." Mã Hồng Mai tựa ở trong ngực hắn, trong lòng rộng thoáng thật sự: "Ta hiện tại liền rất tốt, người một nhà bình an, so cái gì đều mạnh." Trải qua chuyện lúc trước, nàng càng đau lòng hơn nhà mình các lao gia, cũng càng chân quý dưới mắt thời gian. Trời dần dần đen, Trần Nhạc ôm ra buổi sáng mua pháo cùng pháo hoa, dẫn bọn nhỏ hướng thôn đại đạo đi đến. Điểm pháo rồi. Tiểu Nữu Nữu dắt lấy Trần Nhạc tay, lanh lợi hô: "Tống Á Cầm, Mã Hồng Mai, Thải Phượng cùng Đỗ Hải Đường cũng đi theo ra ngoài." Đứng ở một bên chờ lấy nhìn pháo hoa. Tống Đại Dũng xung phong nhận việc, cầm diêm tiến đến pháo trước mặt. Xoẹt một chút nhóm lửa kích nổ, tranh thủ thời gian về sau chạy. Lốp bút, tiếng pháo nổ trong nháy mắt nổ vang, bọn nhỏ bịt lấy lỗ tai. Lại cười đến phá lệ vui vẻ, vây quanh pháo nhảy tới nhảy lui. Ngay sau đó là pháo hoa, Trần Nhạc nhóm lửa kích nổ. Hưu một tiếng, pháo hoa bay thẳng bầu trời đêm. Trong đêm tối nổ tung một mảnh chói lọi quang, đỏ, lục, kim, giống từng đóa thịnh nở hoa. Hoa, thật xinh đẹp. Tiểu Nữu Nữu vỗ tay nhỏ reo hò, Tống Đằng Phi cùng những hài tử khác cũng đi theo hô. Các Các nữ nhân đứng ở một bên, nhìn xem pháo hoa, khắp khuôn mặt là ý cười. Trần Nhạc từ phía sau ôm lấy Tống Á Cẩm, cái cằm chống đỡ tại nàng trên vai, nàng dâu, đẹp mắt không? Sang năm ta mua càng nhiều pháo hoa. Tống Á Cẩm gật gật đầu, tựa ở trong ngực hắn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Thả xong pháo hoa pháo, cả một nhà trở lại trong phòng, bắt đầu Trương La làm sủi cảo. Nhào bột mì, cán bột, làm sủi cảo làm sủi cảo. Trên TV đặt vào tiết mục cuối năm, trong phòng tán gẫu âm thanh, tiếng cười, TV âm thanh lăn lộn cùng một chỗ, phá lệ náo nhiệt. Quách Hỷ Phượng một bên cán bột một bên nói, ta nói với các người, trước kia ăn Tết có thể bao đống nhiên sủi cảo cũng không tệ rồi. Cái nào giống bây giờ, còn có thể một bên bao một bên xem TV. Trương Quế Chi cũng gật đầu, còn không phải sao, thời gian này thật sự là càng ngày càng tốt. Đúng lúc này, ngoài viện đống nhiên truyền đến một đạo tiếng hô hoán, Trần Nhạc huynh đệ. Ở nhà không? Người trong phòng đều ngừng lại trong tay sống, hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một chiếc lục sắc xe Jeep đình chỉ tại cửa ra vào, xe đèn sáng rỡ. Trong đêm tối phá lệ dễ thấy. Trần Nhạc một nhìn xe này, liền biết là Trương Thắng Hào tới. Tranh thủ thời gian xoa xoa trên tay mặt, hướng phía bên ngoài chạy tới, "Trương ca, người thế nào tới?" Tiến nhanh phòng ấm và ấm áp. Cửa sân xe Jeep vừa dừng hẳn. Trương Thắng Hào cùng Trương An Hỷ liền từ trên xe bước xuống, hai trong tay người mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng. In thượng hải chữ điểm tâm hộp, đóng gói tinh xảo rượu, còn có mấy hộp nhìn xem liền hiếm có hoa quả. Chỉ xem đóng gói liền biết có giá trị không nhỏ. Trương Thắng Hào vốn là ra tay xa xỉ, lại là ăn Tết tới cửa, đương nhiên sẽ không mang tiện nghi đồ vật. Trần Nhạc huynh đệ, ăn Tết tốt. Trương Thắng Hào cười chào đón, trong tay quà tặng hướng Trần Nhạc trước mặt đưa đưa, cái này không qua Tết đi, ta ngày mai đến về quê nhà phía Nam, liền sớm đến cấp ngươi bái niên, không có quấy rầy các ngươi toàn gia náo nhiệt chứ. Trần Nhạc còn chưa kịp đáp lời, người trong phòng liền toàn bừng lên. Tống Chí Cương, Trần Bảo Tài lão lương khẩu biết Trương Thắng Hào là Trần Nhạc quý nhân kiêm đối tác, bình thường đối Trần Nhạc trông nom không ít, đã sớm đem hắn làm người trong nhà. Mã Hồng Mai, Tống Đại Dũng bọn hắn mặc dù không rõ ràng cụ thể quan hệ, nhưng nhìn Trần Nhạc thái độ cũng biết là khách nhân trọng yếu, cả đám đều cười chào hỏi. Trong viện trong nháy mắt náo nhiệt hơn. Trương ca, ngươi cái này tới thì tới, còn xách nhiều đồ như vậy làm gì? Trần Nhạc tranh thủ thời gian tiếp nhận quà tặng, hướng trong phòng đường, coi ta là người ngoài không phải. Tiến nhanh phòng ấm và ấm áp. Ăn Tết đi, dù sao cũng phải đồ may mắn, tay không đến trong lòng ta không nỡ. Trương Thắng Hào cười khoát tay, lại xông Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng gật đầu, thúc thúc, đại đường, không cần giang nên, ta cái này ngồi một lát liền phải đi. Ngày mai còn phải vội ban máy bay về Nam Phương đâu. Trần Bảo Tài đâu chịu theo, mấy bước tiến lên một thanh níu lại Trương Thắng Hào tay, sức lực rất lớn, người đứa nhỏ này, sạch nói lời bịa đặt. Đến đều tới, thế nào có thể nói đi là đi. Cùng đại gia vào nhà, hai nhà chúng ta nhất định phải uống hai chung. Thị tử cũng lưu lại. Trần Nhạc trong phòng này đều trải tốt đại thông trải, bao no ở. Trương Thắng Hào bị cố này nóng hổi kình bọc lấy, ngoài miệng còn nói lấy không nên không nên. Thân thể lại thành thật theo sát hướng trong phòng đi. Trương An Hỷ mang theo còn lại quà tặng, cùng Trần Nhạc vừa nói vừa cười theo ở phía sau. Vừa vào cửa liền bị trong phòng náo nhiệt sức lực kinh lấy, trên giường, trên mặt đất đều ngồi đầy người. Trên TV đặt vào tiết mục cuối năm, trên bàn bày biện sủi cảo nhân bánh nhào bột mì ra. Khói lửa mười phần, đâu còn có nửa điểm người ngoài xa lạ. Trương ca, ngươi có muốn thử một chút hay không làm sủi cảo? Tống Á Cẩm cười đưa qua một trương ra mặt, các ngươi Nam Phương ăn Tết ăn nguyên điều, cái này làm sủi cảo ta Đông Bắc tập tụ, mới mẹ thật sự. Trương Thắng Hào tới hào hứng, tiếp nhận ra mặt liền học bao, có thể tay ngốc đến rất. Hoặc là nhân bánh thả nhiều, sủi cảo ra bóp không được, hoặc là bóp siêu siêu mèo mèo. Rất giống xấu nguyên bảo. Tống Đằng Phi ở một bên nhìn xem, nhịn không được cười ra tiếng, Trương thúc thúc, ngươi bao sủi cảo sẽ để lọt nhân bánh. Trương Thắng Hào cũng không giận, cười ha ha lấy, đúng vậy à, vẫn là các ngươi Đông Bắc người lợi hại, công việc này nhìn xem đơn giản, kỳ thực khó đây. Một phòng toàn người vây quanh nhìn hắn làm sủi cảo, tiếng cười liên tục không ngừng. Sớm đem lại thân phận quên hết đi, dung nhập vào đại gia đình này bên trong. Chương 454, có người đến bái niên. Chương 454, có người đến bái niên. Không bao lâu, sủi cảo liền gói kỹ. Trần Nhạc hướng lòng bếp bên trong thêm mang củi lửa, nước mở sau soạt một chút đem sủi cảo đổ vào. Chỉ chốc lát sau liền phiêu khởi mập trắng sủi cảo, lộ ra cỗ tươi hương. Trong phòng bày hai cái bàn tử, trên giường một trường, trên đất đại thông trải cũng tiếp cận một trường. Đại ngốc cùng Lý Phú Quý đã sớm tới, Trần Nhạc còn cố ý đem Lý Bảo Khố cùng lão lương thẩm tử cũng gọi qua. Lại tiếp cận một bàn. Sủi cảo bưng lên bàn, phối hợp tỏi giã cùng giấm, lại rót rượu. Đại gia hỏa vừa ăn vừa làm nhảm, Trương Thắng Hào ăn đến thẳng gật đầu, cái này sủi cảo so ta tại tiệm cơm ăn xong hương, có nhà mùi vị. Cơm nước xong xuôi, Trương Thắng Hào là thật phải đi. Trương An Hỷ toàn bộ hành trình không có uống rượu, liền đợi đến trong đêm tiễn hắn đi sân bay. Trần Nhạc toàn gia cũng không cưỡng ép giữ lại, biết Nam Phương người về một chuyến quê quán không dễ dàng, đều đứng dậy đưa ra cửa. Quách Hỷ Phượng sớm đem trong nhà lâm sản thu thập xong, chứa tràn đầy hai đại túi, có phơi khô ra cây nấm, quả phỉ, còn có Trần Nhạc đánh thịt heo rừng làm. Một mạch nhét vào Trương Thắng Hào trong tay, hai tử, điểm này thổ đặc sản ngươi mang lên, về Nam Phương cho cha mẹ ngươi nếm thử, ta Đông Bắc đồ tốt. Trương Thắng Hào nắm nuốt chiếu nặng cái túi, hốc mắt đều có chút đỏ, đại đường, ngài đây cũng quá bỏ được. Trần Nhạc bình thường hướng ta kia đưa những này lâm sản, ta đều phải dùng tiền mua. Ngài cái này trực tiếp cho ta trang nhiều như vậy cái gì dùng tiền không tiêu tiền. Quách Hỷ Phượng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngựa khí thực sự, ngươi cùng Trần Nhạc trô đến cùng huynh đệ dường như, đã sớm là người một nhà. Ngươi chiếu cố hắn, đại nương trong lòng nhớ kỹ tình đâu. Trở về cho cha mẹ ngươi mang tốt, liền nói ta nhà lao Trần cho bọn họ bái niên, tuyệt đối đừng ghét bỏ. Trương Thắng Hào cũng nhịn không được nữa, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Đại nương, đại gia, thúc thúc, thẩm tử, cảm ơn các ngươi. Trời rất là lạnh, các ngươi nhanh đi về, hài tử còn trong phòng đâu. Ta sang năm đầu xuân liền trở lại, đến lúc đó lại cùng các ngươi cố gắng uống rượu." Nói xong cũng lên xe, Trương An Hỉ khởi động ô tô, quay cửa kính xe xuống phất phất tay. Xe dịp dần dần biến mất trong đêm tối. Cái này Nam Phương hài tử, lập sự tình sớm, tại Đông Bắc sông sáo nhiều năm như vậy, không dễ dàng à. Tống Chí Cương nhìn qua lái xe đi phương hướng, thở dài. Trần Bảo Tài cũng đi theo gật đầu, thấm thía đối Trần Nhạc nói, "Trần Nhạc, bằng hữu này ngươi phải hảo hảo chỗ, không ít giúp nhà ta, là đáng tin cậy. Yên tâm đi cha, ta cùng Trương ca quan hệ cả cả sát." Trần Nhạc ôm Quách Hỉ Phượng đi trở về, cười toe toét, "Mẹ, ta còn không có ăn đủ sủi cảo, lại cho ta hạ điểm thôi." Quách Hỉ Phượng cười vỗ xuống cánh tay của hắn, "Ngươi cái này lao thèm tiểu tử." Người chung quanh đều đi theo cười ha ha, tiếng cười tại trong đêm truyền đi thật xa. Trở lại trong phòng, náo nhiệt sức lực nửa điểm không có giảm, trên giường bài bộ kẹt cục, trên đất mặt trượt cục lại mở. Bọn nhỏ nhìn mệt mỏi TV, ngay tại đại thông trải lên cuộn tròn lấy ngủ. Bóng đèn sáng trưng, chiếu lên trong phòng ấm áp dễ chịu. Ai cũng không có sách đi ngủ sự tình, cứ như vậy vô cùng náo nhiệt trông coi tuổi. Chờ lấy năm mới tiếng chuông gõ vang. Cái này Đông Bắc nông thôn đêm trừ tịch, không có sơn chân hải vị, nhưng lại có dày đặc nhất nhân tình bị nhi, đem cả một nhà tâm đều che phủ ấm áp. Sau nửa đêm nhiệt khí dần dần chậm xuống, Trần Nhạc thực sự chịu không được, ôm ngủ say tiểu nữu nữu quần tại đại thông trải lên. Mượn bên cạnh chậu than ấm kình, không đầy một lát liền ngủ say. Chờ hắn lại mở mắt lúc, trời đã sáng thấu. Trong phòng bài bộ kệ âm thanh còn rầm rầm vang lên, ngẩng đầu một nhìn. Trần Bảo Tài cùng Tống Chí Cương thế mà ngồi đối mặt nhau, trước mặt bài chồng chồng chất lên cao. Hai trong mắt người tràn đầy tơ máu, vẫn còn kìm nén cố kình không có phân thắng bại. Quách Hỉ Phượng cùng Trương Quế Chi ngồi ở bên cạnh làm tham nhu tinh thần đầu so với tuổi trẻ người còn đủ. "Ai nha ma ơi, các ngươi cái này nghiện cũng quá lớn. Bao nhiêu tuổi, một đêm không ngủ được?" Trần Nhạc đuốt mắt ngồi xuống, tiếng nói còn mang theo vừa tỉnh khàn khàn. Trong lực tiểu nữu nữu bị động tĩnh nhau nhau tới, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đưa tay nhỏ hô, "Ba ba, ôm." Trần Nhạc mau đem khuê nữ ôm sát, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, hiếm có đến không được. Trần Bảo Tài không ngẩng đầu, trong tay còn nắm chặt bài, "Ta cùng người cha vợ nói xong, người nào thắng ai mời đi trong trấn ăn trực một bữa. Nghe nói tuổi 30 trên trấn tiệm cơm con mở, ta đời này cũng không xuống tiệm ăn, vừa vặn đi nếm tươi." "Hạ tiệm ăn?" Trần Nhạc con mắt trợn tròn, "Ta cả một nhà mười mấy miệng người, kia không được hoa nhiều tiền." Cái này vừa mới nói xong, Trần Bảo Tài ba theo trong túi móc ra một xấp tiền. Có 10 khối, 5 khối, còn có không ít một quặp lông, hai quặp lông tiền lẻ. Tu cùng một chỗ lại có hơn 100 khối, cái này là ta thắng tiền, lại thêm ta mang tới, đủ hoa. Coi như không đủ, không phải còn có ngươi tiểu tử vững tâm đi. Trần Nhạc tranh thủ thời gian khoát tay, "Cha, cái nào có thể để ngươi bỏ tiền. Ta mời liền xong rồi, ngươi điểm này tiền giữ lại lấy lòng thuốc hút. Lại nói ngươi điểm nhẹ được, cha vợ của ta tiền tiêu vặt vốn là không nhiều, đừng cho thắng sạch. Ngươi tiểu tử túi này." Tống Chí Cương nghe xong, lập tức theo giường bên trên xuống tới, làm bộ muốn đánh hắn. Khoe miệng lại nhịn không được cười, ngay trước nhiều người như vậy mặt bóc tang ngắn, không lưu cho ta mặt mũi đúng không? Kỳ thật trong lòng của hắn căn bản không buồn, bị bạn già trông coi tiền tiêu vặt là trong nhà nhỏ tình thú. Cô gia tử dám nói như thế, ngược lại lộ ra thân cận. Tống Đại Dũng ở một bên hùa theo, "Trần Nhạc, cũng liền ngươi dám nói như thế. Đổi ta ra đương nhi tử, sớm chịu 8 lần đánh. Hiện tại nhà ta, liền ngươi cái này cô gia tử nhất nổi tiếng." Lời này chọc cho một phòng toàn người cười ha ha. Bài bộ kẹt cục cũng rốt cục phân ra được thắng bại, Trần Bảo Tài thắng. Cười đến không ngậm miệng được, nhất định phải làm tròn lời hứa. Lúc này Tống A Cầm cùng Đỗ Hải Đường đã đem tối hôm qua còn lại đồ ăn nóng tốt, bưng lên bàn đến. Mã Hồng Mai cùng Tống Hỷ Dân cũng mang theo Tống Đằng Phi theo xương phòng đến đây. Hai hải tử con bước mắt, xem xét chính là vừa tỉnh ngủ. Đại gia hỏa vây tại một chỗ ăn điểm tâm, nóng hổi màn thầu liền hầm đồ ăn, ăn đến so cái gì đều hương. Ăn xong điểm tâm, cả một nhà bắt đầu mặc quần áo. Trần Bảo Tài nắm chặt kia hơn 100 khối tiền, sức mạnh 10 phần, "Đi, ta đi trong trấn, không lo ăn cái gì. Hôm nay ta mời khách." Không đợi đi ra ngoài, ngoài viện liền truyền đến tiếng bước chân. Trần Nhạc tranh thủ thời gian đi ra ngoài, xem xét là Vương Vĩnh Quý cùng Vương Lệ Na hai cha con. Trong tay mang theo điểm tâm hộp, hoa quả, còn có hai túi hoa quả khô, tràn đầy. Năm trước Trần Nhạc đã cứu Vương Lệ Na, lúc ấy nàng ở trên núi gặp phải gấu chó. Là Trần Nhạc mạo hiểm đem nàng cứu được, có thể nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, sau đó không có biểu thị. Vương Vĩnh Quý biết sau, đem khuê nữ mạnh mẽ thu thập một trận. Còn nói muốn lên cửa chúc Tết, không nghĩ tới thật tới. "Vương ca, ngươi cái này làm gì?" Trần Nhạc tranh thủ thời gian nên đón, chỉ vào trong tay bọn họ quà tặng, "Ta đều là Đông Bắc săn thú, lời ít tiền không dễ dàng, những vật này ngươi lấy về, giữ lại chính mình ăn." "Khó mà làm được." Vương Vĩnh Quý đem quà tặng hướng Trần Nhạc trong tay nhét, ngữ khí chân thành nói rằng, "Ngươi đã cứu ta khuê nữ mệnh, chính là ta nhà lão Vương quý nhân. Ta nói cho ngươi, Trần Nhạc, nếu không phải ngươi có gia có nghiệp, ta cao thấp phải đem Lệ Na hứa cho ngươi đi, ngươi tiểu tử này, là địa đạo Đông Bắc các lao gia, ta nếu là có ngươi như thế cô gia tử, nằm mơ đều có thể cởi tình." "Khuê nữ không có phúc khí này hắc, nhưng cái này nhân tình thế sự ta không thể không hiểu. Lễ này ngươi nhất định phải thu ngao, không lại chính là xem thường ta, ta thật vất vả đến một chuyến, ngươi cũng đừng làm cho ta đi không được gì à." Chương 453, cho nơi khác các minh đệ đưa phần ấm áp. Chương 453, cho nơi khác các minh đệ đưa phần ấm áp. Vương Lệ Na đứng ở một bên, đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Trần Nhạc ca, trước đó là ta không hiểu chuyện, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Trần Nhạc nhìn xem hai cha con chân thành bộ dáng, trước đó điểm này nhỏ khúc mắc sớm mất, gần sang năm mới. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, phần nhân tình này được chia tiếp lấy. Hắn không chối từ nữa, tiếp nhận quà tặng hướng trong nội viện đường, đi, vậy ta nhận lấy. Tiến nhanh phòng ấm và ấm áp, vừa vặn ta chuẩn bị đi trong trấn hạ tiệm ăn, cùng đi náo nhiệt một chút. Vương Vĩnh Quý nghe xong, tranh thủ thời gian khoát tay, không được không được, không quấy rầy các ngươi toàn gia đoàn viên. Ta chính là đến bái niên, đem tâm ý đưa đến là được. Nói liền lôi kéo Vương Lệ Nam muốn đi, Trần Nhạc Lưu không được. Chỉ có thể đem trong nhà lâm sản lấp chút cho bọn họ, nhìn xem hai cha con đi xa, mới quay người trở về phòng. Người trong phòng đều nghe thấy được phía ngoài đối thoại, Tống Chí Cương cười nói, việc vui, ngươi đây là tích đức làm việc thiện, người ta mới như thế nhớ nhung ngươi. Trần Nhạc gãi gãi đầu, cười không nói chuyện, sống lại một đời. Hắn không riêng muốn cho người trong nhà qua ngày tốt lành, cũng nghĩ nhiều giúp đỡ người bên cạnh. Dạng này năm mới trôi qua an tâm. Đừng làm nhảm, đi nhanh lên. Đi chế tiệm cơm nên không có vị trí. Trần Bảo Tài nắm chặt tiền, thúc giục đại gia đi ra ngoài. Cả một nhà người cười cười nói nói hướng ngoài viện đi. Dương Quang vẩy lên người, ấm áp. Năm đầu ngày tốt lành, vừa mới mở đầu đâu. Người một nhà này vừa ra cửa thôn, họ Dô A liền nhìn thấy Trương Đức Biêu cùng Lâm Hải Yến cặp vợ chồng cũng đang hướng bên này đâu. Năm hết Tết đến rồi, khả xảo liền đụng phải. Trần Nhạc nhìn gặp bọn họ, lập tức gào to lên, ai nha má ơi, ta đều nói với các ngươi đừng giày vò, gần sang năm mới ở nhà miêu nhiều thoải mái a. Tống Á Cầm cũng vui vẻ a nên đón, khẽ vươn tay liền đem Lâm Hải Yến tay cho kéo lại. Rất lớn giọng nói rằng, tỷ nha, ngươi người này thế nào như thế thành thật đâu. Chuyện kia đều đi qua nhiều lâu. Ta hai nhà hiện tại chỗ được nhiều tốt ta. Về sau a, chúng ta mua y phục cái gì liền lên nhà ngươi đi. Ngươi cũng đừng cho tiện nghi a, liền giúp bọn ta thật tốt tuyển tuyển tiểu dáng là được. Lâm Hải Yến nghe xong, thẳng lắc đầu, thuận tay liền đem trong tay túi đưa tới. Hốc mắt tử đều có chút phím hồng, đệ muội à, ta nhiều năm như vậy thấy qua người à, biển đi. Giống hai người các ngươi lỗ hổng nhiệt tâm như vậy ruột, thật đúng là không thấy nhiều. Gần sang năm mới, các ngươi nhặt được tiền còn ba ba cho chúng ta trả lại. Lại nói chúng ta trước đó làm kia chuyện thất đức, đem vũ y phục bán cho các ngươi. Ta cái này trong đầu a, liền cùng thăm dò quả cân dường như, lão không dễ chịu. Đây chính là cho ta nhà hải tử trị chân tiền a. Nói nói, nước mắt liền cột cột rất xuống. Tỷ, cũng không thể khóc a, cuối năm khóc sức mướt, nhiều điểm xấu a. Chân Nhạc ở một bên đuổi đội vàng quyết đủ. Chính là, không cho phép khóc. Tống Á Cầm cũng ở bên cạnh hát đệm. Không khóc không khóc, ngươi nhìn ta cái này không có tiền đồ. Lâm Hải Yến mạnh gạt ra nụ cười, đem trong tay y phục hướng phía trước đưa đưa, cái này hai kiện y phục a, ngươi nhất định phải cầm, hai ta chuyên môn tiến hàng, liền giữ lại cho ngươi. Ngươi ngó ngó số đo, nếu là không phù hợp, chân chu mà đi nhà ta đổi. Tống Á Cầm mang theo y phục, nhìn Trần Nhạc, nhỏ giọng thầm thì, người ta đều đem y phục đưa tới cửa, ta nếu không thu, quái ngượng ngùng. Ngươi nhìn hắn làm gì nha? Đây là tỷ ngươi đưa cho ngươi, mặc vào. Lâm Hải Yến vỗ Tống Á Cầm tay, vừa cười vừa nói. Bên này Trương Đức Bưu cũng không nhàn rỗi, cầm hai cái đồ chơi cùng một cái đại lễ hộp liền lại gần. Lão đệ à, tỷ ngươi cho vợ ngươi y phục, ngươi không được thu ta cái đồ chơi này à? Ta Đông Bắc người không thịnh hành lằng nhà lằng nhằng, cầm. Nói liền toàn bộ đem đồ vật toàn nhét vào Trần Nhạc trong tay, Trần Nhạc cũng là thịnh tình không thể chối từ. Vậy các ngươi đều tới, bên trên nhà ta ăn bữa cơm thôi. Trần Nhạc cười hô. Dẹp đi a, nhìn các ngươi cái này cả một nhà, rõ ràng là muốn ra cửa đuổi người đi. Trương Đức Bưu khoát tay áo, ngữ khí thực sự, chúng ta tới không phải lúc, cũng không thể chậm trễ các ngươi. Lại nói ta cách gần đó, không có việc gì chúng ta liền đến thông cửa nhi. Các ngươi nên làm gì đi, chúng ta cũng trở về, hai tử đang ở nhà chờ lấy đâu. Lâm Hải Yến cùng Tống Á Cầm lại lên tiếng chào hỏi, cặp vợ chồng liền hướng nơi xa đi đến. Lúc này, toàn gia người đều bay tới, mồm năm miệng mười hỏi, chuyện ra sao à, thế nào còn có người ngoài đến chúc Tết đâu. Trần Nhạc liền đem hai ngày trước đi Trương Đức Bưu nơi mua y phục. Kết quả mua được cũ y phục bên trong chứa tiền, lại cho đưa chuyện đi trở về một năm một mười nói ra. Tất cả mọi người nghe xong, đều giơ ngón tay cái lên, nói thẳng Trần Nhạc cặp vợ chồng làm tốt lắm. Tiếp lấy, cái này toàn gia liền trùng trùng điệp điệp hướng trên trấn đi đến. Tới trên trấn, Trần Bảo Tài chọn lấy một tiệm ăn. Hắc, thức ăn này quán thật đúng là không đóng cửa, lão bản đang đứng tại cửa ra vào cột cột hút thuốc đâu. Tiệm ăn bên trong người còn không ít, gần sang năm mới, người bình thường đều ở nhà nóng nóng hầm hập ăn bữa cơm đoàn viên. Có thể trấn bên trên cũng không ít ở bên ngoài ăn cơm người, thật nhiều người bên ngoài tại Đông Bắc bên này đi làm. Đông Bắc nhà máy nhiều đi, Nam Phương, Phương Bắc đều có. Đều tụ tại nhà này sủi cảo quán ăn Đông Bắc sủi cảo, làm nhảm lấy gặm, tràn diện kia lao náo nhiệt. Trần Nhạc bọn hắn cái này cả một nhà trở ra, tìm phòng lớn. Đem mấy bàn lớn liều cùng một chỗ, lúc này mới tất cả ngồi xuống, gọi là một cái vô cùng náo nhiệt. Trần Nhạc vừa cầm lấy menu, Trần Bảo Tài liền đưa tay đi đoạn. Hắn bạn già Quách Hỷ Phượng ở bên cạnh cả lại, vừa cười vừa nói, ngươi làm gì vậy? Liên đệ nhi tử gọi món ăn, ngươi tại sao phải sợ hắn điểm ngươi mua không nổi a? Trần Bảo Tài nghe xong, gấp, bạn già a, ta là cái loại người này sao? Quách Hỷ Phượng nhíu môi, cười mắng, ngươi còn không phải. Nhi tử ta đều nói tiền còn lại chính hắn móc, ngươi cũng đừng móc. Thân gia cùng thân gia mẫu đều ở đây này, còn có nhiều như vậy hải tử, ngươi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Người một nhà đều bị chọc cho cười ha ha. Trần Nhạc điểm một đống đồ ăn, Trần Bảo Tài kỳ thật cũng không chân tâm đau, chính là cùng nhi tử trò đùa đâu. Mấy đứa bé ngồi một chỗ nhi, yên lặng, kỳ kỳ cha cha nói thì thầm, vô cùng khả ái. Điểm xong đồ ăn, Trần Nhạc đứng dậy đi rửa tay. Hắn nhìn thấy có mấy bàn người bên ngoài tụ tại cùng một chỗ ăn cơm, mấy cái tuổi tác lớn đang liền một bàn sủi cảo ăn được ngon đâu. Trần Nhạc suy nghĩ trong chốc lát, đem chủ quán cơm gọi đi qua, thô tiếng nói rằng, lão bản, cho kia mấy bản nơi khác mỗi bản đều lên một phần ta Đông Bắc mổ heo đồ ăn, coi như ta chương mục. Gần sang năm mới, người ta không về nhà được, quái đáng thương, ta đến để người ta cảm thụ cảm giác ta Đông Bắc nhiệt tình. Lão bản nghe xong, ánh mắt đều sáng lên, giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, ngươi người này thật rộng thoáng. Bất quá ta cái này tiểu điếm cũng kiếm không được mấy cái hạt bụi. Ngươi mời mổ heo đồ ăn, ta liền đem món chính bao hết, một người 4 lượng cơm, lại cho chút ít đồ ăn, tiểu gì? Trần Nhạc vui vẻ, bố lão bản bà bay, cái kia còn nói gì thế? Lão bản ngươi cũng là người thông khoái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy Đông Bắc người hào sảng. Trần Nhạc tẩy xong tay trở lại phòng, người một nhà đang vô cùng náo nhiệt làm nhảm lưỡi gặm. Bên ngoài kia mấy bàn người bên ngoài nhìn thấy lão bản đống nhiên lên mổ heo đồ ăn, đều ngây mẩn cả người. Thức ăn này có thể không rẻ đâu, bọn hắn cũng không điểm a. Lão bản cười giải thích, các vị các huynh đệ à, đây là vừa rồi một vị đồng hương cho các ngươi điểm, coi như hắn chưa ngủ. Cuối năm không thể quay về nhà, quái không dễ dàng, ta cũng giúp không được cái gì đại ân. Liên đưa các ngươi một phần đồ ăn, để các ngươi cảm thụ cảm giác ta Đông Bắc nhiệt tình. Những cái kia người bên ngoài nghe xong, hốc mắt tử đều đỏ. Chương 454, đại ngốc nương muốn không được. Chương 454, đại ngốc nương muốn không được. Có cái trung niên nam nhân đứng lên, thanh âm mang theo điểm nơi khác khẩu âm, kích động nói rằng, tạ ơn à, quá cảm tạ các ngươi. Kỳ thật chúng ta đều ăn no rồi, nhưng cái này mổ heo đồ ăn, nghe liền hương thật sự a. Cảm ơn các ngươi ý tốt, chúc các ngươi một nhà đoàn đoàn viên viên, kiện kiện khang khang. Nói, hắn giơ ly rượu lên, hướng lên cái cổ chỉ làm. Cái khác người bên ngoài cũng nhao nhao tới, có xách theo chén rượu, có trong mắt ngậm lấy nước mắt. Lần lượt đi đến Trần Nhạc cái này cả một nhà trước mặt nói lời cảm tạ. Bọn hắn nói mang theo nơi khác khẩu âm lời nói, mặc dù không quá tiêu chuẩn, nhưng này lòng cảm kích lại là thật sự rõ ràng. Cảm ơn các ngươi a, tại năm hết Tết đến rồi cho chúng ta đưa như thế một phần ấm áp. Chúng ta tại cái này Đông Bắc, cảm nhận được nhà cảm giác. Một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử hốc mắt phím hồng, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Trần Nhạc cười đáp lại, khách khí cái gì nha, đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng, mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt nhất. Tất cả mọi người ngươi một lời ta một câu, bầu không khí náo nhiệt đến không được. Mấy cái kia người bên ngoài đem cái bàn đánh đến cùng một chỗ, ngồi vây chung một chỗ. Vừa ăn mổ heo đồ ăn, một bên làm nhảm lấy quê quán sự tình. Mặc dù thân ở tha hương, nhưng cái này Đông Bắc nhiệt tình cùng ấm áp, nhường lòng của bọn hắn đều nhiệt hồ. Cái này cả một nhà nhìn xem cảnh tượng này, cũng đều cảm thấy trong đầu ấm áp dễ chịu. Trần Nhạc mẹ già Quách Hỷ Phượng cười nói, ta Đông Bắc người à, chính là giảng cứu lòng nhiệt tình, có thể giúp đỡ người khác, trong lòng mình cũng thoải mái. Trần Bảo Tài cũng đi theo gật đầu, đúng, đây mới là ta Đông Bắc người tác phong. Cái này cả một nhà tiếp tục vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm, làm nhảm lấy gặm. Toàn bộ quán cơm bên trong đều tràn đầy nồng đậm niên kỷ vị cùng ấm áp tình nghĩa. Cả một nhà theo trên trấn tiệm ăn đi ra, dẫm lên sau giờ ngọ dương quang hướng nhà đi. Tuyết bị phơi có chút hóa chút, dẫm tại dưới chân kéo kẹt vang. Tống Á cầm nắm tiểu nữu nữu, Trần Nhạc cùng ở bên cạnh. Nghe cha vợ Tống Chí Cương cùng phụ thân Trần Bảo Tài làm nhảm lấy vừa rồi đồ ăn nhiều hương. Trong lòng tràn đầy an tâm, khó được tụ như thế đủ, vốn định chờ mùng 2 lại để cho đại gia riêng phần mình về nhà ngoại. Tốt thật náo nhiệt hai ngày. Có thể vừa ngoặt vào đầu thôn đại đạo, chỉ thấy đại ngốc ngồi xổm ở trong đống tuyết, hai tay vỗ đùi, khóc đến tan nát cõi lòng. Mẹ, mẹ, tiếng la khỏa trong gió. Nghe được lòng người bên trong căng lên. Lý Phú Quý ở một bên đỏ mắt, cũng bôi nước mắt. Lý Bảo Khố cùng lão Lương Thẩm Tử đứng ở bên cạnh, mày nhíu lại đến có thể vặn xuất thủy, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chuyện ra sao? Trần Nhạc trong lòng lộn bộ một chút, bước nhanh tiến lên. Lý Phú Quý thấy một lần hắn, giống nắm lấy cây cỏ cứu mạng dường như, đập nói lắp ba hô, ca, ca. Ngươi có thể tính trở về. Ra, xảy ra chuyện lớn. Đại ngốc nhà. Hắn Thẩm Tử nói còn chưa dứt lời, nước mắt lại rớt xuống. Lý Bảo Khố mau tới trước, thanh âm phát câm, vẫn là để ta nói a đại ngốc mẹ hắn, cái này đều vài ngày chưa ăn cơm. Gần sang năm mới trong nhà có thịt có đồ ăn, nàng chính là bất động bữa. Tìm trong thôn đại phu đến xem, đại phu nói tình huống không được tốt, sợ là liền hai ngày này sự tình. Cái gì? Trần Nhạc ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, trong lòng như bị trọng truy đập một cái. Đại ngốc còn tại khóc, bả vai co lại. Trần Nhạc ngồi xuống, nắm lấy cánh tay của hắn, cưỡng chế lấy trong cổ họng nghẹn nào, đứa cường, trước đừng khóc. Ta hiện tại liền đi nhìn mẹ ta đi, mẹ ta khẳng định sẽ ăn cơm. Hắn một bên nói, một bên dùng tay áo xoa xoa khóe mắt, đại ngốc đại danh Triệu Đức Cường, trong thôn không ai gọi, chỉ có hắn tổng kêu như vậy. Tống Á Cầm cũng tranh thủ thời gian tới, giúp đỡ trấn an đại ngốc. Cả một nhà người không có nói thêm nữa, đi theo Trần Nhạc cùng đại ngốc, bước chân vội vàng hướng đại ngốc nhà đuổi. Đẩy ra kia phiến cũ nát cửa gỗ, một cô quản cu é khí tức đập vào mặt. Trên giường phủ lên tắm đến trắng bệnh đệm giường, đại ngốc mâu thân nằm ở phía trên. Ánh mắt nửa mở, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy, ngực thở phì phò. Khô gầy tay đắp trong chăn bên trên, làn da nhăn giống vỏ cây già. Trần Bảo Tài cùng Tống Chi Cương vừa vào cửa, nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng liền hiểu, đây là lao nhân số tuổi thọ tới, muốn đi. Trần Bảo Tài đốt điếu thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, hắn thở dài, người à, đều có như thế một lần. Cha ta thời điểm ra đi cũng dạng này, không ăn không uống. Khi đó trong nhà nghèo, đem chỉ có bánh màn thầu bột trắng thả hắn trước mặt, hắn cũng bất động một ngụm. Tống Chi Cương cũng đi theo gật đầu, thanh âm nặng thật sự, cha ta năm đó cũng là. Các lao nhân đều hiểu, đây là muốn buông tay. Những người trẻ tuổi kia đều không nói chuyện, trong phòng chỉ có đại ngốc đè nén tiếng khóc. Trần Nhạc thoát giày bên trên giường, nhẹ nhàng ngồi lao thái thái bên người, cầm tay của nàng, tay kia mát giống băng. Trần Nhạc tranh thủ thời gian dùng tay của mình bọc lấy, muốn cho nàng ấm điểm nhiệt độ. Đại nương, gần sang năm mới, thế nào không ăn cơm chứ? Trần Nhạc thanh âm mềm đến phát run, ngươi nhìn Đức Cường chuẩn bị cho ngươi thịt heo, sủi cảo, còn có ngươi thích ăn bột ngô bánh trái. Nhiều ăn ít một chút ta. Ngươi nếu là ngã xuống, Đức Cường có thể làm sao xử lý? Cái này vừa mới nói xong, Lão Thái Thái ánh mắt đỗng nhiên bày ra, chậm rãi mở ra, nhìn về phía Trần Nhạc. Khoe miệng rắc một tia yếu đất cười. Nàng đời này không có hưởng qua cái gì phúc, sinh cái đầu không hiệu nghiệm nhi tử. Chính mình nửa đời sau đều đang vì đại ngốc quan tâm. Lão Thái Thái a, bình thường lời nói thiếu, mệt mỏi liền mở mắt đều tổn sức. Có thể giờ phút này, nàng lại giống như là tích lũy đủ khí lực, mở miệng nói mấy năm gần đây câu đầu tiên đầy đủ, vui à. Về sau, liền làm phiền ngươi, giúp ta chiếu khán Đức Cường. Ta nhà Đức Cường, gặp phải ngươi là phúc khí của hắn. Có ngươi cái này ca mang theo. Ta yên tâm thanh âm của nàng mảnh giống dây tóc, lại từng chữ đều nện ở Trần Nhạc trong lòng. Lão Thái Thái run rẩy duỗi ra một cái tay khác, bắt lấy đại ngốc tay. Đem tay của hắn cùng Trần Nhạc tay chồng lên nhau, gấp siết chặt. Đại ngốc qua một tiếng khóc lên, nào vào mẫu thân trên đùi, hô hào mẹ. Mẹ ngươi đừng đi. Tiếng khóc kia bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn mặc dù ngốc, lại biết trên đời này người thân nhất muốn rời khỏi hắn. Người trong phòng cũng nhịn không được nữa, Tống Á cầm lấy khăn tay ra lau nước mắt. Quách Hỷ Phượng cùng Trương Quế Chi quay đầu chỗ khác, bả vai co lại co lại. Trần Bảo Tài cùng Tống Chi Cương đỏ mắt, mạnh mẽ hút thuốc. Trong xương khói cất giấu các lão nhân đối với sinh tử bất đắc dĩ. Đại nương, ngươi đừng nói mỏ. Trần Nhạc nước mắt thành chuỗi hương xuống rơi, nện ở Lao Thái Thái trên mu bàn tay. Trần Nhạc thanh âm nghẹn ngào nói, năm này còn không có qua hết đâu, ta ăn chút cơm, có sức lực. Ta mang Đức Cường lên núi đi săn cho ngươi xem, để ngươi ngó ngó con của ngươi nhiều năng lực. Hắn cầm lấy bên cạnh trong mâm một khối hầm đến mềm nát thịt, muốn đút cho Lao Thái Thái. Có thể Lao Thái Thái vừa hé miệng, lại khe khẽ lắc đầu, thanh âm càng nhẹ, cho Đức Cường giữ lại. Hắn về sau không có ăn, ta đói lấy. Không có việc gì nàng lại hồ đồ rồi, giống như là về tới trước kia không có cơm ăn thời gian. Trước khi chết còn nghĩ đem ăn lưu cho nhi tử. Đông Bắc lao nhân đối hải tử đau, xưa nay không là treo ở ngoài miệng, là khắc vào thực chất bên trong. Dù là chính mình muốn đi, trước hết nhất lo nghĩ vẫn là hải tử có hay không cơm ăn. Trần Nhạc nhìn xem Lão Thái Thái ánh mắt chậm rãi nhắm lại, hô hấp dần dần không có chập trùng. Cái kia nắm lấy bọn hắn tay, cũng chậm rãi nới lỏng. Hắn cố nén không có khóc thành tiếng, chỉ là bả vai kịch liệt lay động. Toét miệng muốn cười, nước mắt lại giống gây mất tuyến hạt châu, lốp bốp nện trong chăn bên trên. Hắn nhớ tới khi còn bé, tổng đi theo phụ mẫu đến Thái Bình thôn thông cửa. Mỗi lần đều muốn đi Lão Thái Thái nhà cọ bột ngô bánh trái, kia bánh trái thô đến ngượng nghịu tiếng nói, người khác đều không thích ăn. Có thể hắn liền thích ăn, Lão Thái Thái cũng hầu như cởi chừa cho hắn, nói việc vui thích ăn, lấy thêm hai cái. Về sau hắn trong thôn đóng phòng, cùng đại ngốc, Lý Phú Quý chỗ thành huynh đệ. Lão Thái Thái thấy hắn, luôn nói vui a, giúp ta nhiều nhìn một chút Đức Cường. Nhưng bây giờ, cái kia tổng chừa cho hắn bánh trái lão nhân, đi. Chương 455, lều chứa linh cứu chiếu đêm tuyết, tình huynh đệ thắng máu. Chương 455, lều chứa linh cứu chiếu đêm tuyết, tình huynh đệ thắng máu. Lý Phú Quý, đem Đức Cường mang ta nhà đi. Trần Nhạc thanh âm khàn khàn đến cực liệt, vỗ vỗ đại ngốc bà bay. Lý Phú Quý biết hiện tại không thể để cho đại ngốc tại cái này đợi, mau tới giường. Kiên quyết khóc đến thở không ra hơi đại ngốc lôi dậy, hướng ngoài cửa mang. Trần Bảo Tài lau mặt, mắt đỏ vành mắt nói, ta đi tìm Triệu trưởng thôn, lão nhân phải hảo hảo an trí. Cái này hậu sự, ta nhà lão Trần bao hết. Nói xong, hắn cúi đầu đi ra ngoài, bước chân có chút lảo đảo, bóng lưng tại mở tối trong phòng lộ ra phá lệ nặng nề. Tống Chí Cương cũng đứng dậy theo, vỗ vỗ Trần Nhạc phía sau lưng, không nói chuyện. Lại đầy mắt đều là an ủi, ánh mắt kia giống đang nói có ca tại, đừng kiêng. Trần Nhạc vẫn ngồi ở trên giường, nắm thật chặt Lao Thái Thái lạnh buốt tay. Trong đầu tất cả đều là Lao Thái Thái lời nói mới rồi, giúp ta chiếu kháng Đức Cường. Hắn chợt nhớ tới mình phụ mẫu, nhớ tới bây giờ trở về nhà còn có thể hô một tiếng cha mẹ. Còn có người ứng thanh, có thể đại ngốc đâu. Về sau hắn về nhà, rốt cuộc không người cười lấy gọi hắn Đức Cường. Ngoài phòng gió còn tại thổi, ố ô tiếng vang giống đang khóc. Trong phòng tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng nức nở. Cái này giao thừa vừa qua khỏi thời gian, vốn nên là nhiệt nhiệt náo náo, lại đột nhiên bị sinh ly tử biệt bao lấy, làm cho lòng người bên trong vừa chua lại đau. Trong nhân thế khổ nhất, không ai qua được nhìn xem người thân nhất, theo bên người chậm rãi tẩu tán. A ngày mới gần đen, đại ngốc nhà trong viện liền chi lăng lên lều chứa linh cứu. Hai cây thô cây gỗ đứng ở trong viện trung tâm, nhấc lên trắng thuần hiếu vải, bị đêm gió thổi nhẹ nhàng lắc. Mờ nhạt bóng đèn dùng gậy gỗ đỡ tại lều chứa linh cứu nơi nhỏ lánh, đem trong đống tuyết dấu chân chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Kia là trong thôn các hương thân lui tới đặt xuống, mỗi một bước đều mang chịu nặng tâm ý. Trần Nhạc từ trong nhà đi tới, trên bờ vai khoác lên khối tuyết trắng hiếu vải. Vải vóc thô ráp, lại nổi bật lên sắc mặt hắn phá lệ nặng, không có nửa điểm ý cười. Hắn không nói chuyện, chỉ là giúp đỡ lão nhân trong thôn nhóm giúp bạn diễn diễn xuất tử, chuyển đế. Ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng cũng không quan tâm xoa nhất trà sát, liền hà hơi ấm tay công phu đều không nỡ. Đại ngốc quỳ gối lều chứa linh cứu dưới bồ đoàn bên trên, vùi đầu đến trầm thấp. Trước mặt chậu than bên trong đốt tiền giấy, xoẹt một tiếng bị gió thổi lên hỏa tinh. Hắn liền tranh thủ thời gian dùng tay che chở, sợ ngọn lửa diệt, nước mắt nện ở trên mặt tuyết. Tan ra nguyên một đám hố nhỏ, khóc đến thở không ra hơi, miệng bên trong còn đứt quãng hô hào mẹ. Đừng bỏ lại ta. Lý Phú Quý cũng bị ở bên cạnh, đỏ mắt, trong tay nắm chặt xếp xong tiền giấy. Đốt một chương liền xóa một thanh nước mắt, và vai co lại co lại. Hắn cùng đại ngốc, Trần Nhạc là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ, bình thường tổng yêu cùng đại ngốc nói đùa. Nhưng bây giờ nhìn xem huynh đệ dạng này, trong lòng của hắn giống chặn lại tảng đá. Liên lời an ủi đều nói không ra miệng, chỉ có thể bồi tiếp cùng một chỗ quỷ, cùng một chỗ khổ sở. Quan tài còn không có trở tới đây, lão thái thái di thể nằm trong phòng trên ván gỗ, che kín mới tinh vải trắng, kia là Trần Bảo Tài để cho người ta trong đêm đi trên trấn mua. Nói cái gì cũng phải để lão nhân đi được thể diện, không thể chịu nửa điểm ủy khuất. Trong phòng ngoài phòng đầy áp người, trong thôn các hương thân đều tới, có mang theo bánh màn thầu bột trắng, có cất tiền lẻ nhăn đúng, còn có khiêng củi lửa. Vừa vào cửa liền hướng trong phòng thả, miệng thảo luận lấy Đức Cường đường khó chịu, có cái gì cần cứ việc nói. Triệu Phượng Hữu thôn trưởng cũng tới, cầm trong tay sổ sách, một bên nhớ kỹ các hương thân đưa đồ vật, một bên vỗ Trần Nhạc bà bay, việc vui, ngươi yên tâm, trong thôn đều giúp đỡ Trương La, sáng sớm ngày mai quan tài liền đến, hạ táng sự tình ta đều an bài thỏa, bảo đảm nhường lao nhân đi được an tâm. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn được nhanh nghe không rõ, tạ ơn thôn trưởng, cũng cảm ơn mọi người hòa nhi. Nhà lao Trần cùng nhà lao Tống người càng là không có nhà rỗi. Trần Bảo Tài cùng Tống Chí Cương trong sân kêu gọi các nam nhân, một hồi sắp xếp người gác đêm, một hồi thương lượng ngày mai hạ táng quá trình, bận rộn chân không chạm đất. Quách Hỷ Phượng cùng Trương Quế Chi trong phòng đốt nước nóng, cho đến giúp đỡ các hương thân trong trà. Nhìn thấy đại ngốc khóc đến giật giật, liền đi qua vỗ phía sau lưng của hắn quên, Đức Cường, đừng khóc hỏng thân thể, mẹ ngươi nhìn xem cũng đau lòng. Nàng đi cũng nhớ thương ngươi, ngươi phải hảo hảo, đừng để nàng ở bên kia không yên lòng. Tống Á cầm ôm Tiểu Nữu Nữu, đứng tại lều chứa linh cứu bên cạnh, giúp đỡ cho các hương thân đưa hiếu bài. Tiểu Nữu Nữu còn nhỏ, không hiểu cái gì là ly biệt, chỉ là nhìn xem các đại nhân đều đang khóc, cũng ngoan ngoãn không náo, tay nhỏ nắm thật chặt Tống Á cầm quần áo, trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ. Tống Đại Dung cùng Mã Hồng Mai thì tại phòng bếp bận rộn, đem các hương thân đưa tới thịt cùng đồ ăn hầm bên trên. Ban đêm người gác đêm nhiều, đến làm cho đại gia ăn nóng hổi, đủ ấm thân thể. Lão nhân trong thôn nhóm ngồi lều chứa linh cứu hạ, một bên đốt bằng mã, một bên than thở. Có cái lão nhân nhìn xem đại ngốc, lau nước mắt, Đức Cường đứa nhỏ này số khổ, từ nhỏ không có cha, hiện tại mẹ lại đi. Cũng may có chuyện vui như thế huynh đệ, về sau cũng có người trông nom, không đến mức lẻ loi lưu quạng. Người bên cạnh cũng đi theo gật đầu, còn không phải sao, việc vui đứa nhỏ này thành thật, cùng Đức Cường, Phú Quý Châu đến so thân huynh đệ còn thân hơn. Về sau Đức Cường đói không đến, đông lạnh không đến, lão nhân ở bên kia cũng có thể yên tâm. Trần Nhạc trong sân chuyện, một hồi cho chậu than thêm chút tiền giấy, một hồi cho người gác đêm đưa điều thuốc. Hắn đi đến đại ngốc bên người, ngồi xổm xuống, đem chính mình áo đông cởi ra. Choàng tại đại ngốc trên thân, trong đêm lạnh, sợ hắn đông lạnh lấy, cũng sợ hắn khóc hỏng thân thể. Đức Cường, đừng quỳ quá lâu, lên đủ ấm thân thể. Hắn vô vô đại ngốc bả vai, trong thanh âm tràn đầy đau lòng, nhịn không được đỏ cả bên mắt. Đại ngốc ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng nước mũi, nhìn xem Trần Nhạc, nghẹn ngào nói, "Ca, ngã mụ, có phải hay không cũng sẽ không quay lại nữa?" Trần Nhạc tâm tựa bị nói một cái, cố nén nước mắt, nhẹ gật đầu, "Mẹ ta là đi hưởng phúc, về sau không cần lại quan tâm ngươi. Có ca tại, về sau ca của ngươi, đói bụng ca nấu cơm cho ngươi, lạnh ca mua quần áo cho ngươi, giống như trước kia." Lý Phú Quý cũng lại gần, vô vô đại ngốc cánh tay, "Đúng, Đức Cường, còn có ta đây. Ta ba vẫn là đi săn thiết tam giác. Về sau lên núi đi săn, ta cùng việc vui ca mang theo ngươi, khẳng định để ngươi ăn ngon uống ngon, cái gì cũng không cần sầu." Đại ngốc không nói chuyện, chỉ là lại cúi đầu xuống, nhìn xem chậu than bên trong tiền giấy đốt đến đỏ bừng. Lều chứa linh cứu bên trong bóng đèn lắc ga lắc, chiếu lên trên mặt của mỗi người đều mang nước mắt. Trong viện tuyết còn tại hạ, nhẹ nhàng rơi vào lều chứa linh cứu hiếu bày lên. Không đầy một lát liền tích một lớp mỏng manh, giống cho lão nhân đóng tầng chăn trắng, mềm hồ hồ. Một đêm này, không ai dự định đi ngủ. Người gác đêm vây quanh lều chứa linh cứu ngồi, có làm nhảm lấy lao thái thái sinh tiền tốt, nói nàng trước kia tổng giúp đỡ trong thôn nàng dâu nhóm may vá quần áo, nói nàng mùa hè sẽ cho bọn nhỏ hái trong biệt áo. Có khuyên đại ngốc thoải mái tinh thần, nói về sau tất cả mọi người sẽ giúp lấy hắn. Chậu than bên trong tiền giấy đốt đi một chậu lại một chậu, phản chiếu cả viện đều ấm áp dễ chịu. Trần Nhạc ngồi đại ngốc bên cạnh, bồi tiếp hắn, trong lòng suy nghĩ, mặc dù không có huyết thống, có thể hắn cùng đại ngốc, Lý Phú Quý, đã sớm là máu mủ tình thâm huynh đệ. Về sau, hắn chính là đại ngốc người nhà, đến hay lão thái thái chiếu cố thật tốt người huynh đệ này. Nhưng nàng ở bên kia cũng có thể yên tâm, không cần lại lo lắng. Chương 456, đưa tang bán lạp tử sơn, quang đời còn lại đều là người nhà. Chương 456, đưa tang bán lạp tử sơn, quang đời còn lại đều là người nhà. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đại ngốc nhà trong viện liền không có đêm yên tĩnh. Trần Nhạc, Lý Phú Quý còn có hỗ trợ các hương thân, nhịn cả đêm. Thay phiên đi phòng bếp ăn nóng hổi cơm, trong nồi là Mã Hồng Mai cùng Tống Á Cầm trong đêm hầm cháo. Liên dưa muối, không ai có tâm tư ăn nhiều, lấy hai cái liền mau chạy ra đây Trương La. Quan tài là sáng sớm đưa tới, sơn hồng soát đến sáng trưng. Lão nhân trong thôn nhóm nói, lão nhân đi được căn tưởng, không có bị tội, phải dùng đỏ quan tài, đồ may mắn. Trần Nhạc cùng mấy cái khỏe mạnh hán tử cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem lão thái thái theo trên ván gỗ nâng lên. Lão thái thái mặc vào mới làm vải xanh áo đông quần đông, là Quách Hỷ Phượng cùng Trương Quế Chi tối hôm qua trong đêm khẽ hở. Đường may tinh mịn, liền ống tay áo đều may đường viền, trên mặt còn nhẹ trà nhẹ một chút son phấn. Nhìn xem phá lệ hiền lành, dường như chỉ là ngủ thiếp đi, không có tỉnh lại mà thôi. Đại đương, ta cần phải đi, đi ấm áp địa phương, không cần lại bị đông. Trần Nhạc thanh âm lại câm lại rung động, nước mắt nhịn không được, nện ở quan tài xuôi theo bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Hắn giúp đỡ đem lão thái thái nhẹ nhàng bỏ vào trong quan tài, lại đem lão thái thái bình thường thích dùng tiểu sơ tử, may và dùng kim khâu bao bỏ vào, kia là đại ngốc tối hôm qua khóc tìm ra, siết trong tay không chịu thả, nói mẹ bình thường cách không được những này, đến làm cho nàng mang theo. Đợi đến nắp quan tài muốn đắp lên lúc, đại ngốc đông nhiên như bị điên nào tới, gắt gao đảo lấy quan tài xuôi theo, kêu khóc mẹ. Đường đóng, ngã mụ còn không có tỉnh. một bên hô một bên dùng đầu hướng trên quan tài đụng, đông, đông. Tiếng vang nghe được lòng người đau. Không đầy một lát, trán của hắn liền phá vỡ, máu tươi theo gương mặt chảy xuống. Nhỏ tại sơn hồng trên quan tài, giống mở ra từng đóa chói mắt hoa, nhìn xem để cho người ta lo lắng. Đức Cường, đừng đụng, mẹ ngươi nhìn xem sẽ đau lòng. Trần Nhạc tranh thủ thời gian tiến lên, ôm chặt lấy Đại Ngốc, cánh tay chăm chú vòng eo của hắn. Lý Phú Quý cũng tới đến giúp đỡ, hai người gắt gao dắt lấy hắn, sợ hắn lại làm bị thương chính mình. Đại Ngốc dây rủa lấy, nước mắt hòa với máu hương xuống trôi, tiếng nói đều khóc câm. Vẫn còn đang kêu ta muốn mẹ. Ngã mụ không đi trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Người chung quanh đều đỏ mắt, Triệu Phượng Hữu thôn thở dài một cái. Đi tới vô vô Đại Ngốc phía sau lưng, hai tử, nghe lời, để ngươi mẹ đi được thể diện chút. Nàng đi cũng nóng trông ngươi tốt, ngươi làm như vậy dẫm đạp chính mình, nàng ở bên kia cũng không an lòng à. Thật vất vả đem Đại Ngốc quyến đủ, lão nhân trong thôn giúp hắn buộc lên tê dạ hiếu, lại đưa qua một cái chậu sành cùng một cái chén, nhường hắn giơ đi ở trước nhất. Triệu Phượng Hữu thôn trưởng cầm lấy kèn, hướng miệng bên trong một chứa, ô, một tiếng. Nhạc buồn liền vang lên, trong thôn mai táng giản nhạc cũng đi theo thổi kéo đàn hát. Bi thương điệu bọc lấy Hàn Phong, nghe được lỗ mũi người mỏi nhừ, nước mắt nhịn không được tại trong hốc mắt đảo quanh. Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý một trái một phải, vị toàn thân như nhún ra Đại Ngốc, đi ở trước nhất. Đại Ngốc giơ chậu sành, đầu thấp, nước mắt còn tại lưu, mỗi đi một bước cũng giống như rót chỉ. Bắp chân thẳng run lên, nếu không phải Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý vị, đã sớm muốn ngã tại trong đống tuyết. Phía sau các hán tử giơ lên quan tài, vững vàng đi theo, bước chân thả rất nhẹ. Các thôn dân đều theo ở phía sau, có cầm trong tay tiền giấy, đi mấy bước liền vùng một trường. Màu trắng cho giấy trong gió phiêu a phiêu, đánh lấy xoáy nhi, hướng phía Bán Lạp Tử Sơn phương hướng lướt tới. Trần Nhạc đã sớm chọn tốt địa phương, Bán Lạp Tử Sơn rời thôn từ gần. Đại Ngốc bình thường lên núi đi săn tổng trải qua, lão thái thái ở chỗ này, có thể nhìn xem nhi tử thật tốt. Đại Ngốc muốn mẹ, cũng có thể tùy thời đến xem, không cần đi quá đường xa. Đường núi không dễ đi, tuyết còn không có hóa, có địa phương kết băng, trượt thật sự. Có người ngã dao, cũng không hô đau, đứng lên vô vô tuyết tiếp tục đi. Không ai phản nàn, đều nghĩ đến đưa lão thái thái cuối cùng đoạn đường, nhường nàng đi được an tâm. Đi ước chừng 2 giờ, mới tới phương. Đào xong hố đất sớm trở lấy, bốn vách tường dùng cành tùng cản trở, sợ đất đông cứng sụp đổ xuống. Quan tài bỏ vào, trong thôn các hán tử bắt đầu lấp đất, một cái xẻng, động tác rất nhẹ. Đem thổ đóng trên quan tài, chậm rãi xếp thành một cái nhỏ đống đất, cuối cùng còn ở phía trên đâm căn cành tùng. Đại Ngốc quỳ trên mặt đất, đem trong tay chén bước xuống đất, bình một tiếng, chén vỡ thành mấy cánh. Hắn đối với đống đất dập đầu 3 cái chán vừa kết bảy địa phương lại thấm ra máu, hòa với nước mắt hướng xuống trôi. Mẹ, ta sẽ thường tới thăm ngươi. Hắn nằm dạp trên mặt đất, thanh âm nhẹ giống thì thầm, nhưng từng chữ đều mang theo tiếng khóc nức nở. Xuống núi thời điểm, Đại Ngốc một câu đều không nói. Trước kia tổng treo ở trên mặt Ngốc cười a a không có, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, giống mất hồn dường như, bước chân cũng chậm, toàn bộ nhờ Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý nửa đỡ nửa dìu lấy đi. Trần Nhạc nhìn xem hắn dạng này, trong lòng giống chặn lại tảng đá, nặng đến hoảng. Đi qua ôm chặt lấy hắn, nước mắt lại rớt xuống. Đức Cường, ta không khóc, còn có ca đâu. Cha ta chính là cha ngươi, ngã mụ liền là mẹ ngươi. Về sau ta có mấy cái nhà, đói không đến, lạnh không đến, sẽ không bao giờ lại nhường một mình ngươi. Đại Ngốc không nói chuyện, chỉ là trùng điệp gật gật đầu, bả vai co lại, nhìn xem phá lệ đáng thương. Người chung quanh đều thở dài, Quách Hỷ Phượng đi tới, lôi kéo Đại Ngốc tay, thanh âm nhẹ nào, hài tử, về sau ngươi cũng quản ta gọi mẹ, ta chính là mẹ ngươi, à. Về sau có mẹ thương ngươi, không bị khuất. Cái này vừa mới nói xong, Đại Ngốc oang một tiếng lại khóc lên. Ôm Quách Hỷ Phượng cánh tay, như cái bị ủy khuất hải tử, khóc đến tan nát cõi lòng. Quách Hỷ Phượng cũng đi theo khóc, vỗ phía sau lưng của hắn, không khóc không khóc, về sau có mẹ thương ngươi, cái gì đều không cần sợ. Trần Bảo Tài xoa xoa khỏe mắt đỏ, quay người đối Đại Gia Hỏa nói, đem Đức Cường kéo nhà ta đi, đêm nay tại nhà ta ở. Ta đi trong sông đánh 2 cái cá, cho hải tử nổ cá tương. Hắn trước kia thích ăn nhất cái này, lại đói cũng phải ăn cơm, không thể đem thân thể chịu sụp đổ. Nói liền hướng nhà chạy, đi lấy lưới đánh cá, bước chân đều so bình thường nhanh hơn không ít. Một đoàn người hướng Trần Nhạc nhà đi, Đại Ngốc bị Quách Hỷ Phượng nắm, từng bước một, chấm dãi. Dương quang xuyên thấu qua nhánh cây rơi xuống dưới, rơi vào trên mặt tuyết, sáng đến chói mắt, lại ấm không được trong lòng mát. Trần Nhạc đi ở bên cạnh, nhìn xem Đại Ngốc, trong lòng thầm suy nghĩ, về sau, hắn chính là Đại Ngốc thân nhân, đến làm cho hắn thật tốt. Không cô phụ lao thái thái trước khi lâm chung phó thác, cũng không cô phụ phần này so huyết thống còn thân hơn tình huynh đệ. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo ăn Tết không khí, như là chói lọi pháo hoa dần dần dập tắt. Theo lão thái thái qua đời, mọi thứ đều yên tĩnh trở lại. Cố này vui sướng sức lực, liền giống bị một hồi hàn phong thổi tan, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng đau thương. Trần Nhạc một nhà, kia là trong lòng để cho người ta thưởng thức. Bọn hắn tựa như ấm áp hòa lô, mỗi ngày đều làm bạn tại Đại Ngốc bên người, đem hắn hộ trong ngực sưởi ấm. Tại cái này mùa đông giá rét bên trong, Đại Ngốc tựa như một cái mất phương hướng cừu non, không có chủ tâm cốt. Chỉ có tiểu Nữu Nữu tìm tới hắn thời điểm, sẽ dắt lấy tay của hắn hô Đức Cường thúc. Cái kia đờ đẫn trên mặt mới có thể miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tựa như trong bóng tối bỗng nhiên lóe lên một chút ánh sáng nhạt, thoáng qua liền mất. Ngày bình thường, hắn tựa như một tôn mục điêu, ghé vào trên giường, không lúc đích, dường như bị rút đi tất cả tinh khí thần, liền xoay người đều chẳng muốn động. Ngày xưa kia ngốc cười a a cho, liền giống bị tuế nguyệt phủ đuổi anh chủ, cũng không thấy nữa bóng dáng. Chương 457, Thất Đức mang bút khói lao chu huynh đệ. Chương 457, Thất Đức mang bút khói lao chu huynh đệ. Kết đầu năm ngày này, Trần Nhạc phụ mẫu trở về một chuyến quê quán, bãi phòng thân thích về sau, lại vội vàng chạy về, trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối nhớ đại ngốc đứa nhỏ này. Liền sợ hắn nghĩ quẩn, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, một người tại trong xương phòng để tâm vào chuyện vụn vặt. Đến trưa, Quách Hỉ Phượng buộc lên tạp dề, cùng bạn già cùng một chỗ động thủ gói lên sủi cảo. Mì bắt xoa sức mạnh, nhân bánh bao điều đến hương, nóng hôi hổi sủi cảo trong nồi cuộn cuộn lấy. Giống nguyên một đám vui sướng tiểu tinh linh, có thể đại ngốc bên kia nhưng như cũ đắm chìm trong bi thống, không có nửa chút động tĩnh. Đại nhi tử, ngươi nhanh đi đem Đức Cường gọi qua, nên ăn sủi cảo. Quách Hỉ Phượng vẻ mặt lo lắng, trong tay cây cán bột đều hám lại tốc độ, đứa nhỏ này không ăn cơm thế nào có thể làm a? Ngươi nhìn hắn kia khỏe mạnh thể trạng, mấy ngày nay mạnh mẽ cho đói gầy, mặt đều nhỏ một vòng. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng phía xương phòng đi đến. Trong khoảng thời gian này, đại ngốc một mực ở tại trong xương phòng, gian phòng kia tựa như hắn càng tránh gió, nhưng cũng giống một tòa lồng giam, đem hắn vây ở bi thương thế giới bên trong, không chịu đi ra. Trần Nhạc nhẹ nhàng đẩy ra xương phòng cửa, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Trong phòng không đốt chậu than, so bên ngoài ấm áp không có bao nhiêu. Hắn nhìn thấy đại ngốc vẫn như cũ ghé vào trên giường, hai mắt thẳng vào trừng mắt Trần Nhà. Ngón tay vô ý thức lay hoay giường chiếu đường vân, cả người tựa như một đài ngừng vận chuyển máy móc, đã mất đi tất cả sức sống, liền hô hấp đều lộ ra rất nhẹ. Trần Nhạc trong lòng một hồi đau lòng, trên mặt lại mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Bước nhanh đi đến đại ngốc bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông của hắn, nói rằng: "Ăn cơm thôi, đại gia ngươi cùng đại nương tới, cố ý cho ngươi bao thịt heo cải trắng nhân bánh sủi cảo, ngươi thích ăn nhất, nhanh đi ăn chút." Nhưng mà, đại ngốc tựa như giống như không nghe thấy, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hai con mắt vẫn như cũ trợn thật lớn, bên trong trống rỗng, không có một chút quang. Trần Nhạc nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng liền giống bị dao cắt như thế khó chịu. Nhìn không được thật sâu thở dài, ngồi giường xuôi theo bên trên, thấm thía nói rằng: "Đại ngốc, người này à, đều có già đi ngày đó, ngươi sẽ có, ta cũng sẽ có, đây là tự nhiên pháp tắc. Liên cùng chúng ta đi săn dường như, không thể đánh tuổi nhỏ, chỉ có thể đánh tuổi già còn không hảo hảo sống, tuổi già coi như chúng ta không đánh, cũng sớm muộn muốn chết, đây đều là quy củ, người là không cải biến được. Ta cũng biết, ngươi bây giờ khó chịu, ta cũng sợ hãi mất đi thân nhân, có thể sợ hãi có cái gì dùng à? Ngươi đến còn sống nha. Ngươi không hảo hảo còn sống, đại nương ở bên kia nhìn xem ngươi, trong lòng có thể thả xuống được sao? Ta cũng không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu, ngược lại mặc kệ kiểu gì, ngươi đến cho ta thật tốt còn sống. Ta mấy ca nha, còn phải cùng nhau lên núi đi săn, cùng một chỗ đến lao đâu." Trần Nhạc nói, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, nhỏ tại giường chiếu bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Đại ngốc ánh mắt giật giật, dường như nghe hiểu hắn, chậm rãi theo trên giường bỏ lên. Hắn không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, chỉ là hung hăng khóc. Tiếng khóc kia tựa như trong gió lạnh nghẹn nào, đứt quãng, để cho người ta nghe sòng tan nát cõi lòng. Trần Nhạc vươn tay, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, an ủi: "Khóc đi, khóc lên liền tốt, đừng giấu ở trong lòng." Đại ngốc khóc một hồi lâu, thanh âm mới dần dần nhỏ. Lúc này, Trần Bảo Tài cùng Quách Hỉ Phượng lão lương khẩu đi vào phòng, trong tay còn bưng chén canh nóng. Quách Hỉ Phượng đau lòng đi qua, giữ chặt đại ngốc tay, nói rằng: "Hài tử nhà, nhiều ăn ít một chút cơm à, cái này không ăn cơm thân thể sao có thể chịu được à? Lại đói chết, mẹ ngươi nên đau lòng." Đại ngốc nghẹn ngào nói: "Đại nương, ta ăn, ta ăn." Lần này, hắn rốt cục có phản ứng, thanh âm mặc dù có chút run rẩy, nhưng lại mang theo một tia kiên định. Sau đó, hắn đi theo Trần Nhạc cùng một chỗ hướng phía bên ngoài đi đến, bước chân so vừa rồi ổn chút. Đại gia ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm, nóng hôi hổi sủi cảo đã bưng lên, còn bảy mấy đĩa thức nhắm. Người một nhà vừa ăn sủi cảo, một bên làm nhảm lấy việc nhà, Quách Hỉ Phượng còn tổng cho đại ngốc kẹp sủi cảo. Đại ngốc mặc dù còn không có hoàn toàn theo trong bi thống đi tới, nhưng trong ánh mắt của hắn đã có một tia sáng. Hắn biết, mình không thể một mực dạng này tiêu chìm xuống, bởi vì có nhiều người như vậy quan tâm hắn, yêu hắn. Trần Nhạc trong lòng đã có dự định, hắn quyết định nhường đại ngốc một mực trong nhà. Ngược lại xương phòng cũng là trống không, nhiều người cũng náo nhiệt. Hắn không dám tưởng tượng, đại ngốc một người trở lại cái kia trống rỗng nhà. Nhìn thấy mẫu thân đã dùng qua đồ vật còn tại, người lại không, sẽ là như thế nào thống khổ. Đại ngốc đầu toàn cơ bắp, suy nghĩ chuyện đi thẳng về thẳng, nếu là chui vào ngõ cụt. Vậy nhưng liền phiền toái, nói không chừng lại so với trước kia càng ngốc, càng nhận lý lẽ cứng nhắc. Cái này năm, ngay tại cái này một mảnh bi thương cùng ấm áp xen lẫn bầu không khí bên trong đi qua. Đợi đến mùng 7 thời điểm, đông bắc thiên dần dần có một tia ấm áp. Gió chẳng phải thấu xương, dương quang cũng sáng rỡ chút, dường như mùa xuân bước chân đã lặng yên tới gần. Trần Nhạc mang theo nàng dâu Tống Á Cầm cùng hài tử Tiểu Nữu Nữu, bước lên đi cha vợ nhà thông cửa đường. Hắn dự định tại cha vợ nhà ở thêm mấy ngày, nhờ mệt mọi thể xác tinh thần thư giãn một tí, cũng làm cho đại ngốc chậm rãi thích ứng. Về phần đại ngốc, liền để ở nhà, Lý Phú Quý sẽ định thời gian cho hắn đưa cơm, bồi tiếp hắn trò chuyện. Chờ qua mấy ngày, hắn hẳn là có thể khôi phục lại, ít ra có thể tự mình ăn cơm, chính mình ngợi. Mùng 7 ngày này, Chu Hiển Quân nhà vô cùng náo nhiệt. Chu Hiển Dân cặp vợ chồng cũng tới, còn đã mang rượu cùng điểm tâm, người một nhà ngồi vây quanh tại nóng hổi trên giường. Ăn thức ăn nóng hổi, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn trong phòng, nhìn xem phá lệ vui mừng. Sau khi cơm nước xong, Chu Hiển Quân hai huynh đệ hạ giường, đi vào phía ngoài phòng, riêng phần mình đốt lên một điếu thuốc. Bọn hắn hướng phía Trần Nhạc nhà phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị và oán hận, không có nửa điểm ăn Tết hỉ khí. Năm nay nhường Trần Nhạc tiểu tử này qua tốt năm, trong tim ta a, liền cùng dao đâm như thế. Chu Hiển Dân cắn răng, hàm răng đều nhanh cắn nát, cỗ này hận ý tựa như cháy hừng hực hỏa diễm. Thế nào cũng tắt không diệt được, tiếng nói đều mang cắn răng nghiến lợi sức lực. Qua hết năm, cũng phải để hắn quan tâm quan tâm. Người này tìm xong chưa? Tìm xong tranh thủ thời gian động thủ, lần này không phải cho hắn làm trung thực không thể, người xem một chút, ta trong thôn liền hắn một cái vạn nguyên hộ, trong nhà muốn cái gì có cái gì, đắc ý đến không được, ai có thể nghĩ tới, ta lúc đầu vẫn là đánh bạc quỷ, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền thành vạn nguyên hộ, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chu Hiển Quân trong mắt lóe ra ghen tị qua mang, trong lòng lửa giận bùng nổ. Ta cùng hắn chướng cũng nên thanh toán một chút, ngươi yên tâm đi, đại ca, chuyện này ngươi đừng tham dự, ngươi biết là được, đến lúc đó giúp chúng ta gọi yểm hộ. Ta ở bên trong quen biết một người, là nhân vật hung ác, tại chúng ta vùng này, không ai dám trêu chọc hắn. Lần này ta nhất định phải làm cho hắn trần nhạc biết, ta nhà Lao Chu cũng không phải dễ khi dễ như vậy, lúc trước ta ở trên người hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, ta muốn 10 lần đòi lại. Chu Hiển Dân cắn răng nghiến lợi nói rằng, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo. Chương 458, đốt phòng ở, nhà không có. Chương 458, đốt phòng ở, nhà không có. Vậy là được, chờ ngươi đem việc này xong xuôi à, liền hướng trên núi vừa trốn, không ai có thể tìm được các ngươi. Ngược lại ngày này cũng khai hóa, không có lạnh như vậy. Chu Hiển Quân gõ gõ tẩu hút thuốc, lạnh lùng nói, dường như đã thấy trần nhạc xui xẻo bộ dáng, đến lúc đó ta nhường tẩu tử ngươi hàng ngày cho các ngươi đưa cơm ăn, mà ta liền trong thôn nhìn hắn trần nhạc cho cười, ta nhường hắn đắc chí. Hai người thương lượng thỏa đáng sau, dạ mạc dần dần giáng lâm. Mấy cái đèn tin cầm tay chỉ từ nhà Lao Chu trong viện bắn đi ra, phá bờ hắc ám. Đi ra không chỉ có Chu Hiển Quân hai huynh đệ, còn có một mập một gầy hai trung niên nam nhân. Trên người bọn họ tản ra một cấu ngang kình, tựa như hai thanh sắc bén dao găm, để cho người ta không rét mà run. La lão ca, ngươi thật là chúng ta vùng này nổi danh loại người hung ác, ai không bội phục ngươi à? Lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, ta cũng không cái gì chuẩn bị, cái này điểm tâm ý ngươi nhận lấy. Chu Hiển Quân nói, theo trong túi móc ra 200 khối tiền, hai tay đưa cho cái kia được xưng là La lão ca người. Đều là huynh đệ, xé những này làm gì? Không phải liền là giúp ngươi thu thập tiểu tử kia sao? Ta nghe nói hắn là trong thôn bạn nguyên hộ, rất có tiền à? Vậy chúng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nói chuyện chính là La lão ca. Tên hiệu La Lão Cử, người đưa ngoại hiệu ngay tại chỗ pháo. Hắn là lăn lộn giang hồ, tâm hắc, gan lớn, thủ đoạn hung ác, chuyên môn làm chút nhận không ra người hoạt động, quay đầu làm ít đồ đi ra, cũng có thể phát bút tiểu tài. La đại ca, tiền này ngươi nhất định phải nhận lấy, kế tiếp còn đến vất vả ngươi mấy ngày đâu. Chờ đem việc này làm xong, ngươi liền trốn đến trên núi, đến lúc đó có người cho chúng ta đưa cơm. Chu Hiển Quân cắn răng, hạ quyết tâm, chờ tránh thoát trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ cùng nhau tiêu dao khoái hoạt. Ngược lại ta cũng không muốn tại trong thôn này ngây người, về sau liền theo ngươi lăn lộn. Trong lòng của hắn kia cố oán khí, tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa, cũng không nén được nữa. Cái này đều tốt nói, lão bác, người ta lộ ra quân đem chúng ta làm huynh đệ, chúng ta cũng chớ khách khí, tiền này nhận lấy. Buổi tối hôm nay đem việc này cho hắn làm được thật xinh đẹp. La lão cử người bên cạnh nói rằng. Nói xong, La lão cử dập tắt đèn tin, mang theo người lặng lẽ hướng phía Trần Nhạc nhà phương hướng sờ soạn. Bọn hắn tựa như một đám âm hồn, trong bóng đêm vô thanh vô tức gì động tới. Tới Trần Nhạc nhà, kia phiến đại môn tựa như một đạo yêu đất phòng tuyến, bị La lão cử một bữa bổ ra. Mấy người giống như quỷ mị, lén lén lút lút tiến vào sân nhỏ. La đại ca, trong nhà này đầu còn có một cái vừa mua máy truyền hình, trộn của hắn đi ra, đừng đến lúc đó đem phòng ở đốt đi làm hỏng, đó cũng đều là tiền a. Tiến vào sân nhỏ sau, Chu Hiển Quân hướng về phía La lão cử nhỏ giọng nói rằng, tiểu tử này thật đúng là giàu a, liền máy truyền hình đều có thể mua được, vậy nhưng tiện nghi chúng ta. Quay đầu tìm người bán, tối thiểu cũng có thể bán 7-8-100 khối tiền. La lão cử thấp giọng dặn dò nói, lão bác ngươi tay chân lanh lẹ, ngươi đi vào đem máy truyền hình lấy ra, sau đó đem phòng ở cho ta điểm. Chỉ thấy kia cái dáng người nam tử khô gầy nhẹ gật đầu, giống một cái nhanh nhẹn mèo, thừa dịp ánh trăng hướng phía nhà phương hướng đi đến. Một tràng tai nạn giống như mây đen như thế hướng phía Trần Nhạc nhà đè xuống. Ánh lửa chiếu đêm kinh thôn xóm, viễn khách chưa tỉnh họa đã gần kề La lão cử ôm trộm ra máy truyền hình, ước lượng lấy phân lượng, trên mặt cười nở hoa, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, nông thôn nhân thiếu nhãn tạm, đắc thủ so trong thành dễ dàng nhiều. Cái này tivi chất lượng coi như không tệ, bán 7-8-100 khối không có vấn đề. Hắn vô vô máy truyền hình sắc ngoài, quay đầu xông Chu Hiển Quân nói. Chu Hiển Quân tranh thủ thời gian đưa qua một khoản đến hộ gia đình lương thực, ngựa khí vội vàng, La lão ca, nhanh cầm. Đợi lát nữa thả xong lửa ta liền lên sơn, ta ở trên núi tìm xong sơn động, xin châm lửa liền ấm áp, cái gì đều cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ. Chu Hiển Dân cũng lại gần, trong tay mang theo thùng dầu, ca, ta đừng chậm trễ, tranh thủ thời gian châm lửa. Hai người hóp lưng lại như mèo sờ đến đang cửa phòng, Chu Hiển Dân đem thùng dầu bật ra, xoát một chút hướng khung cửa, khung cửa sổ bên trên rồi, gỗ gặp dầu, trong nháy mắt liền thấm đấu. Hắn móc ra diêm, xoay ánh sáng, hướng dầu thấm qua trên gỗ quăng ra, ngọn lửa dọn một chút liền xông lên, rất nhanh liền liếm láp tới xà nhà. Sương phòng cùng cố phòng cũng đừng buông tha. Chu Hiển Quân hô hào, lại nhóm lửa hai cái bó đuốc, phân biệt ném về xương phòng cùng khố phòng nhà tranh đỉnh. Đầu xuân thiên vốn là khô giáo, cỏ tranh một chút liền, phần phật một tiếng, ánh lửa ngút trời mà lên, ba cái phòng ở rất nhanh liền bị biển lửa bao lấy, gỗ thiêu đốt đôm đốt âm thanh, cỏ tranh tư tư âm thanh, tại đêm ở bên trong chói tai. Đi. La lão cử ôm máy truyền hình, dẫn đầu chạy lên núi, Chu Hiển Dân theo sát phía sau. Chu Hiển Quân thì quay người hướng nhà trưởng, trong lòng lại hoảng lại thoải mái, Trần Nhạc, ngươi cũng có hôm nay. Cái kia gọi lao bát gầy còm nam nhân, thừa dịp bóng đêm tiến vào bên cạnh ruộng lúa, dẫm lên tuyết động, cũng không quay đầu lại chạy xa. Trong chớp mắt, bốn thân ảnh liền biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại Trần Nhạc nhà cháy hừng hực phòng ở, ánh lửa đem nửa bầu trời đều chiếu đỏ lên. Phát hiện trước nhất tình hình hỏa hoạn chính là sát vách hồ Tú Quyên. Lúc đầu đi một chuyến nhà vệ sinh trở về, nàng đang ngủ, đột nhiên nghe thấy mặt ngoài đôm nốt vang, còn lộ ra cỗ mùi khét lẹn, đứng lên xem xét, dọa đến hồn đều nhanh cũng có, Trần Nhạc nhà phòng ở toàn lấy. Kiến Quốc, mau dậy đi, Trần Nhạc nhà cháy rồi. Nàng giọng lớn, một hô tiểu xuyên thấu đêm yên tĩnh. Vương Kiến Quốc lộn nhào mặc quần áo tử tế, mang theo đèn tin liền liền xông ra ngoài, một bên chạy một bên hô, cứu hỏa, Trần Nhạc nhà cháy rồi. Hô thôn trưởng, hô các hương thân. Tiếng la của hắn đánh thức hàng xóm, rất nhanh, trong thôn liền náo nhiệt lên. Triệu Phượng Hưu thôn trưởng vừa bị đánh thức, đã nhìn thấy phía đông ánh lửa, căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian hướng trụ sở thôn chạy. Hắn xông vào quảng bá thất, nắm lên mịt rổ phồn liền hô, toàn thể thôn dân chú ý, toàn thể thôn dân chú ý, Trần Nhạc nhà phòng ở cháy rồi. Thứ tứ sản xuất đại đội các hương thân tới trước, cái khác đội cũng tranh thủ thời gian đến. Trước cứu hỏa, đừng để lửa lan tràn tới những nhà khác. Quảng bá từng lần một mà vang lên, nguyên bản yên tĩnh Thái Bình thôn trong nháy mắt sôi trào. Các thôn dân đều gấp hoang mang rối loạn chạy đến, có bọc lấy chăn mền liền xông ra ngoài, có mang theo thùng nước, có khiêng thùng sắt, còn có trực tiếp bưng lấy tuyết, một mạch hướng Trần Nhạc nhà chạy. Hồ Tú Quyên cùng Vương Kiến Quốc cặp vợ chồng chạy nhanh nhất, đã bắt đầu hướng ngọn lửa bên trên dội tuyết. Mấy cái trẻ tuổi hán tử thì vây quanh phòng ở đằng sau, phòng ngừa lửa lẻn đến nhà hàng xóm đống tuổi. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng chạy tới. Lý Phú Quý một bên hướng trên phòng hát nước, một bên may mắn hôm nay ta lôi kéo Đức Cường đi nhà ta ngủ, không phải hắn không dám nghĩ tới. Đại Ngốc đứng ở một bên, nhìn xem thiêu đốt phòng ở, ánh mắt trực lăng lăng, miệng bên trong lẩm bẩm, nhà. Không có Triệu Phượng Hữu đội vàng chỉ huy cứu hỏa, đông nhiên nhớ tới cái gì, một phát bắt được Lý Phú Quý, đại cả lăng. Đừng tại đây bận rộn. Nhanh đi Trần Nhạc cha vợ làng tìm hắn. Hắn toàn ra khẳng định ở nơi đó. Lý Phú Quý như ở trong mộng mới tỉnh, nhẹ gật đầu, cô cẳng liền hướng ngoài thôn chạy, đèn tin quang ở trong màn đêm lắc đến kịch liệt. Mà lúc này Trần Nhạc còn tại cha vợ nhà trên giường, cùng Tống Chí Cương làm nhảm đến đang vui. Tống Chí Cương trong tay gặm lấy hạt dưa, mặt mày hớn hở nói, vui à, mắt nhìn thấy đầu xuân muốn điểm địa, thôn các ngươi thế nào điểm? Theo đầu người vẫn là theo lao lực. Vừa nhắc tới điểm, hắn liền cao hứng, điểm đưa tới tay, hàng năm liền không lo ăn, còn có thể tích lũy tiền, hiện tại lương phiếu không bằng tiền dùng tốt, thời gian nhất định có thể càng ngày càng tốt. Chương 459, ai làm? Chương 459, ai làm? Trần Nhạc cũng cười gật đầu, Triệu trưởng thôn nói với ta, không sai biệt lắm theo đầu người điểm, lao lực nhiều có thể đa phần điểm, dù sao ăn được nhiều. Về sau đội sản xuất còn tại, chính là không cùng lúc trồng trọt, rơi xuống từng nhà trong tay, càng để bụng hơn. Trong lòng của hắn cũng nóng trong điểm, bất quá cũng không có ý định ném đi săn thú nghề nghiệp. Hắn biết, tiếp qua mấy năm liền không cho đi săn. Hiện ở trên núi lợn rừng, gấu chó tràn lan, tổng hai họa hoa màu, đám thợ săn còn có thể giúp đỡ các hương thân thiếu chịu điểm tốt nhất, mấy năm này chính là săn thú thời điểm tốt. Tống Nhã cầm ở một bên bóc lấy quýt, đưa cho Tiểu Nữu Nữu một, cười nói, "Điểm, ta cùng ngươi cùng một chỗ loại, rảnh rỗi ngươi lại đến sơn đi săn, thời gian khẳng định càng ngày càng náo nhiệt." Tiểu Nữu Nữu nhai lấy quýt, hàng hồ nói, "Ba ba đi săn, ta muốn đi theo." Người một nhà cười cười nói nói, không có người biết, Thái Bình thôn phương hướng, đang ánh lửa ngút trời, nhà của bọn hắn, ngay tại trong biển lửa chậm rãi biến thành cho tàn. Ngoài cửa sổ đêm rất yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng chó sủa, Trần Nhạc còn tại cùng Tống Chí Cương quy hoạch lấy điểm sau thời gian. Hơn nữa trong lòng của hắn phát tài kế hoạch cũng lớn đi, chờ đến năm đầu xuân thời điểm, liền bọn hắn bán Lạp Tử Sơn vùng này, còn có phụ thân thôn bọn họ kia một mảnh sơn. Đó cũng đều là kết nối Trường Bạch Sơn mạch, núi này bên trên cái gì đáng tiền đồ vật đều có, vừa đến đầu xuân tới mùa hè, Trần Nhạc liền nghĩ cho dù là dựa vào đảo nhân sâm, hái linh chi, vậy nhưng đều không ít kiếm tiền a, không thể so với đi săn chiến lệnh, chỉ có điều mùa hè này lên núi về sau đích thật là muốn so mùa đông nguy hiểm nhiều, bởi vì vừa đến cái này xuân hạ thời điểm, cây này cũng đều triển khai. Cái này dã thú cái gì giấu trong núi đầu rất khó phát hiện, cũng đã rất khó dự báo nguy hiểm, đặc biệt là rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng nhiều, bất quá cũng may sinh trưởng tại núi này trung quanh, vậy thì đều có điểm kinh nghiệm. Đặc biệt là Trần Nhạc cái này trong đầu còn có dự báo năng lực, có thể để tránh cho phần lớn tuyệt đối nguy hiểm. Chờ đem tiền này kiếm đủ, hắn liền muốn kinh thương, về sau cái này kiếm tiền chuyện làm ăn vậy nhưng rất rất nhiều, phải làm cái thứ nhất giàu lên người. Ở đằng kia lộ ra nồng đậm đông bắc mùi vị thất lý thôn, dạ mạc sớm đã giống khối đại hắc chăn chiên dường như, cực kỳ chặt chẽ che đậy xuống dưới. Đầu thôn Trần Nhạc nhà trong phòng đang nhiệt nhiệt náo náo. Trong phòng đốt tăng thêm lửa than, ấm áp dễ chịu nhiệt khí trong phòng đầu xoay một vòng nhi. Tống Nhã cầm một nhà cùng Trần Nhạc đang ngồi vây chung một chỗ, gặm lấy hạt dưa nhi, làm nhảm lấy gặm nhi, thỉnh thoảng truyền ra một hồi cởi mở tiếng cười, đem phòng đều nhanh cho nứt vỡ. Ngay tại cái này nóng hổi sức lực đang đủ thời điểm, phía ngoài phòng đông nhiên truyền đến một đạo tiếng hô hoán, thanh âm kia đập đập ba ba, nghe quái quen thuộc. Trần Nhạc lúc đầu đang cười toe toét đâu, càng nghe càng cảm thấy là lạ, đột nhiên một chút liền đứng dậy, động tác kia nhanh đến mức tựa như cái mông dưới đáy bắt lửa dường như. Đây không phải đại ca Lâm Lý Phú Quý sao? Tiểu tử này thế nào tới? Trần Nhạc miệng bên trong lẩm bẩm, nghe được kia đập đập ba ba thanh âm, tâm lập tức liền nắm chặt lên rồi, vội vàng liền đi ra ngoài. Tống Nhã cầm một nhà cũng đều hiếu kỳ ra bên ngoài nhìn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chờ Trần Nhạc đẩy cửa ra đi vào cửa chính thời điểm, chỉ thấy mặt ngoài tuyết dày đến đều nhanh không có quá gối đóng, bởi vì đại môn tới ban đêm đều sẽ khóa lại. Liên nhìn thấy Lý Phú Quý tiểu tử này đã đào lấy chỗ tử, đang tốn sức lốp bốp lật lên trên đâu. Cái kia hai cái đùi ở giữa không trung loạn đạn, rất giống một cái bị ngược treo lên góc. Trần Nhạc nhìn thấy về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, một cái bước xa sông đi lên, vươn tay liền đem đối phương cho lôi xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lý Phú Quý như cái bao tải dường như ngã ở trên mặt tuyết, tóe lên một mảng lớn bông tuyết, liền cùng thả pháo hoa dường như. Lý Phú Quý rơi cái mông đau nhức, răng đều nhanh cắn nát, nhưng vẫn là cố nén, che lấy cái mông, nhai răng trợn mắt đứng lên. Mặt của hắn cóng đến cùng đỏ bình quả dường như, miệng bên trong á ra bạch khí, tựa như đầu tàu bước lên khói. Ca, ca, nhanh, 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 ra, xảy ra chuyện lớn, nhanh, nhanh về nhà ngó ngó a. Lý Phú Quý Nhi sốt ruột bận bịu hoảng hô to, kia nói lắp đến, tựa như thẻ xác lão máy quay đĩa. Có thể ra cái gì vậy a? Nhìn ngươi kia sốt ruột bận bịu hoảng hình dáng, ngươi có thể hay không ổn định một chút? Trần Nhạc nhíu mày, mở miệng hỏi một tiếng, trong đầu lại cũng không khỏi đến lộn bộ một chút. Không có, không có cùng ngươi xé con bê, ngươi, nhà ngươi cháy rồi, may mắn, may mắn, lớn. Đại ngốc tại nhà ăn cơm, nếu không, có thể, coi như xảy ra chuyện lớn, ngươi, ngươi nhanh, chân chu, khỏi phải dày bò khốn khổ, về, về, về thăm nhà một chút ta. Lý Phú Quý gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây, lời nói đều nói không lưu loát. Làm Lý Phú Quý nói ra khỏi nhà lửa cháy trong nháy mắt đó, Trần Nhạc chỉ cảm thấy sau xương sống lưng siêu một chút phát lạnh, tựa như có một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tới xuống dưới. Nguyên bản trên mặt còn mang theo nụ cười, trong nháy mắt liền cứng đờ, cả người liền giống bị định trụ như vậy, tâm thần rung động đến kịch liệt. Thế nào còn có thể lửa cháy đâu? Đi, đi, hiện tại liền trở về nhìn xem. Trần Nhạc nghe xong, lập tức gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, lại quên đi đại môn còn khóa lại đâu. Dùng tay dùng lực đẩy, môn kia một chút không lúc đích. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp một cái xoay người liền nhảy ra ngoài, cũng không nói hoài tới Lý Phú Quý, vung ra chân liền hướng nhà chạy tới. Cái này thất lý thôn khoảng cách Thái Bình thôn, tối thiểu phải có hơn 10 bên trong đâu. Tuyết tại dưới chân kéo kẹt mà văng lên, tựa như vô số chỉ tiểu côn trùng đang gọi. Trần Nhạc tựa như một trận gió dường như, tại trong đống tuyết phi nước đại, thở ra bạch khí tại sau lưng lôi ra một đầu cái đuôi thật dài. Trong lòng của hắn đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mau về nhà, nhìn xem trong nhà đến cùng kiểu gì. Coi như chạy đến mà chết, cũng phải nhanh lên đuổi tới. Chờ Trần Nhạc chạy đến trong thôn thời điểm, xa xa liền thấy phương hướng của nhà mình, ánh lửa ngút trời, tựa như một đầu to lớn hỏa long tại dương nhanh muốn đuốt. Đầy người trong thôn trong tay đèn tin đều lắc lắc, kia một từng chùm sáng trong bóng đêm bốn phía tán loạn, tựa như một đám không có đầu con rồi. Có người gân cổ lên lớn tiếng gào ghét, có ảnh hình người con rồi mất đầu dường như chạy tới chạy lui, trong tay đều mang theo thùng nước, còn có người ôm cối băng. Lân cận thôn dân trực tiếp dùng xe đẩy tuyết, trang diện kia tựa như một trận chiến đấu kịch liệt. Trần Nhạc một thấy cảnh này, chân đều có chút như nhũn ra, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là tâm vô cùng đau đớn. Đây chính là nhà của hắn a, êm đẹp phòng ở, bên trong chứa rất rất nhiều hồi ức. Cứ như vậy một mùi lửa đều đốt sạch rồi, hắn thế nào có thể không đau lòng đâu. Chờ Trần Nhạc thở hồng hộc đến cửa nhà thời điểm, liền thấy thôn trưởng Triệu Phượng Hữu đang đứng ở đằng kia, gân cổ lên chỉ huy, thanh âm kia đều nhanh hàm ách. Các thôn dân tất cả đều đi đứng nhanh nhẹn, hơn nữa đó cũng là thật dùng lực à, đều đang ra sức cứu chữa, liền cùng nhà mình cháy rồi không có gì khác nhau, không ai lười biếng. Thật là, mắt thấy chính phòng đều đã thiêu đến chỉ còn một cái gỗ giá tử, nóc phòng như bị cự nhân đạp một cước dường như, ầm ầm một tiếng đổ sụp. Tường đất cũng đều đổ, tựa như nguyên một đám bị đánh bại binh sĩ. Trong phòng liền chỉ còn lại một cái giường còn lẻ loi trơ trọi đứng ở đó nhi, khói đen bốc lên. Chương 460, vừa vặn a, đóng lớn nhà ngói. Chương 460, vừa vặn a, đóng lớn nhà ngói. Về phần hai bên sương phòng, mặc dù cũng ở lửa, nhưng miễn cưỡng còn có thể cứu đến, bất quá cũng thiêu đến một mảnh sơn đen bôi đen, tựa như hai cái bị hun khói lửa cháy than đen đầu. Nhanh, 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 Đức trụ tử, Thiết đảng, Lão Trương ca, mấy người các ngươi trước tiên đem cái kia sương phòng tiêu diệt, chính phòng không cứu về được. Triệu Phượng Hữu la lớn, mồ hôi trên trán càng không ngừng chảy xuống, đem lông mày đều cho thấm ướt. Tú Quyên a, ngươi cùng ngươi nhà các lao ra, đem có thể lấy ra đồ vật đều cho hướng ra cầm, nhiều hơn chút ít tâm a. Triệu Phượng Hữu lại hướng về phía hồ Tú Quyên hô một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thôn dân chung quanh tối thiểu phải có gần 110 người, tất cả mọi người bận rộn giống kiến bò trên chảo nóng. Dày vò một hồi lâu nhi, cuối cùng là đem xương phòng lửa tiêu diệt. Hồ Tú Quyên cặp vợ chồng cũng trong phòng đội vàng, đem có thể lấy ra đồ vật đều hướng bên ngoài chảnh, những cái kia thiêu đến thực sự không được, chỉ có thể bất đắc dĩ ném đi. Thật là, hết thệ cũng không đoạt cứu ra bao nhiêu thứ. Cũng là nhà kho cùng trong xương phòng tốn ra một chút Trần Nhạc trước đó đánh xuống con mồi, còn có mười mấy tấm da thỏ, giống tiểu sơn dường như chồng chất tại trên mặt tuyết. Hầm cũng là hoàn hảo, dù sao phía trên lấy lửa cháy, hầm đồ vật bên trong không có việc gì, nhưng bên trong đều là Trần Nhạc dự trữ ăn, còn có một số con mồi, giống như là thịt heo rừng, thịt heo cái gì, cũng không có cái gì đáng tiền. Đáng giá nhất là trong phòng bộ kia máy truyền hình, đây chính là Trần Nhạc bỏ ra 1000 đến khối tiền mua, còn có mua về thật nhiều còn chưa kịp dùng hàng Tết, hiện tại cũng bị thiêu đến mất tung ảnh. Lúc này, Trần Nhạc tựa như một pho tượng dường như đứng tại Triệu Phượng Hữu đằng sau, ánh mắt trợn thật lớn, ánh mắt có chút đăm đăm, tựa như mất hồn giống như. Triệu Phượng Hữu vừa quay đầu lại liền thấy Trần Nhạc, cả kinh miệng đều không khép lại được, "Ai nha mà ơi, tiểu tử ngươi mới trở về nhà, cái này bằng người phát hiện trễ, căn bản không kịp a. Ngươi đừng trách thúc, phàm là có một chút xíu biện pháp, liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng không thể để phòng ở cho đốt thành dạng này." Triệu Phượng Hữu nói đến đây thời điểm, vẻ mặt thấy nấy, chăm chú lôi kéo Trần Nhạc tay, kia trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Phải biết đầu năm nay, nhà tiết nhưng chính là dân chúng mệnh căn tử á, không có phòng ở, đi đâu ở đi à? Cho dù là đóng một gian nhà tranh, vậy cũng phải dùng tiền, còn phải mời người trong thôn hỗ trợ, đó cũng đều là ân tình á. Cái này dân chúng thật vất vả làm phòng nhỏ ở, cái kia chính là nhà a, hiện tại tốt, một mùi lửa đều cho đỡ rủi. Đúng lúc này, Lão Trương thúc cùng Lão Vương thúc cũng đi tới, trên mặt của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt cùng đau lòng. Vui à, đừng để trong lòng à, quay đầu chúng ta người trong thôn nhiều, một người phụ một tay, mấy ngày liền đem ngươi phòng này cho ngươi dựng lên. Ngươi thật là chúng ta thôn đội sản xuất đội trưởng a, ngươi kích một tiếng, toàn bộ thứ tứ sản xuất đội người tất cả đều qua đến giúp đỡ. Lão Vương thúc vô Trần Nhạc bà bay, an ủi nói rằng, thanh âm kia tựa như một hồi ấm áp gió xuân. Nên xây nhà cũng không bao nhiêu tiền, nhà ngươi hiện tại cũng không thiếu tiền, chính là phòng này hoàn toàn chính xác quần công. Ta là đàn ông, nhưng phải chịu được a. Lão Trương thúc cũng ở một bên quên, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Lúc này, bên cạnh Đức trụ lau nước mắt, một bên thút tha thút thít nói, "Uổng công, kia máy truyền hình, ta chạy vào đi đây không thấy lấy, ta kém chút còn bị đốt, kia máy truyền hình chúng ta toàn thôn tử nhìn một đêm a, đều không thấy đủ đâu, cái này thế nào có thể đốt sạch rồi a?" Có mấy cái lao nương môn cũng đều vây quanh, trên mặt của các nàng bởi vì cứu hỏa thời điểm bị hun khói đến đen nhánh, trên mũi, trên mặt tất cả đều là đen xám, nhưng không ai ai oán, tất cả đều mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Một cái lao nương môn bôi nước mắt, mở miệng nói ra, "Vậy cũng không, hài tử nhà ta đều coi trọng nghiện, chúng ta trong thôn đại thứ nhất máy truyền hình a, đây chính là cái này về sau đi chỗ nào nhìn lại a." Hồ Tú Quyên cũng xoa xoa nước mắt, từng bước đi tới. Đừng nhìn cái này lão nương môn bình thường tùy tiện, đến lúc này, đó cũng là đau lòng đến không được. Nhưng mà này còn là Hồ Tú Quyên phát hiện ra đây này, không phải liền xương phòng đều không cứu về được. Cũng không biết là chuyện ra sao a, cái này thế nào thật tốt liền bốc cháy nữa nha. Uổng công kia máy truyền hình, người Trần Nhạc bỏ ra 1000 đến khối đâu, đây chính là thiên tai a, lão thiên gia nhà, ngươi thế nào có thể như thế làm a. Kia máy truyền hình ban đêm náo ra động tĩnh, ta nghe đều già đến sức lực, nghe xong liền ngủ mất hô hô. Thật vất vả chúng ta trong thôn có chút công việc tốt, ngươi xem một chút. Hồ Tú Quyên nói, càng khóc càng lợi hại, nước mắt kia tựa như gãy mất tuyến hạt châu dường như. Hồ Tú Quyên trượng phu Vương Kiến Quốc đi tới Trần Nhạc bên cạnh, dùng tay vô Trần Nhạc bả vai, kia lực đạo tựa như đang cho hắn động viên. Đại huynh đệ đừng làm rộn tâm a, không phải liền là một đài máy truyền hình sao? Không có gì nghĩ không ra, liền ngươi cái này kiếm tiền bản sự, tùy thời đều có thể mua. Cái này trước đó ta còn tại ngươi cái này cầm 200 khối tiền trị chân tới đâu, tiền này đâu, ngươi tranh thủ thời gian lấy về, ta cái này cũng kiếm được tiền. Vương Kiến Quốc nói, móc ra một sấp tiền, mặc dù đều là không nát tiền giấy, nhưng cũng lộ ra không già trẻ. Hắn một mạch tất cả đều nhét vào Trần Nhạc trong túi, động tác kia đặc biệt dứt khoát. Tú Quyên ngươi chớ cùng lấy ngao ngao gạo, đợi lát nữa nhã cầm trở về, ngươi cũng đừng làm cái này ra à. Lúc đầu nữ nhân này tâm nhắn nhỏ, liền nghĩ quẩn, ngươi nói trong nhà này phòng ở bị đốt đi, kia được nhiều nháo tâm à. Vương Kiến Quốc hướng về phía cô vợ trẻ Hồ Tú Quyên hô một tiếng. Hồ Tú Quyên nghe được về sau, nhẹ gật đầu, mắt đỏ với mắt, sau đó xoa xoa nước mắt, tựa như một cái nghe lời hải tử. Về phần Trần Nhạc, đến bây giờ không rên một tiếng, giống một tòa trầm mặc đại sơn. Đại ngốc cũng thở hồng hộc chạy tới, trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. "Ca, phòng ở không có, bên trên nhà ta ở, ngươi đừng khóc ca." Đại ngốc oang oang mở miệng nói ra, thanh âm kia tựa như một hồi ấm áp gió nhẹ. Lúc này đại ngốc đã không để ý tới chính mình thương tâm, bởi vì Trần Nhạc nhà đều bị đốt không có. Tất cả mọi người vây quanh ở Trần Nhạc bên người, ngươi một lời ta một câu an ủi hắn, liền sợ Trần Nhạc nghĩ quần xảy ra điểm cái gì vậy. Mà lúc này Trần Nhạc hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngửa đầu, nhìn xem đầy trời tinh không. Cái này Đông Bắc Thiên, kia tinh không tựa như một khối khảm nạm lấy vô số bảo thạch đại mạc vải, sáng chói đến làm cho người mở mắt không ra. Kia lão đại mặt trăng cùng đĩa dường như, tản ra ánh sáng nhu hòa, gần tại 2 mét bên trong đều có thể thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Đêm nay bên trên mặc dù so ra kém ban ngày, nhưng có thắng đủ sáng quan mang, cũng là sáng trưng sáng trưng. Lúc này, Triệu Phượng Hữu đưa tới một điếu thuốc, Trần Nhạc đưa tay tiếp tới, dùng tay run rẩy sau khi đốt, thật sâu hít một hơi, sương khói kia theo trong miệng của hắn chậm rãi phun ra, tựa như trong lòng của hắn vẻ u sầu. "Ai, còn nói cái gì à, đây đều là thiên ý. Lão thiên gia cũng không nguyện ý để cho ta ở cái này lao phá phòng ốc." Trần Nhạc thở dài thườn thượt một hơi, thanh âm kia tựa như một tiếng thở dài bất đắc dĩ. "Thôn trưởng à, các ngươi đều không cần an ủi ta, cũng không phải cái gì chuyện xấu, ta căn bản liền không có sao thế, ta chính là sợ vợ ta cùng cha ta mẹ bọn hắn biết đi theo phát hỏa. Lúc đầu ta cũng dự định tại đầu xuân thời điểm đóng nhà gạch ngói, nơi này cũng không đủ à, phòng ở cũng khẳng định nào, cái này không rất tốt sao? Điều này nói rõ à, một năm mới nhà ta càng ngày càng vượng, liền nhà ta vượng loại trình độ này, đem chúng ta thôn đều có thể mang lửa cháy đến." Trần Nhạc nói, trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin. Nghe tới Trần Nhạc những lời này lúc, Triệu Phượng Hữu bọn người còn cảm thấy Trần Nhạc tiểu tử này là tại gượng trong lấy, trên thực tế trong lòng khẳng định đặc biệt náo tâm. Cái này nếu là đặt ở ai trên thân, có thể không lên lửa a? Nếu là đặt vào lão trên thân người, chỉ sợ đều phải một mạch đi qua. Còn phải nói Trần Nhạc cái này sức chống cự thực sự rất mạnh, là chân chính các lão gia.